Người ti lễ giám mực là quan ngoại Bắc địa chi mực, ngự mã giám mực là Giang Nam Dương Châu chi mực, hai loại nét mực khác biệt, lấy nước muối ngâm, liền có thể thấy một lần rốt cuộc. Cái kia một chữ, rõ ràng là các ngươi đổi thành chín, đến nội vụ ti, ta ra sẽ cho ngươi nhìn rõ ràng. Soạn. Hai tên hắc vô thường đạt được ra hiệu, ánh mắt con đột nhiên lăng lệ, ngay sau đó, bọn hắn tay phải hai ngón, chính là phân biệt điểm vào Hồ Dung trên lưng. Đây là muốn phế bỏ Hồ Dung nội lực. A. Đau khổ kịch liệt giống như là dòng điện giống như đánh xuyên Hồ Dung toàn thân, hắn sợ run cả người, sau đó mở to hai mắt nhìn, kêu lên thảm thiết. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể có quắc mềm nhũn ra. Dưới hông cũng là ướt sũng một mảnh. Mang đến nội vụ ti. Bạch Vô Thường cười lạnh thành tiếng. Chương 37, Hoàng Tước Dương Cánh. A. Chật trội mở tối trong lao tủ, truyền đến khàn cả giọng kêu thảm. Giống như quỷ khóc sói gào, để người lưng phát lạnh. Thuận thanh âm này tìm kiếm đi qua, chính là một mảnh ô trọc thủy quang dập dờn. Đây là trong lao tủ tối tra tấn người thủy lao. Nước này là từ đỉnh chóp cửa hang khuynh đảo xuống tới, không phải thanh thủy, mà là thanh tẩy buồn cầu nước bẩn. Cái này mùi thối con trải qua quanh năm suốt tháng lên men, quả thực không cách nào hình dung. Cũng may mắn hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, nếu không, bên trong lại thêm một chút côn trùng, kia càng là có thể muốn người mệnh. Giờ phút này, Hồ Dung bị hai cái áo đen thái giám kéo lấy, đi đến. Hắn bảo phục đã triệt để mục nát. Trên người máu tươi, có nhiều chỗ đã biến thành màu đen, có nhiều chỗ thì là đỏ tươi. Trên cổ, trên mặt, còn có trên cánh tay, đều có thể nhìn thấy da chóc thịt bong dấu hiệu. Hai cánh tay thậm chí bị kẹp rơi mất mấy đầu ngón tay. Hắn đã ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Liên tiếp mấy ngày tra tấn, đã cơ hồ muốn phá hủy hắn tất cả ý chí. Nhưng là, hắn còn bảo lưu lấy một tia lý trí, không có khuất phục. Ngự mã giám Tống Chiêu, Tống Công Công, hẳn là cho nội vụ ti chào hỏi, muốn từ trong miệng của hắn moi ra đến một vài thứ. Chủ yếu là nghĩ nhằm vào Lý Nhân Duyên. Chỉ cần mình thừa nhận, chuyện này là Lý Nhân Duyên chỉ điểm, liền có thể để ti lễ giám biến thiên. Nhưng là Hồ Dung cứng rắn cắn răng chịu đựng. Hắn không thể nhả ra. Câu nói này một khi từ trong miệng của mình nói ra, hết thảy liền đều xong. Đương nhiên, xong không phải Lý Nhân Duyên, là chính mình. Lý Nhân Duyên làm ti lễ giám trưởng ấn lâu như vậy, hắn nắm trong tay năng lượng, còn có tại hoàng đế trong lòng địa vị, không thể tưởng tượng. Cái này sự tình dội ở trên người hắn, chỉ có thể để hắn lộ ra. Sẽ không thương cân động cốt. Nhưng Lý Nhân Duyên nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Đến lúc đó, không chỉ có là mình, còn có mình tại ngoài cung người nhà, những cái kia thân thích, đều phải chết. Mặc dù làm nhiều năm như vậy thái giám. Đi thế. Không có can. Nhưng rốt cuộc còn có thân nhân, những người thân kia cùng mình cũng có huyết mạch liên hệ. Hồ Dung không muốn thật để Hồ gia đoạn mất huyết mạch, mà lại hắn tin tưởng Lý Nhân Duyên xử sự, chỉ cần mình cắn chặt hàm răng, không cho hắn thêm phiền phức, cuối cùng chuyện này kết thúc, mình coi như chết rồi, Hồ gia cũng có thể nhận một chút che chở. Người suy nghĩ thật kỹ, ngày mai chúng ta sẽ còn lại tới. U ám Hồ Dung bị treo ở xích sắt lên, sau đó chậm rãi chìm vào nước bẩn bên trong, chỉ còn lại đầu lộ ở bên ngoài, băng lanh thấu xương, những cái kia cũ mới vết thương bị nước bẩn nhuộm dần, cũng là truyền đến không cách nào tưởng tượng đau nhức. A. Hồ Dung thân thể không tự chủ co quắp, buộc lấy hai tay xích sắt, rầm rầm rung động. Hai tên áo đen thái giám cười lạnh một tiếng. Chính là đi ra ngoài, ta nhất định phải chống đỡ. Hồ Dung tại trong lòng suy nghĩ. Cùng thời khắc đó, ti lễ giám ti nhà bên trong, bởi vì mây đen thời tiết, tia sáng vốn là ảm đạm, lại thêm nặng nghề màn cửa che chắn, cái này toàn bộ trong đại điện đều có loại u ám kiềm chế. Lý Nhân Duyên mập mạp thân thể tại kỳ án trước đi qua đi lại, mỗi đi mấy bước đều sẽ thở dài. Trước kia vẫn luôn mây trôi nước chảy trên mặt, cũng là nổi lên khó nén ngưng trọng. Cái này sự tình, làm lớn chuyện. Mặc dù tạm thời nhìn gió êm sóng lặng, nhưng Lý Nhân Duyên biết, đây là Hồ Dung còn không có nhà ra, một khi cái sau không chịu nổi tra tấn, chờ đợi ti lệ giám, chính là lôi đỉnh mưa to. Hắn có lẽ có thể trốn qua một kiếp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Mấy ngày nay, Lý Nhân Duyên vắt hết óc, nghĩ biện pháp đem chuyện này cho bãi bình. Hắn thậm chí tự mình đăng ngự mã giám cửa, muốn tìm được Tống Chiêu, cho cái sau chịu nhận lỗi cũng tốt, thấp kém cũng tốt, liền xem như cầm bạc cũng tốt. Chỉ cần có thể làm cho đối phương dừng tay. Nhưng Tống Chiêu đóng cửa không thấy. Đối phương ý tứ rõ ràng, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Lần này chính là muốn để ti lễ giám chảy máu. Kỳ thật cái này cũng tại Lý Nhân Duyên đoán trước bên trong. Rốt cuộc lúc trước sự tình vừa náo lên thời điểm, mình cũng là đối ngự mã giám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Đối phương có qua có lại cũng là bình thường. Nhưng là hiện tại tình huống này, đối ti lễ giám thật sự là quá bất lợi. Làm sao bây giờ? Cái này bô địa nếu quả như thật gõ xuống tới, ta ra thật đến lột ra a. Bệ hạ nơi nào cũng không tiện bàn giao. Lý Nhân Duyên lông mày đã là nhăn thành lũ cục, càng nghĩ càng phiền muộn, một bàn tay đập vào kỳ án bên trên. Soạt. Cương đại nội lực từ hắn trong lòng bàn tay chút xuống, trực tiếp đem cái này gỗ thật kỳ án chấn chia 5 x 7. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tóe lên cho bụi bắn ra tại mờ nhạt tia sáng bên trong, chậm rãi hạ xuống. Lý Nhân Duyên sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cái này Hồ Dung, thật sự là ghê tởm. Đã nghĩ đến dạng này một ý kiến, nên đem sự tình làm không có sơ hở nào. Bây giờ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, còn muốn liên lụy ta ra. Thật đáng chết. Lý Nhân Duyên run lên trong lòng bàn tay cho bụi, khép mắt nhỏ bên trong, lấp lóe qua một tia sát ý. Hắn thật là cực hận Hồ Dung, hận không thể lập tức làm thịt hắn. Trường ấn đại nhân, Nam quyển ti trường ban, Lục Hành Chu, cầu kiến. Ngay tại Lý Nhân Duyên vô kế khả thi thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái tinh tế thanh âm. Lục Hành Chu, hắn tới làm gì? Lý Nhân Duyên nhíu mày, hừ lạnh nói, để hắn cút, ta ra hiện tại không công phu nghe bọn hắn nói nhảm. Trường Ấn đại nhân, bên ngoài báo tin thái giám nhỏ giọng nói. Kia Lục Hành Chu nói, hắn phát hiện một chút ngự mã giám khoản vấn đề, có lẽ có thể đủ giải chúng ta ti lễ giám hiện tại nguy nan, còn có thể đem Hồ công công cứu ra. Hả? Lý Nhân Duyên mắt nhỏ có chút lóe lên một cái, hít thở sâu một hơi, trên mặt cháy bỏng, khẩn trương các loại đều biến mất, lại biến thành bình tĩnh như vậy tự nhiên bộ dáng. Hắn xốc lên màn cửa, nói, để hắn tới. Đúng. Tiểu thái giám vội vã lui xuống. Sơ qua về sau, Lục Hành Chu xuất hiện ở tòa này ti nha cửa chính. Bầu trời có chút âm, gió đem trên mái hiên tuyết động thổi xuống đến, rơi vào trên gương mặt, có chút lạnh, nhưng là cho người cảm giác lại là cực kỳ dễ chịu. Lục Hành Chu nhẹ nhàng sửa sang lại một chút quần áo trên người, sau đó trên mặt nụ cười đi vào. Đây là hắn kế hoạch cuối cùng một vòng. Bây giờ, ti lễ giám lâm vào bị động, Lý Nhân Duyên cũng là vô kế khả thi. Mình ra mặt, đem hóa giải nguy cơ trước mắt biện pháp, hiến cho Lý Nhân Duyên. Đây chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, mình chính là triệt để tại Lý Nhân Duyên vị này trưởng ấn trước mặt đại nhân, lộ mặt. Nắm quyền ti trưởng sự vị trí, cũng trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Xuyên qua hàn phong lạnh dung đình viện, bước qua bàn đá xanh bậc thang, Lục Hành Chu đi tới cửa vào đại điện. Hắn đầu tiên là đối dẫn đường tiểu thái giám chắp tay, sau đó liền quỳ xuống, thấp giọng nói: "Nắm quyền thị trưởng ban Lục Hành Chu, cầu kiến trưởng ấn đại nhân." Tiến đến, nghe được bên trong mệnh lệnh, Lục Hành Chu đứng dậy, đẩy ra vải dày màn cửa, đi vào. Trong đại điện tia sáng rất tối. Lý Nhân Duyên kia to mọng thân thể ngồi tại kỳ án đằng sau, túi đầu, chính liếc nhìn trong tay hồ sơ. Nhìn, vẫn như cũng là nhàn nhã tự đắc dáng vẻ. Hắn là trưởng ấn, là ti lễ giám thiên. Vô luận bây giờ tình cảnh khó khăn dường nào, hắn đều không muốn để cho người khác người nhìn thấy mình khẩn trương, kinh hoàng một mặt. Như thế có hại uy nghiêm. Nhưng, hắn lật xem trang sách động tác, nhưng như cũng rõ ràng có chút gấp rút. Không giống như là đang đọc sách. Lục Hành Chu quan sát rất nhỏ, liếc mắt liền nhìn ra hắn bên trong ý vị. Trong lòng của hắn cười cười, sau đó lại đổ quỳ xuống. Gặp qua trưởng ấn đại nhân. Chương 38, trung nghĩa người. Gió thổi đại điện trên cửa sổ giấy rầm rầm rung động. Lửa than trong chậu quang minh ám lấp loé. Lý Nhân Duyên kia to béo thân thể có chút thẳng lên, chiếc ghế phát ra két thanh âm. Hắn híp mắt nhỏ bên trong lấp loé chờ mong, nhưng ngữ khí lại tận lực giữ vững bình tĩnh. Hỏi: "Ngươi nói, phát hiện ngự mã giám khoản vấn đề, có khả năng giải quyết chúng ta ti lễ giám hiện tại phiền phức, là thật sao?" Hồi bẩm trưởng ấn đại nhân. Lục Hành Chu có chút nhấc đứng người lên, từ trong ngực móc ra một bản khoản, sau đó hai tay nâng quá đỉnh đầu, nói: "Tiểu nhân không xác định có thể hay không giải quyết chúng ta phiền phức, nhưng cái này khoản xác thực có vấn đề lớn." Lý Nhân Duyên nhíu mày một cái, đứng dậy vòng qua kỳ án, đem khoản tiếp trong tay. Hắn một bên nhẹ nhàng lật ra, vừa nói: "Nói một chút đi, nếu quả như thật có thể cho ti lễ giám mang đến điểm trợ giúp, ta ra sẽ không bạc đãi ngươi." Lục Hành Chu thân thể lại là hướng xuống nằm một ít, mở miệng nói: "Tiểu nhân cẩn thận nghiên cứu ngự mã giám gần 5 năm có khô, còn có các phương diện tốn hao, cùng ngự mã giám chiến mã số lượng các loại, phát hiện một vấn đề. Ngự mã giám chiến mã số lượng, 5 năm qua, từ 8000 thất tăng trưởng đến 12000 thất. Nhưng là, bọn hắn có khô, cùng các hạng tốn hao tăng trưởng, nhưng vượt xa ra cái tỷ lệ này, nhất là có khô tốn hao, vậy mà tăng trưởng gấp 2. Tiểu nhân hoài nghi bên trong có vấn đề. Sau đó tiểu nhân lại đi điều tra ngự mã giám vứt bỏ cỏ khô, cái này khoản cũng có vấn đề, vứt bỏ cỏ khô gia tăng số lượng, cơ bản cùng nhiều mua sắm cỏ khô số lượng tương hợp. Nếu như tiểu nhân đoán không lầm, ngự mã giám bên trong có người đang mượn lấy mua sắm cỏ khô sự tình, công báo túi tiền riêng. Cái này khoản, tính toán lời nói, một vào mở ra, đại khái hàng năm có 2 vạn lượng bạc. Cái này thời gian 5 năm, liền là dòng giá 10 vạn lượng. T. Lý Nhân Duyên nghe được câu này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp lật ra khoản mình kiểm tra thực hư. Tại làm trưởng ấn trước đó, Lý Nhân Duyên cũng là tại nắm quyền ti lợi qua, cũng đã làm phương diện này khoản công việc. Cho nên, hắn biết như thế nào kiểm tra khoản. Dựa theo Lục Hành Chu nhắc nhở, hắn thật nhanh tìm được mua sắm cỏ khô, dùng ăn cỏ khô, còn có vứt bỏ cỏ khô khoản. Lý Nhân Duyên ánh mắt ngưng trọng, tay trái liếc nhìn khoản, tay phải cầm bút lông, không ngừng tại trên tuyên chỉ ghi chép. Bao quát cỏ khô số lượng còn có mua chỗ tốn hao ngân lượng. Lông mày của hắn nhíu càng ngày càng lợi hại. 3. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, hắn sắc mặt phát lạnh, cười lạnh tại kia trên tuyên chỉ vẽ lên một vòng tròn, trong vòng chính là 10 vạn lượng, hắn mắt nhỏ bước lên đến, trong mắt lóe ra hàn quang, giọng the thé nói: "Tốt một cái Tống Chiêu a, vậy mà tham ô nhiều bạc như vậy." Sự thật cùng Lục Hành Chu giảng đồng dạng. Cái này thời gian 5 năm, Tống Chiêu lợi dụng trên trương mục ra tay, một vào mở ra, đem mua sắm cỏ khô lấy vứt bỏ phương thức từ cùng bên trong chuyên trở ra ngoài, mặc dù không biết đến cùng vận đến phương nào rồi, nhưng khẳng định là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. 10 vạn lượng bạc. Cái này thật là không phải số lượng nhỏ. Đủ để giải quyết nội đình bên trong tất cả thái giám cung nữ bao quát những thị vệ kia nhóm 3 năm tiêu xài. Đây quả thực tội ác tày trời. Trường ấn đại nhân, đương kim bệ hạ chán ghét nhất tham ô người, nếu như chúng ta cầm cái này sự tình cùng ngự mã giám bên kia làm trao đổi lời nói, có hay không có thể hóa giải nguy cơ lần này? Lục Hành Chu tìm đúng thời cơ, thấp giọng hỏi. Ừm. Lý Nhân Duyên nghe được Lục Hành Chu lời nói, bỗng nhiên từ vừa mới hưng phấn bên trong lấy lại tinh thần đến, sau đó lại là khôi phục trước đó bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nhìn khoảng, cố nén kích động, nhẹ giọng cười nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, lại có thể phát hiện ẩn tàng sâu như thế khoản thiếu hụt, ngươi nói không sai, cái này sự tình lấy ra, xác thực có thể cùng Ngự Mã dám làm giao dịch." Chính như Lục Hành Chu nói tới, hoàng đế chán ghét tham ô, nhất là còn tại dưới mí mắt hắn tham ô, hắn trọng dụng người tham ô. Cái này sự tình một khi bạo lộ ra, Tống Chiêu tại hoàng đế cảm nhận bên trong địa vị, nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như hắn Tống Chiêu tìm kẻ chết hay, cũng sẽ đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc, bệ hạ cũng không phải mù lòa. Trong này môn môn đạo đạo còn cũng đều hiểu. Vì song phương mạnh khỏe, Tống Chiêu nhất định sẽ thỏa hiệp, không truy cứu nữa ti lễ giám thiện đổi có khô sự tình. Lục Hành Chu phát hiện vấn đề lớn như vậy, quả thực là giải quyết ti lễ giám đại sự, xem như giúp Lý Nhân Duyên đại ân. Coi như hắn lại bận tâm uy nghiêm của mình, lúc này cũng phải có một ít biểu thị. Hắn đứng lên, vòng qua kỷ án đi tới Lục Hành Chu trước mặt. Hắn tự mình con người, dịu lấy Lục Hành Chu bả vai, đem hắn đỡ lên. Lục Hành Chu có thể cảm nhận được cái sau trong mắt tràn ngập thưởng thức nhìn chăm chú. Nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân tạ trưởng ấn đại nhân, nên nói tạ ơn chính là ta ra." Lý Nhân Duyên nhìn từ trên xuống dưới Lục Hành Chu, mắt nhỏ bên trong hưng phấn cùng khen ngợi, càng phát nồng đậm. Lòng yêu tài cũng không che giấu được. Ngự Mã dám khoản ẩn tàng sâu như vậy, trọn vẹn ẩn giấu đi 5 năm, hàng năm 3 lần thống kê khoản, tổng cộng 15 lần. Cái này đều không có người phát hiện, lại bị hắn Lục Hành Chu phát hiện. Đủ để chứng minh, người này tâm tư kín đáo, mà lại thật là tại toán học thuật pháp phương diện, có thiên phú cực cao. Lúc này, hắn cũng nhớ tới đến. Lục Hành Chu lại còn mở ra Khâm Thiên giám đều không giải được 99 liên hoàn đâu. Đó là cái nhân tài, tuyệt đối nhân tài, nhất định phải thật tốt trọng dụng. Nhưng là trọng dụng trước đó, hắn còn phải trước khảo nghiệm một chút Lục Hành Chu phẩm tính, có phải hay không đáng giá bồi dưỡng. Lý Nhân Duyên mắt nhỏ có chút lóe lên một cái, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một ít, lại nói: "Nói đi, muốn cái gì? Tại cái này ti lễ giám bên trong, bạc, chức quan, thậm chí là ngươi muốn tìm cái đối ăn, lại nhiều muốn mấy cái sai sử thái giám, ta ra đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, ta ra đều thỏa mãn ngươi." Cái này, Lục Hành Chu nghe được câu này, mơ hồ đã nhận ra cái gì. Hắn lui về sau nửa bước, sau đó khỏe mắt liếc qua nhẹ nhàng lường một chút Lý Nhân Duyên, lại thi triển độc tâm thuật. "Ta ngược lại muốn xem, người này muốn cái gì? Biết hắn dục vọng trong lòng, liền có thể biết cái này người có đáng giá hay không đến nuôi dưỡng." Lý Nhân Duyên trong lòng nói. Quả nhiên không đoán sai. Lục Hành Chu khỏe miệng con không lọt dấu vết chọn lấy một chút, sau đó cung kính mà chỉnh trọng quỳ gối Lý Nhân Duyên dưới chân. Hai tay của hắn chạm đất, cái trán trùng điệp dập đầu 3 lần, trầm giọng nói: "Tiểu nhân, không còn cầu mong gì khác, chỉ có một chuyện, nguyên trưởng ấn đại nhân thành toàn." Lý Nhân Duyên mắt nhỏ bên trong hiện ra ý cười, nói: "Nói." Lục Hành Chu hít sâu một hơi, thành khẩn nói: "Tiểu nhân một đường đi đến bây giờ, ngồi lên nắm quyền ti trưởng ban, còn có thể tập võ, có thể có địa vị bây giờ, đều là Hồ Dung Hồ Công Công thưởng thức cất nhắc, Hồ Công Công đối tiểu nhân có ơn chi ngộ. Bây giờ Hồ Công Công ngay tại nội vụ ti trong lao tù thụ tra tấn, tiểu nhân cái này trong lòng, thật sự là lo lắng. Tiểu nhân sở dĩ trăm tay nghìn đắng tìm những này trên chương mục chỗ sơ xuất, chính là vì cứu Hồ Công Công ra. Nếu như..." Tiểu nhân là nói nếu như. "Nếu như trưởng ấn đại nhân có thể có biện pháp, còn xin đem Hồ Công Công cứu ra, đừng cho hắn." Lục Hành Chu nói đến đây, con mắt có chút đỏ lên, trong thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần khóc nức nở ý vị. Hắn lại là trùng điệp dập đầu 2 cái, thấp giọng nói: "Van cầu trưởng ấn đại nhân, ngươi muốn ta ra cứu Hồ Dung." Lý Nhân Duyên nghe vậy, nhìn không được cứng đờ. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Lục Hành Chu muốn thưởng ân, muốn làm nắm quyển ti trưởng sự, chờ một chút. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, cái sau muốn cứu Hồ Dung. A, trong lúc này đỉnh bên trong, lại còn ra cái như thế trung nghĩa hàng người. Có chút ngoài ý muốn. Hắn lắc đầu. Nhưng trong mắt khẽ ngợi, lại là càng phát ra nồng đậm tan không ra. Người này, ngược lại là có thể dùng a. Chương 39, rơi nước mắt. Sau 3 ngày, Lục Hành Chu nhận được Lý Nhân Duyên mệnh lệnh, muốn hắn đi nội vụ ti tiếp người. Hiển nhiên, Lý Nhân Duyên cùng Tống Chiêu đạt thành hòa giải. Bao phủ tại ti lễ giám trên mây đen đã hoàn toàn tan đi. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, có chút ấm áp cảm giác. Cành cây khô trên đầu chim tức cũng so ngày xưa hoan nhanh hơn không ít, liễu diễu kêu, sau đó rơi trong sân, đi ăn không biết là ai ném cho nó ăn tạm. Lục Hành Chu tại Vũ Tiểu Điền hầu hạ dưới, mặc quần áo. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, không có vui sướng, cũng không có bi thương, nhìn tựa như là làm một kiện cực kỳ không quan trọng sự tình. Ngài thật là một cái người tốt. Vũ Tiểu Điền một bên giúp hắn thắt chặt bên hông ngai lưng, vừa nói: "Lập xuống như thế đại công lao lại không muốn ban thưởng, ngược lại đi cứu Hồ Công Công, toàn bộ nắm quyển ti đều biết của ngài sự tình, đều cho ngài giơ ngón tay cái đâu." Lục Hành Chu quỷ cầu Lý Nhân Duyên cứu Hồ Dung sự tình đã truyền ra. Mặc dù có người khịt mũi coi thường, nói hắn ngốc, nhưng càng nhiều người vì đó khâm phục. Nội đình nơi này, liên là cá nhân ăn người quỷ quái địa ngục. Mọi người thường thấy âm hiểm xảo trá, sinh tử tương kiến, đại bộ phận đều đã lạnh lùng vô tình. Đột nhiên xuất hiện loại này trung nghĩa tiến hành, quả thực có chút hiếm có. Đều là lục bình không dễ, giúp đỡ lẫn nhau một thành, là hẳn là a. Lục Hành Chu thản nhiên nói. Nói không chừng ta về sau cũng gặp phải phiền phức gì, hiện tại tích một điểm thiện duyên, ngày sau cũng có thể. Hắn lời còn chưa dứt, Vũ Tiểu Điền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói nghiêm túc: "Ngài đối tiểu nhân ân trọng như núi, ngài nếu là có khó, tiểu nhân liều mạng cái mạng này cũng phải giúp ngài."
"Biết rồi, đa tạ."
Lục Hành Chu đem Vũ Tiểu Điền nâng đỡ lên. Hắn có thể thấy người sau trong mắt chân thành, cũng có thể thông qua dòm giáp tâm thấy người sau ý tưởng chân thật. Hắn rất hài lòng. Đổi xong quần áo, Lục Hành Chu tiến về nội vụ ti lao tù. Cái này lao tù ở vào hoàng cung góc tây bắc, cùng ba tòa lãnh cung song song mà đứng. Màu đen ti nhà, sâu nặng cạnh cửa, từ trong ra ngoài đều lộ ra kiềm chế cùng lạnh lẽo. Còn chưa đi vào, giống như là có loại thấu xương cảm giác. Lục Hành Chu tại cửa ra vào, gặp bị ném ra hồ dung. Hắn còn chưa chết, nhưng là từ cái dạng kia đến xem, hẳn là hoàn toàn bị tàn phế. Trên thân da chóc thịt bong, lại thêm cái này mùa đông khắc nghiệt nước bẩn ngâm, nhiễm trùng, chảy mủ, sinh nứt ra. Toàn bộ người cứ như vậy giống con chó đồng dạng co quắp tại trong đống tuyết. Run lẩy bẩy. "Hồ công công, tiểu nhân đến đón ngài đâu." Lục Hành Chu một tay nắm ở cái sau cái cổ, một tay ngăn chặn hai chân của hắn, đem nó bế lên.
"Không sao, ta về ti lễ giám. Ta ra không chết."
Hồ Dung con mắt miễn cưỡng mở ra một cái khe hở, mơ hồ thấy rõ ràng Lục Hành Chu gương mặt kia.
"Không,
ta không trở về ti lễ giám. Ngươi mau dẫn ta ra đi." Hồ Dung đầu óc tựa hồ có chút không có khôi phục thần trí, đột nhiên thật chặt bắt lấy Lục Hành Chu bả vai, hoảng sợ nói: "Trường Ấn đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ta ra, hắn nhất định sẽ giết ta ra, đưa ta ra rời đi cái này."
Xác thực,
Hồ Dung cực kỳ lo lắng, cực kỳ sợ hãi. Mình lần này cho ti lễ giám mang đến phiền phức rất lớn. Mặc dù mình bị Lý Nhân Duyên từ nội vụ ti làm ra, nhưng cái này không có nghĩa là Lý Nhân Duyên sẽ buông tha mình. Lý Nhân Duyên cứu mình, chỉ là vì bảo vệ hắn tại ti lễ giám địa vị. Chuyện bây giờ có một kết thúc, hắn nhất định sẽ xử lý mình mà cho hạ giận. Hồ Dung biết Lý Nhân Duyên là người, cũng biết thủ đoạn của hắn, cho nên cực kỳ sợ hãi. Người chính là như vậy. Tại nội vụ ti thủy lao bên trong, hắn cảm giác mình hẳn phải chết, cho nên không sợ hãi, có thể chống đỡ được nhiều như vậy tra tấn. Nhưng sau khi ra ngoài, có một chút hy vọng sống, hắn lại sợ chết sợ không được. Lục Hành Chu nhìn xem cái này ngày bình thường ở trước mặt mình vênh vang đắc ý lao thái giám, bây giờ run lẩy bẩy tựa như là chó nhà có tang, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Sau đó thấp giọng an ủi: "Hồ công công, ngài đừng lo lắng, trưởng ấn đại nhân đã đáp ứng, muốn thả qua ngươi."
Hắn còn đáp ứng, đợi ngài thương thế tốt lên về sau, đi thái miếu sống quãng đời còn lại.
Dưỡng lão. Hồ Dung có chút không dám tin tưởng. Nhưng thống khổ trên người, còn có kia cực độ mỏi mệt giống như rời núi lấp biển giống như đánh tới, đem hắn sau cùng thần trí nuốt sống. Hắn hôn mê đi.
"A."
Lục Hành Chu cười cười, cho hắn đắp lên một kiện mang tới tấm thảm, sau đó hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Hồ Dung hôn mê ròng rã hai ngày. Ngày thứ ba tỉnh lại thời điểm, hắn nhìn thấy mình còn ở tại lúc đầu trong phòng. Mềm mại đệm chăn, chập chân giường xa, sạch sẽ phòng. Lúc sáng lúc tối lửa than buồn, còn có kia quen thuộc mùi đàn hương. Trên người đại bộ phận vết thương đều đã bị tỉ mỉ xử lý qua, mặc dù còn ẩn ẩn làm đau, nhưng lại đã không thống khổ như vậy. Chủ yếu nhất là những cái kia băng bó băng vải, dày vò tốt chén thuốc, mang đến cho hắn nồng đậm an tâm.
Chuyện gì xảy ra?
Ta ra vậy mà.
Trường Ấn đại nhân hắn.
Hồ Dung có chút không dám tin tưởng. Lý Nhân Duyên vậy mà thật không thu thập mình.
"Hồ công công, ngài tỉnh lại a, thật sự là quá tốt."
Hồ Dung sai sử thái giám xuất hiện ở cổng, trong tay còn bưng một phần mới vừa từ bên ngoài đánh trở về, nóng hôi hổi cơm trưa. Vẫn như cũng là Hồ Dung trước đó trưởng sự tiêu chuẩn.
Thịt, đồ ăn, canh,
đầy đủ mọi thứ. Còn có một khối tinh xảo điểm tâm.
"Ta ra.
Tại sao lại ở chỗ này?"
Hồ Dung nuốt nuốt huyệt thái dương, hỏi.
"Hồi bẩm công công." Sai sử thái giám một bên đem cơm canh cất kỹ, một bên đem mấy ngày trước đây sự tình từng cái giảng cho Hồ Dung nghe. Hắn bên trong chủ yếu nhất, Lục Hành Chu vì cứu hắn, từ bỏ tất cả ban thưởng trung nghĩa tiến hành, cũng là bị hắn giảng rất sống động. Giống như hắn tận mắt thấy đồng dạng.
"Lục trường ban thật đúng là nhân nghĩa, chúng ta toàn bộ nội đình đều không có so với hắn người càng tốt hơn."
"Là hắn?"
"Hắn?"
Hồ Dung nghe nói chuyện đã xảy ra, sắc mặt cũng là có chút cứng ngắc. Hắn nghĩ tới Lục Hành Chu đi nội vụ ti tiếp mình một màn kia, nghĩ đến cái kia ánh mắt chân thành. Trước lúc này, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua là Lục Hành Chu cứu mình, mà lại còn vì cứu mình từ bỏ ban thưởng. Phải biết, lấy Lý Nhân Duyên tính tình, hắn ban thưởng rất có thể, thậm chí chính thành là để Lục Hành Chu trở thành nắm quyền ti trưởng sự. Hắn từ bỏ rồi, cái này không phải liền là tương đương từ bỏ tiền đồ sao? Cho dù Hồ Dung tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, nhưng giờ khắc này, nhất là vừa mới tại Quỷ Môn Quan đi một lượt về sau, được nghe lại những chuyện này, hắn tâm cũng là cảm thấy một tia ấm áp. Hắn nuốt ngụm nước miếng, con mắt có chút phím hồng.
"Ngươi đi đem Lục Hành Chu kêu đến, nói cho hắn biết ta ra tỉnh."
Hồ Dung thật sâu hô hấp mấy lần, đem trong lòng rất nhiều cảm xúc bình phục lại, sau đó phân phó nói:
"Lục Hành Chu như thế trung nghĩa, mình cũng nên đem Ngũ Độc Quyết nửa bộ sau cho hắn, không còn dùng Ngũ Độc Quyết khống chế hắn." Dĩ nhiên không phải Hồ Dung lương tâm phát hiện,
cảm động chỉ là tạm thời, bản tính của hắn vẫn là không có biến. Hắn sở dĩ không còn dùng Ngũ Độc Quyết khống chế Lục Hành Chu, là bởi vì hắn càng hiểu một cái đạo lý, đối trung nghĩa người liền muốn dùng trung nghĩa tiến hành. Hồ Dung quyết định từ nay về sau dùng sinh tử mạc nịch chi giao, lấy bằng hữu tình nghĩa đến trưởng khống Lục Hành Chu.
dạng này cái sau càng có thể cho mình sử dụng. Nói không chừng, còn có thể để cái sau đem mình từ Thái Miếu bên trong vớt ra, Đông Sơn tái khởi.
Vâng.
Kia sai sử thái giám cũng không rõ ràng Hồ Dung suy nghĩ, chỉ cho là cái sau là muốn cảm tạ Lục Hành Chu, khẽ không người, lui ra ngoài báo tin.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, đưa ngài lên đường.
Hắn tỉnh. Lục Hành Chu ngay tại kiểm tra thực hư khoản, nghe được Hồ Dung tỉnh lại đồng thời muốn mình quá khứ tin tức, ánh mắt lóe lên một cái. Còn lại khoản chính các ngươi kiểm tra, muốn bạn phần cẩn thận, đừng ra sai.
Ta đi xem một chút Hồ công công.
Hắn đối bên người mấy vị tiểu thái giám phân phó nói.
Vâng.
Đám tiểu thái giám nhao nhao không người, nhìn xem Lục Hành Chu đi xa bóng lưng, trên mặt mọi người đều lộ ra kính nể chi tình.
Hồ Dung đã phế bỏ.
Lục Hành Chu nhưng vẫn là đối cái sau tận tâm chiếu cố.
Cung kính có thêm.
Đây là một cái chân chính trung nghĩa người. Có thể tại dạng này một cái trung nghĩa nhân thủ hạ làm sự tình, cũng là phúc phần của bọn hắn.
Đại khái nửa khắc đồng hồ công phu.
Lục Hành Chu đi tới Hồ Dung nơi ở. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa đi vào nơi này, tâm tình của hắn đã hoàn toàn khác biệt.
Hắn không cần lại khủng đúng.
Cũng không cần thấp kém.
Giống như hắn là chủ nhân nơi này, mà Hồ Dung chỉ là một cái hạ nhân.
Kết. Lục Hành Chu đẩy ra cửa phòng.
Một cỗ mang theo mùi thối cùng mùi thuốc nói nhiệt ý, tốc thẳng vào mặt, hắn nhíu mày.
Sau đó lại là đem cửa phòng đóng lại.
Hồ công công.
Lục Hành Chu có chút thở ra một hơi, tận lực đem tư thái hạ thấp một ít, tiến tới trước giường.
Ngài tỉnh lại.
Ngài còn tốt chứ?
Nơi nào không thoải mái, nói cho tiểu nhân đi.
Ta ra không có việc gì.
Hồ Dung khẽ thở dài, chật vật quay đầu, trong mắt hiện lên nồng đậm cảm động, nói.
Những ngày này phát sinh sự tình ta ra cũng đã biết, bảo ngươi tới, là nghĩ nói với ngươi một tiếng tạ ơn, nếu như không phải ngươi, ta ra lần này liền chết tại nội vụ ti bên trong.
Nói đến đây, Hồ Dung con mắt có chút phiếm hồng.
Ta ra không nghĩ tới, ngươi có thể vì ta ra, đem tiền đồ đều cho bỏ qua, ta ra có lỗi với ngươi à.
Hồ Dung bắt lấy Lục Hành Chu tay.
Bởi vì thương thế nghiêm trọng duyên cớ, tay của hắn tại run nhẹ nhẹ.
Hồ công công, ngài nói lời này liền khách khí.
Lục Hành Chu cung tiếng nói.
Tiểu nhân là ngài để bật lên, tiểu nhân tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ngài cho. Tiểu nhân cứu ngài, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngài nhưng đừng nói như vậy, ngài thật tốt dưỡng thương, về sau tiểu nhân sẽ còn hầu hạ ngài.
Ngươi thật đúng là cái hảo hải tử.
Hồ Dung thở dài, chần chờ sơ qua, lại nói.
Chờ ta ra khôi phục, ta ra liền thu ngươi làm nghĩa tử, ta ra mặc dù chức quan không coi ở đây, nhưng ta ra những năm này, tại nội đình bên trong cũng có chút quan hệ, ta ra từng cái đều chuyển cho ngươi, chỉ cần ngươi cố gắng một ít, tổng còn có cơ hội lên.
Tiểu nhân cảm ơn Hồ công công.
Lục Hành Chu lại lần nữa không người.
Lúc này, Hồ Dung lại là từ phía dưới gối đầu lấy ra đã sớm chuẩn bị xong ngũ độc quyết nửa bộ sau.
Sau đó đưa tới Lục Hành Chu trước mặt.
Còn có cái này, là ngũ độc quyết nửa bộ sau.
Ta ra cũng sớm giao cho ngươi, chờ tu luyện xong thượng bộ, trực tiếp liền có thể bắt đầu tu luyện phần dưới, ở giữa cũng có thể giảm bớt không ít thời gian.
Ừm ân.
Lục Hành Chu nhận lấy ngũ độc quyết, cái này trong con mắt lóe lên vẻ tươi cười.
Rốt cục nắm bắt tới tay.
Ngũ độc quyết.
Thứ này là Hồ Dung bí truyền võ công.
Thần võ ti không có báo cáo chuẩn bị, cho nên cũng không có cách nào từ địa phương khác đem tới tay.
Chỉ có từ Hồ Dung nơi này ra tay mới được.
Đây cũng là Lục Hành Chu giữ lại Hồ Dung mục đích thứ hai.
Hiện tại cũng đạt thành.
Đương nhiên, Lục Hành Chu còn muốn xác nhận một chút cái này ngũ độc quyết nửa bộ sau có phải là thật hay không.
Hắn khỏe mắt liếc qua Hồ Dung, thi triển khuy tâm thuật.
Ngũ độc quyết, ta ra cũng cho, mà lại là không giữ lại chút nào, ngay cả sau cùng ngũ độc quy nguyên pháp đều không cất giấu, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Người tu luyện qua về sau, nhất định sẽ cảm động tột đỉnh.
Chờ thêm mấy ngày lại thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi liền triệt để không bay ra khỏi ta ra lòng bàn tay.
Hồ Dung nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, trong lòng thầm nghĩ,
đối phó trung nghĩa người liền dùng trung nghĩa chi pháp.
Đa tạ Hồ công công.
Đến lúc này,
Lục Hành Chu xác định ngũ độc quyết là thật, mà lại Hồ Dung trên thân cũng đã không có cái gì có thể ép giá trị thẳng dư.
Về phần những cái được gọi là quan hệ,
Lục Hành Chu căn bản không thèm để ý.
Bằng vào khuy tâm thuật, hắn chỉ cần đạt đến địa vị tương đối cao, liền có thể nhẹ nhõm xây dựng thuộc về mình chân chính mạng lưới quan hệ,
không cần phải mượn Hồ Dung.
Như vậy, cái này người liền hoàn toàn không có giá trị lợi dụng.
A.
Lục Hành Chu trên mặt khiêm tốn, kính cẩn nghe theo, đều chậm rãi biến mất.
Hắn một bên đem ngũ độc quyết nửa bộ sau bỏ vào trong ngực, một bên đem Hồ Dung nắm lấy ngón tay của mình, theo thứ tự lấy ra.
Sau đó, ném đi trở về.
Ngươi.
Hồ Dung đã nhận ra một chút dị thường, ngẩng đầu, thấy được Lục Hành Chu kia đột nhiên biến bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng ánh mắt.
Hắn cảm giác giống như là linh hồn đều rung động run một cái.
Khắp cả người phát lạnh.
Hồ công công.
Lục Hành Chu đứng tại giường bên cạnh, tối đầu nhìn xem hắn. Cười lạnh nói:
"Tiểu nhân, nên đưa ngài lên đường."
Xuy.
Câu nói này rơi xuống, Lục Hành Chu trực tiếp đem trên giường rèm cửa lôi xuống.
Giường bị chấn lay động một cái.
Hồ Dung con mắt trừng đến càng lớn, sắc mặt này cũng trở nên tái nhợt vô cùng.
"Ngươi?"
Hắn cơ hồ đều phản ứng không kịp.
Đây là có chuyện gì?
Trước một giây thời điểm, cái này Lục Hành Chu vẫn là đối với mình cũng đúng, ngôn từ khẩn thiết, làm sao đột nhiên?
Soạt.
Lục Hành Chu không có cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp dùng rèm cửa đem cổ của hắn cho quấn chặt lấy.
Sau đó kia một tia không tính hùng hậu nội lực tràn vào hai tay, cứ như vậy cứ thế mà đem Hồ Dung từ trên giường cho lôi dậy.
"Ô, ngươi?"
trong nháy mắt nắm chặt, để Hồ Dung không thể thở nổi, mặt của hắn từ tái nhợt biến thành tím xanh, mà đôi mắt kia cũng là như bị đè ép đồng dạng, đột xuất hốc mắt.
Lục Hành Chu ngươi,
hắn chật vật rôi ra tay, bắt lấy Lục Hành Chu thủ đoạn, muốn nói cái gì? Lục Hành Chu chống đi tay trái bưng kín Hồ Dung miệng, tận lực không cho cái sau phát ra âm thanh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương này tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng dàn mua khuôn mặt, cười nói: "Đa tạ ngài, cho tiểu nhân đằng vị trí, trước khi chết còn trợ tiểu nhân một chút sức lực, để tiểu nhân vào trường ấn đại nhân mắt, có thể danh chính ngôn thuận làm nắm quyền ti trưởng sự."
"Ngươi, ngươi?"
Hồ Dung nghe được câu này, tựa như là bị sét đánh một chút, thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều tràng cảnh. Lục Hành Chu cho mình nghĩ kế, Lục Hành Chu an ủi mình, Lục Hành Chu giúp mình tính toán khoảng các loại. Mà liên tưởng đến Lục Hành Chu vừa mới câu nói này, hắn đột nhiên minh bạch. Nguyên lai đây hết thảy đều là Lục Hành Chu tại thiết kế chính mình. Cuối cùng, mình bị nội vụ ti thu thập gần chết, hơn nữa còn bị Lý Nhân Duyên vứt bỏ, mà Lục Hành Chu lại bộc lộ tài năng. Đây hết thảy đều là kế hoạch tốt. Hắn đang đùa chính mình, để cho mình biến mất cho hắn đưa ra vị trí. Cái này người quá âm hiểm. Liền xem như giết mình trước đó, hắn còn muốn lừa gạt mình ngũ độc quyết nửa bộ sau. Cái này người quả thực không cách nào tưởng tượng xảo trá. Người muốn giết ta ra, Lý Nhân Duyên nhất định sẽ phát giác ra được. Có lẽ là sau cùng phẫn nộ, lại có lẽ là muốn cho mình tranh thủ cơ hội cuối cùng. Hồ Dung liều mạng tất cả khí lực, dây rồi lấy, hô. Lấy hắn cẩn thận tính tình, nhất định sẽ không dùng ngươi, thậm chí sẽ diệt trừ ngươi.
Sẽ không.
Lục Hành Chu trên mặt vẫn như cũ là cười nhạt cho, sau đó từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong thư hối cải. Ta quan sát chữ viết của ngươi, đã rất lâu rồi. Đây là ta thay ngươi viết thư hối cải.
Lý Nhân Duyên, không nhìn ra.
Hắn đem trang giấy tại Hồ Dung trước mặt lung lay.
Không.
Hồ Dung nhìn lướt qua chữ viết, càng là trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.
Kia chữ viết, thật tựa như là mình viết.
Giờ khắc này, hắn triệt để tuyệt vọng. Lục Hành Chu tại hắn mắt bên trong, tựa như ma quỷ. Ngài dạy ta, chúng ta nội đình bên trong làm việc, giảng cứu liền là một cái chém tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiểu nhân không thể để cho ngài thất vọng.
Lục Hành Chu không có cho hắn lại nói nhảm thời gian, cười cười, đem rèm cửa dây thừng nắm chặt.
Ô, ô ô.
Hồ Dung thân thể run rẩy, hai chân kịch liệt loạn đạp, sau đó rất nhanh không có khí tức.
Chương 41, Vinh Thăng trưởng sự.
Lục Hành Chu đem Hồ Dung thi thể dán tại trên xà nhà, sau đó đem kia một phong thư hối cải ném xuống đất. Vì để cho hết thảy càng thêm rất thật, không có chút nào sơ hở, hắn lại nằm ở trên giường, đắp chăn lên, sau đó giả ra suy yếu vô lực bộ dáng, bò lên xuống tới. Chăn đắp kéo tới trên mặt đất, hắn lảo đảo rời lên đến cái ghế, đi tới Hồ Dung treo địa phương.
Ầm.
Lục Hành Chu đem ghế đá ngã.
Hết thảy hoàn mỹ.
Người chính là tự sát.
Lục Hành Chu ngẩng đầu, nhìn xem hai con mắt lồi ra hốc mắt, đầu lưỡi cũng rủ xuống Hồ Dung, nói một mình.
Sau đó, hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài.
Hắn không có lập tức rời đi, mà là tại chỗ này chờ đợi đại khái nửa canh giờ.
Hầu hạ Hồ Dung tiểu thái giám thân người cong lại đi tới.
"Lục công công, ngài xong việc?"
"Tiểu nhân đi hầu hạ Hồ công công."
Tiểu thái giám xoay người thở dài, thấp giọng nói:
"Không cần."
Lục Hành Chu cười cười, nói:
"Hồ công công nghỉ ngơi, ngươi ngày mai lại đến đi."
"A."
Tiểu thái giám sửng sốt một chút.
Hắn ngẩng đầu, phát hiện Lục Hành Chu không hề động, mà là cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm. Trong cặp mắt kia có một loại làm cho không người nào có thể hình dung lạnh lẽo, giống như nhiếp nhân tâm phách các quỷ.
Hắn nuốt nước bọt,
hoảng hốt:
"Chuyện gì xảy ra? Ta đã làm sai điều gì?
Tuyệt đối đừng đuổi ta đi, ta còn muốn kiếm tiền nuôi đệ đệ ta muội muội a."
Tiểu thái giám là tự nguyện bán mình vào cung.
Hắn là trong nhà trưởng tử,
phụ thân mất sớm,
mẫu thân một cái người mang theo ba đứa hài tử, thực sự không thể tiếp tục.
Hắn vì để cho đệ đệ cùng muội muội có thể trưởng thành, có thể đọc sách, liền vào cung.
Hàng năm lệ tiền đều sẽ đủ số gửi cho nhà bên trong.
Hắn không muốn chết,
hắn cực kỳ chiếu cố phía ngoài người nhà.
Những này, Lục Hành Chu đã sớm biết.
Hắn là cố ý phái cái này tiểu thái giám tới phục vụ,
chính là vì có thể sau đó đóng kín.
Bất quá vừa mới, để cho an toàn, hắn lại đối cái này tiểu thái giám thi triển độc tâm thuật.
Cái sau trong lòng suy nghĩ,
cùng Lục Hành Chu dự đoán không sai biệt lắm.
Hắn cười vỗ vỗ tiểu thái giám bả vai, cái sau bị hù sợ run cả người, trực tiếp sủi lơ lấy quỳ trên mặt đất.
Hung hăng con giật đầu, lại nói không ra lời.
Bởi vì hắn cũng không biết mình đã làm sai điều gì.
Đây là trưởng ấn đại nhân ý tứ.
Lục Hành Chu nhẹ nhàng hiện lên thân, đẩy cửa ra một cái khe hở, để tiểu thái giám nhìn thấy bên trong.
Hồ Dung dán tại trên xà nhà,
sớm đã không có khí tức.
Kia khuôn mặt lên thì là tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, kinh khủng đến cực điểm.
Ngươi xem như cái gì cũng không thấy, người nhà của ngươi liền sẽ không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có việc gì.
Nếu không,
Lục Hành Chu ngồi xổm người xuống tử, nắm lấy tiểu thái giám tóc, bước cái sau con mắt nhìn thẳng mình, cười uy hiếp nói:
"Đệ đệ ngươi muội muội cũng phải bị bán đi thanh lâu,
sống không bằng chết.
Hiểu chưa?"
"Cái này..."
"Hồ..."
"Cái này..."
Tiểu thái giám nhấc lên đầu, nhìn thấy một màn kia, thân thể đống nhiên cứng ngắc lại xuống tới.
Hắn biết chuyện gì xảy ra.
Trong đầu giống như là bị lôi điện đập tới đồng dạng, một cái mắt lâm vào lờ mờ, hắn bản năng lắp ba lắp bắp hỏi nói:
"Tiểu nhân biết..."
"Biết..."
"Biết..."
Lục Hành Chu không tiếp tục nhiều lời,
đứng dậy rời đi nhà này tòa nhà.
Trong phòng, Hồ Dung thi thể có chút lung lay, cặp mắt kia vẫn như cũ chết không nhắm mắt, tựa hồ đang ngó chừng Lục Hành Chu bóng lưng, tựa hồ đang tức giận, tại hoán độc, nhưng đã không làm nên chuyện gì, chuyện tiến hành cực kỳ thuận lợi. Ngày thứ hai, Hồ Dung treo ngược tự sát tin tức, chính là thông qua cái kia tiểu thái giám chuyển khắp nắm quyền ti, kia phong thư hối cải cũng rơi vào Lý Nhân Duyên trong tay, chữ viết không có vấn đề, tiểu thái giám miêu tả cũng không có vấn đề, chủ yếu nhất là Lý Nhân Duyên đối Hồ Dung nguyên bản cũng là hứng thú gì, vốn chính là muốn vứt bỏ quân cờ, cho nên hắn cũng không có tiếp tục truy cứu. Hết thảy cứ như vậy đi qua. Đương nhiên Lục Hành Chu còn phải tiếp tục diễn trò. Hắn ra mặt, khâm liệm Hồ Dung thi thể, mời người đưa ra hoàng cung, đưa đi người nhà của hắn nơi nào. Biểu hiện tốt một bộ bi thương không bỏ, để những cái kia không biết chân tướng sự tình bọn thái giám đối với hắn càng thêm khâm phục. Tình nghĩa loại chuyện này, tại nội đình bên trong thật là rất ít gặp. Cái này tại vô hình bên trong tăng lên Lục Hành Chu tại mọi người cảm nhận bên trong hình tượng. Mà khi hết thảy đều giải quyết về sau, Lý Nhân Duyên đem Lục Hành Chu gọi đến trưởng ấn điện. Vào đông đã qua hơn phân nửa, trong đại điện mặc dù vẫn như cũ có chút hàn ý, nhưng lại đã không cần thăng lửa than buồn. Lý Nhân Duyên thân thể mập mạp chen tại kỳ án phía sau trên ghế bành, mắt nhỏ có chút híp, hai tay lẫn nhau chép tại khoan hậu trong tay áo. Không có lửa than buồn, vẫn còn có chút đông lạnh tay. Gặp qua trưởng ấn đại nhân, Lục Hành Chu đi về phía trước hai bước, quỳ gối kỳ án dưới, khiêm tốn nói: "Trưởng ấn đại nhân bảo tiểu nhân tới, có dặn dò gì? Nói cho ngươi chuyện." Lý Nhân Duyên thân thể không hề động, vẹn vẹn từ trong tay áo đem tay phải rút ra, sau đó đem một khối đã sớm chuẩn bị xong lệnh bài ném vào Lục Hành Chu trước mặt. Tấm bảng gỗ màu nâu đỏ, có chừng lòng bàn tay lớn nhỏ. Chính diện là một cái ti lễ giám ti chữ, mặt sau là một chủng loại giống như đóa hoa đường vân. Lục Hành Chu thận trọng nâng trong tay, có thể cảm nhận được phía trên truyền đến nhàn nhạt ý lạnh. Đây là nắm quyền ti trưởng sự lệnh bài. Lý Nhân Duyên nói khẽ: "Hồ Dung chết rồi, nắm quyền ti bên kia tạm thời cũng không có người nào có thể trưởng quản, ta ra nghĩ tới nghĩ lui à, cũng liền ngươi có thể bước lên cái này đòn rông, cầm đi." Kỳ thật, từ Lục Hành Chu hiến kế ngày đó bắt đầu, Lý Nhân Duyên đã tướng bên trong hắn. Hôm nay chẳng qua là chính thức thông chi, trưởng ấn đại nhân thứ tội. Lục Hành Chu có chút bối rối đem lệnh bài nâng lên, sau đó lại đối Lý Nhân Duyên dập đầu cái đầu, nói: "Tiểu nhân không dám nhận. Lúc trước tiểu nhân muốn trưởng ấn đại nhân cứu Hồ Công Công, cũng đã nói, tiểu nhân không muốn bất luận cái gì ban thưởng, mà lại, bây giờ Hồ Công Công vừa mới chết, tiểu nhân còn phải cho Hồ Công Công giữ đạo hiếu, càng không thể." Lục Hành Chu trực tiếp cự tuyệt. Lý Nhân Duyên cùng Hồ Dung không giống, hắn càng cẩn thận, cũng càng cẩn thận, đồng thời tâm tư này cũng càng thêm kín đáo. Một khi mình đối cái này trưởng sự chi vị làm ra bất luận cái gì quá mức cấp bách biểu hiện, nhất định sẽ gây nên cái sau hoài nghi. Lúc này, trưởng sự vị trí đã gần ngay trước mắt. Lục Hành Chu không dám có chút chủ quan, nhất định phải tiếp tục diễn kịch. A. Lý Nhân Duyên nhìn xem Lục Hành Chu giống như cái này kinh sợ dáng vẻ, mắt nhỏ bên trong hiện ra khen ngợi càng thêm nồng nặc một ít. Đây cũng thật là cái trung nghĩa hải tử. Hắn cười cười, ôn nhu nói: "Ta ra biết ngươi trung nghĩa, nhưng trọng trách này, nhất định phải có người bước lên đến a nắm quyển ti là ti lễ giám hải tâm, cũng không thể rắn mất đầu, thành cục diện rối rắm a." Thế nhưng là, Lục Hành Chu còn muốn nói điều gì? Lý Nhân Duyên từ kỳ án đằng sau lượn quanh tới, ngồi xuống mập mạp thân thể, đem Lục Hành Chu giơ lệnh bài hai tay cho ấn trở về. Cười nói: "Đừng thế nhưng là, ngươi tốt như vậy người kế tục, nếu như không cố gắng bồi dưỡng, thật làm cho ngươi cả một đời ốn tại khoản phòng, thì thật là đáng tiếc." "Ta ra nhưng không nỡ." "Đi thôi." Hắn trong lời nói, lại nhiều hơn mấy phần quý tài, nhiều hơn mấy phần mời chào ý tứ. Để người nghe giống như là trưởng bối tại ân cần dạy bảo. Lục Hành Chu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Nhân Duyên kia lóe ra chân thành, nóng rực mắt nhỏ, mặt lộ vẻ cảm động. Trong lòng cũng là cười nhẹ nhàng. Trưởng sự chi vị xem như thuận lý thành trương, tới tay. Mà lại cũng làm cho Lý Nhân Duyên bắt đầu cố ý mời chào mình. Hết thệ cũng rất thuận lợi. Hắn chân thành dập đầu, thấp giọng nói: "Tiểu nhân lĩnh mệnh, đa tạ trưởng ấn đại nhân thưởng thức, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực, không cho ngài thất vọng." Chương 42, Lan Hoa Chỉ. "Lục Công Công, ngài mời." Ánh nắng tươi sáng, trong không khí gió lộ vẻ dị thường ấm áp. Cành cây khô trên đầu chim tước cũng bởi vì vào đông sắp trôi qua mà tiếng kêu vui sướng. Hai tên tiểu thái giám thân người cong lại, cho Lục Hành Chu dẫn đường. Hắn hiện tại đã là minh chính ngôn thuận nắm quyền ti trưởng sự. Lý Nhân Duyên tự mình tuyên bố, toàn bộ ti lễ giám người đều biết. Tất cả mọi người đều đối Lục Hành Chu lau mắt mà nhìn, hâm mộ, ghen ghét đều có. Bất quá vô luận loại kia đều là chân chính cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này Lục Hành Chu tuổi còn trẻ, mới vào cung không đến một năm a, vậy mà làm được nắm quyền ti trưởng sự vị trí phó lục phẩm chức quan. Cái này ở bên ngoài vậy thì tương đương với một châu phủ phủ doãn, so huyện lệnh còn muốn cao hơn hai cấp. Cơ hồ là rất nhiều thái giám cả một đời đều không đạt được độ cao. Liền xem như Hồ Dung cũng là tại nắm quyền ti khổ khổ nhịn mấy chục năm mới ngồi lên vị trí kia a. Lục Hành Chu tốc độ này thật sự là quá nhanh. Đương nhiên rất nhiều người cũng là bội phục Lục Hành Chu bản sự cùng làm người. Đầu tiên là cống trả án, về sau lại giúp đỡ ti lễ giám hóa giải đại nguy cơ, thậm chí trung nghĩa tiến hành bỏ qua tất cả ban thưởng muốn cứu Hồ Dung các loại. Đây đều là khiến mọi người nói chuyện say sưa, đồng thời lại bội phục. Đây là ngài mới chỗ ở. Hai cái tiểu thái giám đem Lục Hành Chu dẫn linh qua chỗ kia khu rừng nhỏ, đi tới một tòa khí phái rất nhiều trạch viện trước. Đây là Hồ Dung đã từng nơi ở. Trạch viện, rừng trúc, ta căn phòng, còn có bên trong rộng rãi phòng, chạm rỗng khắc hoa bình phòng, chuyên môn gỗ lim kỷ án các loại. Lục Hành Chu đều đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhưng là, lần này tới, hắn vẫn như cũng là có một loại cực kỳ cảm giác mới. Bởi vì thân phận thay đổi. Mình là chủ nhân. Không còn là cái kia, thấp kém, nói chuyện lo trước lo sau tiểu thái giám. Cũng không cần cho Hồ Dung lão giả kia quỳ xuống dập đầu. Cách. Tiểu thái giám đem cửa phòng đẩy ra. Bên trong tia sáng có chút lờ mờ, nhưng lại rất sạch sẽ. Tất cả giường chiếu đệm chăn đều đổi thành mới, đồ dùng trong nhà các loại thì là đều xoa không nhốn bụi trần. Nơi này là cho ngài chuẩn bị bảo phục. Hắn bên trong một cái tiểu thái giám chỉ vào trên mặt bàn trưng bày hai bộ quần áo, nói: "Ngài hiện tại là trưởng sự, cái này bảo phục lên, liền nhiều màu xanh cá văn, ống tay áo, cổ áo cũng đều có màu xanh cá lân tuyến. Còn có ngài chuyên dụng lệnh bài." Lục Hành Chu từng cái đảo qua. Bảo phục, hắn đã rất quen thuộc, trước kia tại Hồ Dung trên thân đều nhìn phát chán. Mấu chốt là kia lệnh bài, cùng nắm quyền ti lệnh bài không sai biệt lắm. Chính diện là ti, mặt trái là lục. Cầm trong tay nặng trịch trịch. "Còn có một chuyện, trưởng ấn đại nhân muốn chúng ta chuyển cáo ngài." Một cái khác tên tiểu thái giám không người nói: "Ngài hiện tại là trưởng sự, tu luyện võ công sự tình, liền không cần hướng chuyển công người báo cáo, ngài có thể tự hành ghi chép, cũng không cần mỗi 3 tháng báo cáo một lần, chỉ cần 1 năm báo cáo một lần là được rồi. Thay ta cảm ơn trưởng ấn đại nhân." Lục Hành Chu chắp tay, từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc vụn, thưởng cho hai cái tiểu thái giám. "Đây là quy củ." "Ngài khách khí." Tiểu thái giám vui vẻ ra mặt, một người trong đó chần chờ một chút, lại là nhắc nhở: "Lục công công, ngài hiện tại đã là trưởng sự, về sau đối người phía dưới nói chuyện, đến tự xưng ta ra, không thể lại dùng ta cái chữ này." "Ha ha." Lục Hành Chu nhịn không được thoải mái cười to. "Ta ra biết. Nếu như ngài không có cái gì phân phó khác, tiểu nhân cáo lui, còn muốn cho trưởng ấn đại nhân về tin." Hai tên tiểu thái giám đồng thời cúi đầu. "Đi thôi." Lục Hành Chu khoát tay áo, liền để cho hai người lui xuống. Lưu hắn lại một cái người, đảo mắt toàn bộ phòng. Mờ tối trong ánh sáng, có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Kia là Hồ Dung đã từng thường dùng hương hương. Kỳ án, cái bàn, thậm chí giường, đều cũng là Hồ Dung đã dùng qua. Còn có dựa vào bình phong vị trí kia, chỗ kia xà nhà, là Lục Hành Chu tự tay treo cổ Hồ Dung địa phương. Hoan hồn bất tán. "Ta ra là không tin. Coi như ngươi thật dám đến, ta ra cũng có thể để ngươi lại chết một lần." Lục Hành Chu cười cười. Cái kia nụ cười nhìn có chút quỷ dị, thậm chí là dữ tợn. Chật. Hắn đổi lại mới bảo phục, buộc lại đai lưng, mang tới yêu bài của mình. Sau đó tại trong gương đồng phối hợp thưởng thức bắt đầu. Áo xanh cá văn, mặt trắng gầy thân. Hắn nhẹ nhàng cầm bước lên lan hoa chỉ, khóe miệng con bước lên ý cười. Bên trong cái kia người, cũng đã từng cái kia hăng hái, như ngọc người khiêm tốn, Lục Hành Chu, càng ngày càng không giống. "Dung Nhi a, đây đều là ngươi cho. Ta ra trải qua hết thảy, sớm muộn cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi." Hắn cười nói. Thanh âm giống như cú vọ, quái dị, chanh chua. Cách. Lục Hành Chu nghĩ mình lại xuất cho thân thời điểm, bên ngoài viện lại chuyển tới đẩy cửa thanh âm. Đây cũng là Vũ Tiểu Điền chuyển tới. Chính thức thăng nhiệm nắm quyền ti trưởng sự, Lục Hành Chu các phương diện đãi ngộ đều sẽ có tăng lên. Liên quan tới sai sử thái giám cũng là như thế. Vũ Tiểu Điền không còn là kiêm chức sai sử thái giám, mà là chính thức thiếp thân người hầu. Từ thần võ ti xóa tên, sau đó từ đây là Lục Hành Chu một người sai sử, xem như tài sản riêng. Lục Hành Chu đem gương đồng chuyển trở về vị trí cũ, nhìn xem bên trong mình, nhẹ nhàng đem hai tóc mai tóc đen bên thai trước vuốt thuận, sau đó cười đi ra phòng. "Lục, Lục công công." Vũ Tiểu Điền trong ngực bưng lấy một đống lung ta lung tung đồ vật, chính phí sức đi vào trong, nhìn thấy Lục Hành Chu ra, nhịn không được kinh ngạc một chút. Áo xanh cá văn, bôi lên son phấn mặt trắng, hai tướng phối hòa vào nhau, thay đổi mới bảo phục Lục Hành Chu, cho hắn một loại dị dạng còn cảm giác, tựa hồ nhiều hơn một loại bộc lộ mà ra yêu mị, mà tại kia yêu mị bên trong, còn có một loại để hắn tâm thần rung động tà. Vũ Tiểu Điền có chút hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh lại kịp phản ứng, hốt hoảng quỳ trên mặt đất, trong tay ôm những cái kia tạp vật cũng là rầm rầm tản mát đầy đất. "Đừng khẩn trương như vậy, ta ra vẫn là lấy trước kia cái Lục Hành Chu, ngươi vẫn là ta ra tốt nhất bên người." Lục Hành Chu cười, đem rơi vào dưới chân chăn mền cho nhặt lên, sau đó lại cẩn thận phủi đi phía trên cho bụi. Chợt lại khoát tay áo, ôn nhu nói: "Đứng lên đi, ta ra giúp ngươi thu dọn đồ đạc, thu thập xong, thương lượng với ngươi chuyện." "Đa tạ Lục công công." Vũ Tiểu Điền mặt lộ vẻ cảm kích, vội vội vàng vàng bỏ lên. Hai người một trước một sau đi vào trạch viện. Để cho tiện sai sử, Lục Hành Chu đem Vũ Tiểu Điền nơi ở an bài tại mình sát vách. Đồ dùng bên trong các loại đều là đầy đủ mọi thứ. Còn có giá sách bàn đọc sách, loại này tương đối Vũ Tiểu Điền thân phận tới nói, tương đối xa xỉ đồ vật. Thậm chí còn có một cái bình phòng, đem phòng ngăn cách ra, tạo thành đơn giản sảnh cùng nằm. Cái này nguyên bộ xuống tới, không sai biệt lắm tương đương với một cái trưởng ban đãi ngộ. Vũ Tiểu Điền một bên trải giường chiếu xếp chăn, một bên quay đầu nhìn về phía chính xoay người giúp mình thu thập tạp vật Lục Hành Chu, trong lòng cảm động tột đỉnh. Đời này có thể gặp được Lục công công, là ta Vũ Tiểu Điền may mắn. Núi lao biển lửa, sinh tử bất luận, định không thể cô phụ Lục công công tri ân. Trong lòng của hắn âm thầm thề. Sơ qua, hết thảy thu thập thỏa đáng. Lục Hành Chu phân biệt rót hai chén trà. Đây là trưởng sự mới có tư cách hưởng dụng năm xưa long tỉnh, xanh biếc trà mầm còn có chút lưu động, dị thường mùi thơm ngát. Hắn cũng cho Vũ Tiểu Điền lưu lại một chút. Đa tạ Lục công công. Vũ Tiểu Điền tiếp nhận Lục Hành Chu đưa tới trà chén, hai tay có chút phát run, trong lòng càng phát cảm động. Lục Hành Chu thật đối với mình quá tốt rồi. Đừng có khách khí như vậy, chúng ta trên danh nghĩa là chủ tớ, trong âm thầm có thể làm bằng hữu. Lục Hành Chu cười cười, chợt lại nói: "Ngồi, chúng ta thương lượng chuyện. Gần quan sát, ta phát hiện ngươi cũng thật thông minh, để ngươi một mực lưu tại ta ra bên người hầu hạ, khuất tài, có muốn hay không đi khoản phòng thử một chút ta?" Thăng trưởng sự, hắn cũng muốn bắt đầu chậm rãi xây dựng mình lực lượng. Vũ Tiểu Điền, khoản phòng là bắt đầu. Chương 43, có qua có lại. Vũ Tiểu Điền hiện tại là Lục Hành Chu tiếp thân hầu hạ. Cái sau mệnh lệnh, tự nhiên là không thể vi phạm. Đương nhiên, chính hắn đối với tiến vào nắm quyền ti khoản phòng nhậm chức cũng là nguyện ý. Ý vị này, Lục Hành Chu chuẩn bị bồi dưỡng hắn, thấy được một phần tiền đồ. Mà lại, trọng điểm chuyện này cũng so đơn thuần hầu hạ Lục Hành Chu càng thêm không sai. Hắn không có cự tuyệt. Dựa theo Lục Hành Chu yêu cầu tiến vào hết nợ mục phòng, tiếp nhận Lục Hành Chu trước đó công việc. Bất quá Lục Hành Chu không có trực tiếp để hắn làm trưởng ban. Rốt cuộc, Vũ Tiểu Điền là cái thuần người mới, cái này trưởng ban sự tình, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chờ Vũ Tiểu Điền đứng vững bước chân, lại để thăng không mượn. Sắp xếp xong xuôi cái sau tại khoản phòng sự tình, Lục Hành Chu không có nhàn rỗi, lại đi đến thần võ ti. Hắn còn muốn cho Vũ Tiểu Điền tìm một bộ thích hợp võ công tu luyện. Trải qua thời gian dài như vậy quan sát, dòm tâm, Lục Hành Chu đã coi như là đem cái sau hiểu rõ thấu triệt. Trước mắt đến xem, Vũ Tiểu Điền đối với mình thật là trung thành tuyệt đối. Còn cảm động đến rơi nước mắt. Trung tâm điều kiện thỏa mãn, liền có thể yên tâm bồi dưỡng. Như vậy võ công cũng không thể thiếu. Mà thần võ ti liền là trong hoàng cung đại bộ phận võ công đầu nguồn. Lục Hành Chu hiện tại là nắm quyền ti trường sự, nắm quyền ti cùng thần võ ti đều thuộc về ti lễ giám tam ti một trong, lẫn nhau cung cấp. Hắn tự nhiên cũng có thể đi qua. Thần võ ti, khoảng cách nắm quyền ti cũng không phải là rất xa. Có chừng nửa khắc đồng hồ tà hữu. Từ bên ngoài nhìn sang, đây là một tòa rộng lớn sân đấu võ. Toàn bộ sân đấu võ đều là dùng màu xanh tường vây vần quanh, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào, nhưng lại có thể xa xa nghe được trầm thấp tiếng hò hét. Kia là bên trong bọn thái giám, còn có bọn thị vệ, luyện võ thanh âm. Còn có giáo đầu nhóm răn dạy thanh âm. Vị này công công, ngài có chuyện gì? Lục Hành Chu đi tới thần võ ti cổng, màu xanh trên bậc thang, đứng đấy một cái tuổi trẻ tiểu thái giám. Hắn không mình hành lễ, cung kính vô cùng. Lục Hành Chu trên người bảo phục, còn có cá văn, đều biểu hiện ra phó lục phẩm địa vị. Tiểu thái giám không dám thất lễ. Ta là nắm quyền ti Lục Hành Chu, ta muốn bái thăm các ngươi thần võ ti trưởng sự, Triệu công công, phiền phức giúp ta thông báo. Lục Hành Chu vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Lục công công. Tiểu nhân đã thất lễ mất rồi. Tiểu thái giám nghe được Lục Hành Chu danh tự, trên mặt nổi lên không che giấu được khâm phục, lại là bái. Lục Hành Chu cái tên này, bây giờ tại ti lễ giám, có thể tính là mọi người đều biết. Mau đi đi. Lục Hành Chu ngược lại là cũng không có vì vậy mà đến cỡ nào kiêu ngạo, hắn gửi để tiểu thái giám đi báo tin. Rất nhanh. Bên trong truyền tới một cái thoải mái thô cùng tiếng cười to. Thuận thanh âm nhìn sang, chính là một vị dáng người khôi ngô như núi, tứ chi cơ bắp tranh vanh nam tử trung niên. Hắn mặc dù cũng là thái giám, nhưng đi đường ở giữa lại hổ hổ sinh phong. Dương cương chi khí nồng đậm. Trong cặp mắt cũng là bắn ra nồng ánh sáng, như liệt dương thiêu đốt. Vị này chính là thần võ ti trưởng sự. Triệu Tinh Hà. Cùng Lục Hành Chu là một cấp bậc. Là cái võ si, cũng là võ học thiên phú cực mạnh gia hỏa. Ha ha, chúng ta ti lễ giám hồng nhân, Lục công công tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón à. Triệu Tinh Hà bước nhanh đi đến Lục Hành Chu trước mặt, chắp tay ra hiệu. Nhanh mời vào bên trong. Đa tạ. Lục Hành Chu đi theo Triệu Tinh Hà sau lưng, tiến vào cái này thần võ ti bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào cái này là nội đình bồi dưỡng võ giả địa phương, nhịn không được hiếu kỳ, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Lớn như vậy sân đấu võ, toàn bộ lấy nền vững chắc đất đỏ lát. Bốn phía dựa vào tường vây vị trí, thì là dựng thẳng từng loạt giá gỗ, phía trên treo đủ loại binh khí, đao thương kiếm khí, đũa rượu câu xiên, đầy đủ mọi thứ. Dưới ánh mặt trời, rất nhiều binh khí lấp lóe hàn quang, cho người ta lạnh lẽo phi phàm cảm giác. Những cái kia bọn thái giám, thì là chính nao nhao hô quát thành âm thanh. Ngược lại là cũng mười phần náo nhiệt. Mời tới bên này. Sơ qua về sau, Triệu Tinh Hà đem Lục Hành Chu dẫn tới thần võ ti ti nha. Cái này ti nha ở trường võ tràng Đông Nam. Chế thức bộ dáng con cùng nắm quyển ti ti nha cơ hồ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, tại cửa ra vào vị trí, đứng thẳng hai cái dùng hắc thạch điêu khắc thành đao kiếm, giao nhau ở cùng nhau. Cho người ta lạnh lẽo sắc bén cảm giác. Hai người tiến ti nha. Triệu Tinh Hà chủ tọa, Lục Hành Chu phó tọa, sau đó có tiểu thái giám cho hai người đưa lên nước trà. Lục công công, ngài nắm quyển ti ta nhưng hiểu rõ, cả ngày bận bịu tối đuôi, hồ dung hồ công công ở thời điểm ngoại trừ báo cáo tu vi võ công, còn lại thời điểm, thế nhưng là xưa nay không đến nơi đây. Triệu Tinh Hà tráng kiện bàn tay, cầm kia nhìn hiện nhỏ rất nhiều trà chén, nhấp một miếng, cười hỏi: "Ngài hôm nay làm sao có thời gian rồi?" Triệu công công khách khí. Lục Hành Chu chắp tay, cười nói: "Hôm nay tới, có hai chuyện, kiện thứ nhất đâu, liền là nghe qua Triệu công công đại danh, trước đó lại bởi vì vấn đề thân phận, chưa từng có bái kiến qua, hôm nay tới bái phỏng một chút. Nam Quyền Ti, Thần Võ Ti, đều là ti lễ giám thuộc hạ, chúng ta cũng đều là trưởng ấn đại nhân thủ hạ, tự nhiên muốn thường đi lại, thường lui tới, quen thuộc bắt đầu, dạng này ti lễ giám cũng có thể càng đoàn kết nha." Nói chuyện, Lục Hành Chu từ trong ngực móc ra mình đã sớm chuẩn bị xong một phần không lớn màu đen thư quyển. cười tủm tỉm đưa đến Triệu Tinh Hà trước mặt. Lần đầu gặp mặt, ta ra cũng không có gì cầm được ra tay, đây là ta ra một lần tình cờ đãi tới một bộ chữ liên, tiền triệu mọi người văn tung công thân bút, đưa cho Triệu công công, làm cái bài trí.
Soạn.
Lục Hành Chu đem chữ liên mở ra, mang theo có chút khiêm tốn, biểu hiện ra tại Triệu Tinh Hà trước mặt. Chữ viết rồng bay phượng múa, rất có vài phần dương cương lạnh lẽo chi ý, nét chữ cứng cáp, tranh vẽ trên tường lại như đao bổ kiếm chặt, quả thực không sai.
Chậc chậc,
văn tung công thân bút a. Triệu Tinh Hà trên dưới dò xét một chút, trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ yêu thích, vội vàng là nhận lấy, một lần yêu thích không buông tay vớt ve, một bên cảm kích nói,
Lục công công nhưng có tâm.
Triệu Tinh Hà là cái quân nhân, nhưng xác thực cũng thích cất giữ một ít văn tự đồ cổ loại hình đồ vật. Lục Hành Chu trước khi đến đã tìm hiểu rõ ràng, cho nên ra lệnh cho người mua bộ này chữ liên, chính là vì cùng đối phương tạo mối quan hệ. Hiển nhiên đối phương cực kỳ thích.
Triệu công công khách khí, ngài thích liền tốt, bảo đao tặng anh hùng, hồng trang tứ mỹ nhân.
Bộ này chữ liên lưu tại ngài nơi này, liền là vừa đúng a.
Lục Hành Chu lại lấy lòng một câu.
Ha ha. Triệu Tinh Hà trong lòng càng thêm thoải mái, hai người liếc nhau, đều là thoải mái phá lên cười.
Tiếng cười qua đi,
Triệu Tinh Hà đem chữ liên thận trọng thu vào. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Lục Hành Chu, hỏi:
"Còn không thỉnh giáo Lục công công, chuyện thứ hai này là cái gì?"
Có qua có lại.
Triệu Tinh Hà vẫn hiểu.
"Nha."
Lục Hành Chu đem trà chén buông xuống, khách khí chắp tay, nói:
"Là như thế này, có chuyện muốn nhờ Triệu công công. Ta gia thủ hạ thái giám, Vũ Tiểu Điền, trước kia liền là ngài thần võ ti, người này thật sự là không sai, ta gia nhìn xem thích, gặp hắn võ công nội tình lại không sai, liền muốn bồi dưỡng một chút. Muốn cho hắn tìm một phần thích hợp võ công tu luyện, đừng lại tu luyện những cái kia khoa chân múa tay. Chúng ta toàn bộ ti lệ giám, cũng liền ngài nơi này có một ít bí tịch.
Cho nên."
Lục Hành Chu mang trên mặt rõ ràng khẩn cầu, nhìn về phía Triệu Tinh Hà.
"Ha ha, nguyên lai là chuyện như thế, đơn giản."
Triệu Tinh Hà phất phất tay, sảng khoái nói:
"Lục công công chờ một lát, ta đem chuyên môn phụ trách truyền thụ Vũ Tiểu Điển võ công giáo đầu tìm đến, hỏi một chút tình huống, tự mình dẫn ngươi đi kho vũ khí, cho hắn tuyển một bộ thích hợp võ công. Vấn đề này cũng chính là Triệu Tinh Hà tiện tay mà thôi. Có thể cùng Lục Hành Chu tạo mối quan hệ, cũng trả chữ liên ân tình, cớ sao mà không làm đâu."
"Đa tạ đa tạ."
Lục Hành Chu cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng gửi tới lời cảm ơn.
"Võ công không thành vấn đề."
Chương 44, tầng thứ 3.
Cuối cùng, Lục Hành Chu từ thần võ ti thắng lợi trở về. Sở dĩ nói là chứa đầy, đầu tiên là bởi vì hắn đạt được một bộ cực kỳ thích hợp Vũ Tiểu Điển võ công, Thanh Phong Tế Vũ kiếm. Bộ này kiếm pháp, nghe nói là từ Nam Cương giao tộc một bộ tuyệt thế kiếm pháp Tản Thiên bên trong lĩnh ngộ ra tới. Kiếm như thanh phong, khí như mưa phùn, quỷ dị tàn nhẫn vi phạm, thuộc về cùng Ngũ Độc Quyết Bình Khởi Bình Tọa lục phẩm võ học, là Vũ Tiểu Điển hiện tại chức quan có thể tu luyện võ học phẩm giai cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Tinh Hà biết, Vũ Tiểu Điển liền là Nam Cương di dân, thể chất của hắn cũng là thuộc về Nam Cương giao tộc loại kia, nhu hòa tinh tế mềm đạn thể chất, thích hợp tu luyện loại kiếm pháp này. Có thể nói, bộ này kiếm pháp phối Vũ Tiểu Điển, thích hợp nhất. Hậu kỳ trưởng thành cũng khẳng định không sai.
Lục Hành Chu vô cùng cảm kích.
Chứa đầy nguyên nhân thứ hai, chính là Lục Hành Chu cùng Triệu Tinh Hà quan hệ. Thông qua phen này giao lưu, hai người đối lẫn nhau đều có càng nhiều hiểu rõ, quan hệ cũng có tiến thêm một bước. Xem như có thể ở chung hòa thuận.
Lục Hành Chu sớm tối là nhúng chàm ti lễ giám đại quyền. Hắn không có khả năng cùng tất cả mọi người là địch, không có khả năng giết chết tất cả mọi người, lại bồi dưỡng mình người. Quá phiền phức.
Liền có người muốn mời chào, có người muốn chèn ép.
Triệu Tinh Hà nơi này, liền là một cái không sai mở đầu.
Tâm tình của hắn cực kỳ tốt.
Trở lại chỗ ở,
Lục Hành Chu đem Vũ Tiểu Điển gọi đến phụ cận. Thanh tịnh ánh nắng thuận cửa sổ vẩy vào phòng, tràn ngập ra một chút ấm áp. Kia gương mặt thanh tú bảng, tại loại này tia sáng làm nổi bật dưới, rất có vài phần nhu hòa ý vị. Hắn thân người cong lại, khiêm tốn mà cung kính. Từ khi đi khoản phòng về sau, Vũ Tiểu Điển sinh hoạt bận rộn, cũng có thể càng nhiều cự tuyệt Triệu Nghi Nhân bên kia. Cho nên, cái này tâm tình và khí sắc cũng tốt hơn nhiều.
"Lục công công, ngài có dặn dò gì?"
"Chuyện tốt a."
Lục Hành Chu cười cười, đem Khinh Phong Tế Vũ kiếm pháp lấy ra.
"Đây là ta từ thần võ ti cầu tới, so ngươi bây giờ tu luyện những cái kia khoa chân múa tay mạnh không ít, mà lại, nghe nói cũng cực kỳ thích hợp các ngươi loại này giao tộc nhỏ nhắn mềm mại thể chất, tranh thủ thời gian thử một chút đi."
"Khinh Phong Tế Vũ kiếm pháp?"
Vũ Tiểu Điển mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới là loại chuyện này. Hắn vẫn cho là mình ra thần võ ti vào khoản phòng, về sau liền không có cơ hội tiếp tục luyện võ.
Không nghĩ tới, vậy mà.
Trong lúc hoảng hốt, Lục Hành Chu đã là tự tay đem kiếm phổ đưa đến Vũ Tiểu Điển trước mặt.
"Nhìn xem."
"Đa tạ Lục công công."
Vũ Tiểu Điển sắc mặt cảm kích, đem kiếm phổ tiếp trong tay.
Có chút hiếu kỳ mở ra trang đầu.
"Thanh Phong Tế Vũ kiếm."
Nào đó may mắn tại giao tộc một tòa cổ mộ bên trong, chiêm ngưỡng xuân phong hóa vũ kiếm pháp. Hắn kiếm như gió, nó ý như mưa, kinh động như gặp thiên nhân. Đáng tiếc nào đó tư chất ngu dốt, không cách nào tận đến hắn tinh túy, chỉ học ra lông, không dám nhục hắn tên thật. Cho nên, thay tên Thanh Phong Tế Vũ kiếm.
Nguyện người hưu duyên, nhưng từ bên trong nộ ra một hai, ngày sau có thể chân chính làm Xuân Phong Hóa Vũ kiếm tái hiện nhân gian.
T. Ánh mắt tại cái này giới thiệu vắn tắt phía trên đảo qua, Vũ Tiểu Điển hai tay bỗng nhiên căng cứng, trong lòng cũng là hít vào một hơi.
Xuân Phong Hóa Vũ kiếm pháp,
hắn là biết đến, chính là giao tộc chí cao vô thượng kiếm pháp. có thể coi là trong thiên hạ kiếm thứ nhất pháp. Liền xem như bây giờ trên giang hồ công nhận mạnh nhất kiếm pháp, Thần Kiếm Sơn Trang Thiên Địa 14 kiếm, đều từng bại vào Xuân Phong Hóa Vũ 4 lần, chưa từng thắng nổi. Đáng tiếc là kiếm pháp này thất truyền hồi lâu không người có thể biết. Bây giờ cái này Thanh Phong Tế Vũ kiếm pháp, lại là Xuân Phong Hóa Vũ kiếm đơn giản phiên bản. Thêm nữa Vũ Tiểu Điển giao tộc thân phận, trong lòng của hắn tự nhiên rung động. Tối tăm bên trong, cảm giác đây là thượng thiên cho mình cơ hội. Vạn nhất, một ngày kia, cái này Thanh Phong mưa phùn, thật đằng vân là lòng, trở thành Xuân Phong Hóa Vũ đâu. Ít hơn nhiều tạ Lục Công Công. Lục Công Công tri ân, tiểu nhân cảm niệm trong lòng, suốt đời khó quên. Vũ Tiểu Điển lần này cực kỳ trịnh trọng, hắn hai tay dâng kiếm phổ, quỳ gối Lục Hành Chu dưới chân. Sau đó thật sâu dập đầu. Hắn biết, lấy địa vị của mình là không thể nào cầm tới bộ này kiếm pháp. Tự nhiên là Lục Hành Chu ở bên trong xuất lực. Này ân nên tạ. Thật tốt tu hành, ngày sau có thể cho ta ra xuất lực liền tốt. Đi thôi. Lục Hành Chu cười đem Vũ Tiểu Điển nâng đỡ lên, nói: "Ân." Vũ Tiểu Điển càng phát ra cảm kích, thanh âm kiên định. Định không phụ Lục Công Công hy vọng. Lục Hành Chu lại là dặn dò vài câu, sau đó liền để Vũ Tiểu Điển lui xuống. Đối với cái sau, hắn xem như hiểu rõ con, cũng biết hắn tâm ý, cho nên trên cơ bản yên tâm. Đợi chung quanh triệt để yên tĩnh, Lục Hành Chu cũng là về tới phòng tiểu thiếp, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong độc vật lư hương lấy ra. Bồi dưỡng Vũ Tiểu Điển tu luyện võ công, cũng không có nghĩa là mình có thể không tu luyện. Chân chính mạnh, chỉ có thể là mình mạnh. Bất luận kẻ nào, cũng không thể vĩnh viễn đối người trung tâm. Cho dù là đã từng khắc khổ khắc sâu trong lòng tình yêu, cũng sẽ đột nhiên nâng đào gặp nhau. Lục Hành Chu đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên, hắn vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hắn chỉ tín nhiệm chính mình. Võ công, hắn nhất định phải cũng muốn tự mình tu luyện đến đỉnh phong mới được. Hô, khoanh chân nhắm mắt, ánh mắt dần dần bình tĩnh. Lư hương bên trong độc vật đã hoàn toàn lẫn nhau dung hợp. Ngũ độc quyết phần dưới, tầng thứ 3. Sử dụng không còn là trước đó cái chủng loại kia phổ thông độc vật, là toàn bộ sinh trưởng 20 năm trở lên kịch độc độc vật. Mà lại, dung hợp chi pháp cũng càng thêm phức tạp. Phối cùng 5 loại kịch độc độc thảo, lại thêm kích thích độc vật giết chóc chi tính mùi thơm, đưa chúng nó hỗn hợp lại cùng nhau. Độc vật tại tàn sát lẫn nhau bên trong, mượn độc thảo đến khôi phục thể lực. Từ đó, trong cơ thể độc tính càng nặng. Đại khái trải qua 2 tháng bồi dưỡng, ngũ độc độc vật cùng tất cả độc thảo đều triệt để dung nhập cốc độc trong thân thể. Cốc độc cũng hóa thành huyết thiểm thử. Kịch độc vô cùng. Giờ này khắc này, huyết sắc con cóc chính ghé vào lư hương dưới đáy, trên người đường vân có màu trắng, có màu vàng, có màu đen, có ngân sắc, quỷ dị vô cùng. Trên da những cái kia hình cầu nổi mụn, mỗi một cái đều là giống móng tay kích cỡ tương đương, lóe ra màu xanh sẫm. Miệng của nó khẽ trương khẽ hợp, phun ra khí tức đều có chút biến thành màu đen. Bất quá, nó mặc dù trở thành kịch độc huyết thiểm thử, nhưng cũng bởi vì cùng còn lại ngũ độc chém giết mà thụ thương quá nặng, đã mất đi tự chủ hành động năng lực. Nó cần thời gian khôi phục, nhưng Lục Hành Chu lại sẽ không cho nó thời gian, bởi vì muốn nhờ nó tu luyện. 3 3 3. Lục Hành Chu đem không thể động đậy huyết tiềm thử lập nát, da thịt vỡ vụn, chất lỏng vẩy ra, cuối cùng triệt để hỗn hợp thành một bãi ngũ thải ban lan chất lỏng, tản ra gây mùi hương vị. Cái mùi này đều có kịch độc. Nếu như là người bình thường nghe trên một chút, đều sẽ cảm giác đầu óc quay cuồng, tứ chi bất lực. Lục Hành Chu tu luyện ngũ độc quyết hồi lâu, đã có sức chống cự. Hô. Nhìn xem lư hương bên trong buồn nôn đổ vật trầm mặc sơ qua, Lục Hành Chu đông nhiên nhắm mắt lại, sau đó đem tất cả nọc độc rót vào trong cổ họng, cô đông nuốt xuống. Lần này độc, cùng trước đó độc hoàn toàn khác biệt. Nó khuyết tán càng nhanh, mang tới thống khổ cũng càng thêm nồng đậm. Chỉ là trong nháy mắt, Lục Hành Chu liền cảm giác bụng bên trong cũng bị người cho xé rách đồng dạng, mà rất nhanh, tay này lên, trên cổ, trên cánh tay, thậm chí trên mặt làn da, lại hiện lên từng đạo màu đen điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm tùy theo cấp tốc nát giữa, chảy ra mủ dịch. Mủ dịch những nơi đi qua làn da, lại là bị đốt cháy ăn mòn đồng dạng, nát giữa bắt đầu. Kịch độc bắt đầu điên cuồng phát tác. A. Lục Hành Chu bây giờ không có nhịn xuống, phát ra một tiếng có chút bén nhọn kêu thảm. Thật, rất đau. Ta ra, xuyên tim thống khổ đều trải qua. Cái này khu khu làn da nát giữa, đây tính toán là cái gì? Lục Hành Chu cắn răng, cứ thế mà, miễn cưỡng ngưỡng thẳng sống lưng. Bắt đầu vận chuyển ngũ độc nội lực. Chương 45, sự tình ra khác thường. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã là đi qua nửa tháng. Mắt thấy liền muốn đến cửa ải cuối năm. Toàn bộ trong hoàng cung bầu không khí, đều là so trước đó náo nhiệt dễ dàng không ít. Mùa đông mây đen cũng ngay tại từ từ tán đi, liền ngay cả cái này đầu cảnh trên chim tức cũng liễu diễu biến càng thêm vui sướng. Ánh mặt trời ấm áp rơi vào trong đình viện. Lục Hành Chu thân ảnh ngay tại rừng trúc bên trong tránh chuyển xê dịch. Thân thể của hắn tựa như là một con rắn, vòng quanh kia thưa thớt cây trúc vần quanh, tránh chuyển, thân thể nhẹ nhàng, không tiếp xúc bất luận cái gì một cây cây trúc. Dưới chân gió dập dờn, thổi những cái kia tản mát lá trúc bay múa, nhìn rất có vài phần mỹ cảm. Đây là rắn bản bộ pháp. Dựa theo bình thường ngũ độc quyết tu luyện, tầng thứ 3 tu luyện, cũng chính là đạt tới lực cảnh hậu kỳ, cũng cần 3 năm tả hữu thời gian. Bởi vì chỉ là bồi dưỡng ngũ độc, liền cần không ít thời gian. Lại thêm mỗi lần tu luyện về sau, thân thể làn da nát giữa, cần rất nhiều thời gian mới có thể khép lại. Những này cộng lại, trọn vẹn cần 3 năm. Ngũ độc quyết tu luyện người mới có thể đủ tiến vào lực cảnh hậu kỳ. Bất quá, Lục Hành Chu cỗ thân thể này thật sự là kỳ dị. Hắn chỉ dùng 2-3 ngày, trên thân thể những cái kia nát giữa liền hoàn toàn khôi phục. Lại thêm hắn hiện tại có chút quyền lực, huyết tiềm thử bồi dưỡng cũng 10 phần thuận lợi, bất quá nửa tháng đã đem tầng thứ 3 tu luyện triệt để hoàn thành. Thực lực của hắn cũng đột phá lực cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, hắn đang điền bên trong những nội lực kia đã phát triển lớn mạnh đến như là ngón tay giống như phẩm chất. Dạng này nội lực làm dùng cho công kích hoặc là tác dụng tại thân thể cái nào đó bộ vị thời điểm, sinh ra hiệu quả càng thêm phi phàm. Hắn có thể dễ dàng đánh nát một cây đùi giống như thô cỏ gỗ, hơn nữa còn có thể liên tục đánh ra mười mấy chảo. Nội lực vẫn như cũ có còn thừa, thực lực của hắn cơ hồ là thành gấp mấy lần tăng trưởng. Càng quan trọng hơn một điểm tiến triển là nội lực lớn mạnh, để hắn đã có thể tu luyện bộ pháp rắn bàn bước, là ngũ độc quyết bên trong nguyên bộ pháp, bắt trước rắn linh động cùng tàn nhẫn, thuộc về khinh công bên trong một loại, cùng chảo pháp phối hòa, có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực. Chỉ bất quá bộ pháp này cực kỳ tiêu hao nội lực, cho nên chỉ có đạt đến tầng thứ 3, lực cảnh hậu kỳ mới có thể sơ bộ tu luyện. Hưu, Lục Hành Chu thân ảnh tựa như rắn đồng dạng từ trong rừng trúc chui ra, mang theo một trận gió, còn có bay múa lá trúc rơi vào trong lưng đỉnh. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, phía sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt không ít, thở hừng hực. Bỗng nhiên tu luyện bộ pháp, hắn quả thực có chút hưng phấn, bởi vì bộ pháp mang tới tốc độ nhanh nhẹn, còn có loại kia thành thạo điêu luyện tại rừng trúc bên trong ghé qua cảm giác, thật sự là quá mức diệu. Nhất là khi hắn lấy bộ pháp cùng chảo pháp phối cùng thời điểm, càng là có loại thiên hạ duy ta vô địch cảm giác. Đương nhiên, đây là ảo giác, nhưng Lục Hành Chu nhưng cũng bởi vậy càng thêm thích luyện võ. Hắn rất chờ mong là mình chân chính đạt tới võ học đỉnh phong sẽ là một loại gì cảnh giới. Giữa thiên địa, mặc ta tiêu dao, cựu nhân địch nhân, trong lúc nói cười hôi phi yên diệt. Hô, hô, từng ngụm thở hổn hển, Lục Hành Chu cho mình rót một chén nước lạnh, cô đông tràn vào yết hầu. Sau đó ngồi xuống, nội lực có hạn, gián bàn bước cũng chỉ có thể tu luyện một lần, liền dừng lại nghỉ ngơi. Mà lại, còn không có cách nào làm được không trung dạ bước, chỉ có thể ở trên đất bằng thi triển. Bộ pháp cùng nội lực tu luyện khác biệt. Nội lực tu luyện hắn có thể mượn nhờ thân thể ưu thế, nhưng bộ pháp chiêu thức chỉ có thể chậm rãi rèn luyện, còn cần thời gian rất lâu a. Lục công công. Ngay tại Lục Hành Chu lúc nghỉ ngơi, cái này trạch viện cửa đá chỗ truyền đến Vũ Tiểu Điển thanh âm cung kính. Lục Hành Chu quay đầu, thấy người sau một mặt cung kính chờ lấy. Chuyện gì? Vào nói. Mình luyện võ thời điểm, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Vũ Tiểu Điển cũng biết quy củ, nhưng hắn vẫn là tới, khẳng định là có chuyện. Lục công công. Vũ Tiểu Điển thân người cong lại đi tới, đứng tại đình nghỉ mát dưới, cho Lục Hành Chu đưa qua một bản khoản. Sau đó nói, đây là Trung Thư Nha vừa đưa tới khoản, liên quan tới năm nay tế tự đại điển. Ừm. Lục Hành Chu đem trà chén buông xuống, tựa vào lưng ghế lên, một bên nhận lấy khoản, vừa nói, có vấn đề gì không? Sở dĩ hỏi như vậy, là có nguyên nhân. Trung Thư Nha là nắm quyển ti ba cái bộ môn một trong, cùng khoản phòng, quyển kho đặt song song. Nơi này trưởng ban gọi là Lưu Trực, là cái lao thái giám. Hắn tại Trung Thư Nha đã làm 20 năm trưởng ban, xem như tư lịch tương đương lão. Nguyên bản, Hồ Dung sau khi chết, cái này nắm quyển ti trưởng sự vị trí, hẳn là đến phiên hắn. Nhưng là Lục Hành Chu hành không xuất thế, cho đoạn. Cái này Lưu Trực trong lòng tự nhiên là không thoải mái, nhưng hắn lại không dám vi phạm lý nhân duyên bổ nhiệm, đành phải đem những này oán hận đều phát tiết tại Lục Hành Chu nơi này. Trung Thư Nha phụ trách cùng từng cái giám ti liên lạc câu thông, phụ trách rất nhiều thứ mua sắm cùng phân phối, cũng là nắm quyển ti bên trong tương đối địa phương trọng yếu. Lưu Trực một cái không phối hợp, liền cho Lục Hành Chu mang đến không ít phiền phức. Bây giờ Vũ Tiểu Điền đem tế tự đại điện khoản đưa tới, hắn bản năng cảm giác cái này Lưu Trực lại phải cho mình chơi ngắn chân. Không phải? Vũ Tiểu Điền khẽ nhíu mày một cái, nói: cái này khoản không có chút nào vấn đề. Tiểu nhân đã cẩn thận kiểm tra qua, tơ lụa, khói lửa các loại, tất cả tế tự đại điện thứ cần thiết, tất cả đều là đủ lượng. Hơn nữa còn có một chút tiểu nhân không nghĩ tới, Trung Thư Nha cũng đều cân nhắc đến. Kỹ càng cẩn thận, không có bất cứ vấn đề gì. Dừng một chút, Vũ Tiểu Điền lại là nói: nhưng đây chính là tiểu nhân không hiểu địa phương, tế tự đại điện là chúng ta đại ngụy triều thịnh sự, mười phần trọng yếu, theo lý thuyết hắn Lưu Trực sẽ không để cho Lục công công ngài nhẹ nhàng như vậy. Hắn chỉ cần hơi lời biếng, làm chút tay chân, chúng ta liền phải bận bịu tối bụi. Hắn lại đem sự tình làm chú đáo, chúng ta cái gì đều không cần làm. Cái này có chút kỳ quái, cho nên tiểu nhân sợ hãi cái này khoản bên trong có cái gì tiểu nhân không nhìn ra cho xiếc, cố ý để Lục công công ngài đến trưởng trưởng nhãn chia ra cái sọn. Vũ Tiểu Điền lo lắng, cực kỳ hợp lý. Đại ngụy triều hàng năm cũng sẽ ở đêm giao thừa cử hành một lần tế tự. Hoàng đế mang theo tất cả tần phi, hoàng tử, công chúa các loại tại Lăng Vân Đàn trên tế tự, khẩn cầu thương thiên, phù hộ hoàng tộc, phù hộ thiên hạ, phù hộ đại ngụy triều. Đây là hàng năm thịnh sự, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu không, Lục Hành Chu khả năng trực tiếp đều bị chặt đầu. Lúc này, luôn luôn trong bóng tối chơi ngáng chân Lưu Trực, lại đột nhiên ở giữa hoàn mỹ phối cùng. Sắc thực không quá bình thường. Ta ra nhìn xem. Lục Hành Chu lông mày cũng là nhíu lại, khép mắt, nhẹ nhàng lật ra khoản bản. Một nhóm, một tờ. Hắn chậm rãi đem tất cả khoản đều từng cái xem qua. Không quá nửa khắc, hắn liền là đem tất cả khoản toàn bộ nhìn hết một lượt. Sắc thực cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tương phản, hắn cũng thấy cái này khoản làm rất không tệ, so Vũ Tiểu Điền làm đều tốt. Chẳng lẽ hắn đổi tính rồi? Lục Hành Chu vuốt vuốt huyệt thái dương, trong đồng tử lóe ra ngưng trọng. hắn là không tin tưởng Lưu Trực sẽ thật như thế tận tâm tận lực vì chính mình làm việc. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Chần chờ sơ qua, Lục Hành Chu đem khoản ném về cho Vũ Tiểu Điển, phân phó nói: "Tế tự đại điện sự tình không thể bị dở dang, ngươi trước dựa theo những này khoản chuẩn bị. Ta ra đi chiếu cố hắn Lưu Trực, nhìn hắn đến cùng chơi trò hề gì." Chương 46, trò xiếc. Trung thư nha. Khoảng cách Lục Hành Chu chỗ chủ ti nhà cũng không xa, cũng chính là cách nhau một bức tường khoảng cách. Màu đen cạnh cửa, mấy hàng bậc thang thẳng lên. Đứng ở cửa một cái thon gầy trung niên thái giám. Mặc dù Lục Hành Chu cùng Lưu Trực không cùng là mọi người đều biết sự tình, nhưng tầng dưới chốt nhất những người này cũng không dám lẫn vào. Gặp qua trưởng sự đại nhân, trung niên thái giám cung kính đối Lục Hành Chu hành lễ, sau đó liền dẫn hắn đi vào. Cửa lớn nối thẳng lấy ti nha. Trên cửa treo màn cửa đã là triệt bỏ. Xa xa có thể nhìn thấy Lưu Trực thân ảnh. Có chút mở tối quang ảnh dưới, một cái thon gầy cái bóng, nằm ở kỳ án trước, chính liếc nhìn cái gì. Lưng của hắn có chút cóng. Nếp nhăn trên mặt cùng hoa dâm tóc lẫn nhau làm nổi bật, nhìn lộ ra dị thường chuyên nghiệp. Lưu Trực tại trung thư nha vị trí bên trên đã là ngồi mấy thập niên. Hắn một mực cẩn trọng, cũng coi là nắm quyền ti bên trong trụ cột vững vàng. Cũng chính vì vậy, Lục Hành Chu hành không xuất thế, trong lòng của hắn có cực độ không cam lòng. Hắn biết mình thiên phú không được, nhưng mình mấy chục năm khổ lao, tóc đều đã chịu trận nhìn, chẳng lẽ còn không thể đổi một cái trưởng sự. Trong lòng của hắn không cam tâm. "Lưu công công, trưởng sự đại nhân đến." Tiểu thanh âm của thái giám từ cổng nhớ tới, Lưu Trực đông nhiên ngẩng đầu lên. Lục Hành Chu đứng ở ngoài cửa, ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Lưu Trực trên mặt lấp lóe qua một tia cực kỳ mất tự nhiên âm trầm, sau đó lại nhanh chóng đem những tâm tình này áp chế xuống. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Sau đó vội vàng từ kỳ án đằng sau chạy đến, gặp công hành lễ. "Lục công công, ngọn gió nào con đem ngài thổi qua tới?" Tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, "Thứ tội thứ tội." "Không có việc lớn gì." Lục Hành Chu khẽ gật đầu, nói: "Liên la tới xem một chút, thuận tiện cùng ngươi thương thảo một chút tế tự đại điện sự tình." "Ai nha, Lục công công muốn thương thảo, trực tiếp sai người đem tiểu nhân gọi quá khứ không phải tốt, không cần tự mình tới." Lưu Trực đi về phía trước hai bước, dán tại Lục Hành Chu bên người. Hắn một tay đỡ lấy Lục Hành Chu cánh tay, một tay chỉ dẫn hướng về phía trước, nói: "Ngài mau mời." Tiểu thái giám cực kỳ thức thời lui xuống. Lục Hành Chu ngồi ở nguyên bản thuộc về Lưu Trực vị trí bên trên. Hắn tại kỳ án trên nhìn lướt qua, nhìn thấy một bản nửa mở lễ sách. Kia là lễ bộ chế định, liên quan tới tế tự đại điển quá trình. Tất cả thời gian điểm, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ai nên phụ trách cái gì các loại, đều kỹ càng viết tại bên trong. Đại Ngụy triều tiếp tục sử dụng rất nhiều năm. Ngươi ngược lại là cẩn trọng, lúc này còn tại nhìn tế tự đại điển quá trình. Lục Hành Chu cười đem lễ sách cầm lên, lung lay. Tế tự đại điển là Đại Ngụy triều thịnh sự, dung không được bất kỳ sai lầm nào, tiểu nhân cẩn thận một ít cũng là nên. Lưu Trực đem vừa mới pha trà ngon đầu tới, tự mình đưa đến Lục Hành Chu trước mặt, nói: "Lục công công mời dùng trà." "Ừm." Lục Hành Chu nhấp một miếng nước trà, quay đầu nhìn về phía đứng bên cạnh Lưu Trực, cười hỏi: "Ta ra biết, ngươi là nắm quyền ti lão nhân, rất nhiều chuyện xử lý đều là thành thạo điêu luyện. Ta ra cũng biết, những ngày qua, ta ra vừa thăng nhiệm trưởng sự, nếu như không phải dựa vào ngươi chiếu ứng, khẳng định xảy ra không ít phiền phức. Trước cảm ơn ngươi." Lưu Trực nghe nói lời ấy, ngay cả vội vàng lui về phía sau nửa bước, không người nói: "Lục công công khách khí, đây đều là tiểu nhân phải làm. Ngươi lao khổ công cao, ta ra sẽ nhớ." Lục Hành Chu đem cái sau nâng lên, tiếp tục nói: "Nói đến, lần này tế tự đại điện, ngươi kia khoản ta ra cũng nhìn qua, làm rất không tệ, thật sự là vất vả ngươi." Hắn cố ý gợi chuyện. Sau đó thi triển khuy tâm thuật. "Hẳn là, hẳn là." Lưu Trực mặt ngoài không người, trên mặt cười bồi. Trong lòng lại là thầm nghĩ: "Hừ, khoản đương nhiên không có vấn đề. Hết thảy đều không có vấn đề. Không phải làm sao để ngươi buông lòng cảnh giác đâu. Nhưng ta đã tìm xong thời gian điểm, đến lúc đó sẽ đích thân đốt đi nắm quyển ti nhà kho, để ngươi tất cả chuẩn bị đều tan thành mây khói, tế tự đại điện kết thúc không thành, ngươi chịu không nổi. Hoàn thành cái này sự tình, thái tử liền sẽ giúp ta làm trưởng sự." Lưu Trực khỏe mắt có chút chọn lấy một chút, âm trầm dị thường: "Đốt nhà kho? Thái tử?" Lục Hành Chu lông mày không lọt dấu vết ngưng một chút. "Muốn đốt tế tự đại điện nhà kho? Đây là so trước đó làm chiến mã có khô ác hơn, càng âm độc chiêu thức a. Tế tự đại điện thế nhưng là quốc chi trọng điện. Cái này gây ra rủi ro, nói nhẹ là để hoàng tộc tại toàn bộ thiên hạ, vô số dân chúng trước mặt mất mặt. Nói nặng, liền là ý đồ tổn hại Đại Ngụy triều khí vận. Cái này so mưu phản đều không kém là bao nhiêu. Mà lại, càng làm cho Lục Hành Chu kinh ngạc chính là, trong này còn có thái tử cái bóng. Lưu Trực làm sao cùng thái tử làm đến cùng nhau? Thái tử gia hỏa này, thật đúng là lòng dạ nhỏ mọn đến cực hạn, chết nhìn mình chằm chằm không thả a." Một cái mắt, Lục Hành Chu trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, nhưng rất nhanh hắn liền là lại bình phục lại. Giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, cười nói: "Nói tóm lại, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Mà lại, khoảng cách tế tự đại điện còn có một hồi, những ngày qua, ngươi lại muốn làm phiền một ít, cam đoan tế tự đại điện đừng ra sai. Chờ chuyện này trôi qua, ta ra sẽ ở trưởng ấn đại nhân nơi nào cho ngươi xin thưởng, ta ra nơi này cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Lục Hành Chu đứng lên, trên mặt mang theo nồng đậm nghiêm trọng, còn có chân thành, đối Lưu Trực không mình hành lễ: "Lục công công không cần khách khí như thế, đều là ta phần bên trong sự tình." Lưu Trực nhìn xem Lục Hành Chu bộ dáng này, kia nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một ít. Trong đồng tử, còn có mấy phần xâm nhiên không nhịn được lưu lộ ra. Lục Hành Chu đều cho mình hành lễ. Điều này nói rõ rất nhiều chuyện. Lục Hành Chu đấu không lại mình, sợ hãi mình tại tế tự điện lễ trên nháo sự tình. Lại hoặc là nói, Lục Hành Chu thật tin mình, đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao mặc kệ là loại nào lựa chọn, đối với mình đều rất có lợi. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế à, ngươi cho là mình hoành không xuất thế, vận khí tốt, liền có thể ngồi vững vàng cái này trưởng sự vị trí. Si tâm vọng tưởng. Nơi này, không phải người bình thường có thể làm ở. Ngươi sớm tối đến cho ta chuyển địa phương. Lưu Trực trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Không bao lâu, Lục Hành Chu rời đi Trung Thư Nha, về tới Nam Quyền Ti. Sắc trời đã có chút ảm đạm xuống. Dáng đỏ ở chân trời quanh quẩn, đem cái này nặng nề uy nghiêm hoàng thành làm nổi bật có chút hùng vĩ. Mệt mỏi chim trên bầu trời cực kỳ sau xoay quanh, sau đó líu díu về tổ. Hết thể dần dần bình tĩnh lại. Lục Hành Chu rót một chén trà, bưng đi vào phía trước cửa sổ. Trong ánh mắt là dần dần nồng đậm lạnh lẽo. Lưu Trực muốn cho mình chơi ngắn chân. Thái tử âm hồn bất tán. Đường này đi thật đúng là có một ít đi lại duy gian. Lục Hành Chu, Lục Hành Chu. Mệnh như tên nó a. Như trên lục địa đi thuyền, ngàn khó vạn ngăn. A. Lục Hành Chu nhẹ nhàng thổi tan nước trà mặt ngoài phù lá, nhấp một miếng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu cười nói. Nhưng đã lên con đường này, liền không quay đầu lại con đường. Ta ra gặp núi khai sơn, gặp thần giết thần. Lưu Trực, ngươi muốn hại ta ra liền cho ngươi đến cái nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, triệt để ngoại trừ ngươi. Thái tử a, ngươi lần này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ánh mắt của hắn nheo lại, buột một tiếng, đưa trong tay trà chén cho bấm nát. Nước trà vẩy ra, dính ướt kia góc cửa sổ cùng dưới mép giường bàn đá xanh. Chương 47, ngũ độc tứ trọng. Âm lịch 20 tháng chạp, cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Toàn bộ đại ngụy triều đều rào rạt tại một loại răng đèn kết hoa vui sướng vui mừng bên trong. Thiên hạ này đến bên trong, Trường An tử cấm thành, cũng là đem nó phồn hoa thịnh thế chẳng cảnh tận khả năng phụ lên ra. Dưới bầu trời đêm, tất cả đường đi đều là đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước. Ở trên bầu trời nhìn xuống xuống dưới, tựa như là từng đạo lóe ra đèn đuốc long, tại trong thành này du đãng. Ồn ào náo động nóng thanh âm huyên náo, cơ hồ là vang tận mây xanh. Trong hoàng cung cũng không ngoại lệ. Dựa theo lệ cũ, vào 20 tháng chạp, liền bắt đầu cả đêm đèn đuốc sáng trưng. Lấy đó hoàng thành tươi sáng khí tượng. Trong cung bọn thái giám, các cung nữ, bọn thị vệ, trên mặt đều là tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc, cửa ải cuối năm thời điểm, các chủ tử cao hứng, ít nhiều cũng sẽ có chút tiền thưởng. Cái này cũng là bọn hắn tốt thời gian. Mà tại phái này náo nhiệt cùng vương lòng bên trong, có một nơi lại là ngoại lệ. Chính là Lục Hành Chu nơi ở. Cũng không tính tiểu nhân trong trạch viện, chỉ có một chỗ đèn lồng thắp sáng, lộ ra cô đơn chiếc bóng. Kia trong phòng, cũng là tia sáng mờ nhạt. Ngẫu nhiên còn truyền đến từng đợt, để người cảm giác da đầu tê dại tiếng gào thét âm, như có quỷ quái tranh vanh. Thuần thanh âm này nhìn sang, chỉ thấy Lục Hành Chu trần trụi nửa người trên, phía dưới chỉ mặc một đầu quần đùi, chính quỷ trên mặt đất. Liều mạng dùng nắm đấm đấm vào sàn nhà bằng gỗ. Trên sàn nhà đã là xuất hiện mười mấy cái nắm đấm ấn ký. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đen nhánh cùng huyết tinh hôn tạp một mảnh, lộ ra phá lệ dữ tợn. Mà Lục Hành Chu trên thân cũng là phá lệ kinh khủng. Trên da có từng đạo đốm đen đã nát giữa, có tanh hôi nước mủ chảy xuôi, nhỏ xuống. Mà đồng thời, tại cổ của hắn, mu bàn tay, còn có mắt cá chân, cùng bụng dưới cùng phía sau lưng vị trí, thì là phân biệt xuất hiện một cái quái dị nhô lên. Trên cổ vị trí, giống như là cuộn lại một con rắn. Mu bàn tay cùng trên mắt cá chân vị trí, thì theo thứ tự là con rết, bọ cạp. Bụng dưới cùng phía sau lưng vị trí, chính là thạch sùng cùng con cóc. Thạch sùng ghé vào trên lưng, con cóc chiếm cứ tại đan điền trong bụng. Rắn, con rết, bọ cạp, tại dưới làn da mặt không ngừng ngọ ngoại, phát ra kéo kẹt thanh âm, những cái kia nước mủ cũng chảy xuôi càng thêm cấp tốc. Sàn nhà tất cả đều bị đốt ra từng cái lỗ thủng. Con cóc cùng thạch sùng thì tựa hồ là đang phía sau lưng cùng trong bụng trước hô sau hứng, phun ra nuốt vào. Theo bọn chúng phun ra nuốt vào, một cỗ màu đen khí tức từ thân thể bốn phía hội tụ tới, tiến vào đan điền. A. Lục Hành Chu song quyền nắm chặt, đem đầu dán thật chặt tại trên sàn nhà. Thân thể theo cái này thạch sùng cùng con cóc phun ra nuốt vào mà kịch liệt run rẩy. Loại đau khổ này, dùng ngôn ngữ đều miêu tả không ra. Lục Hành Chu là tại tu luyện ngũ độc quyết tầng thứ 4, cũng là cuối cùng một tầng. Lấy tự thân làm thuốc bàn thờ, lấy ngũ độc trùng nhập thể, cũng lấy dược thảo kích thích, để bọn chúng tại thể nội tàn sát lẫn nhau, cuối cùng hòa làm một thể. Sau đó tất cả nọc độc đều cuối cùng không có chút nào lãng phí, toàn bộ bị hấp thu. Giờ này khắc này là tu luyện sau cùng một khắc, hấp thu nọc độc. Hoa hoa, từng tia từng tia. Loại trạng thái này kéo dài hồi lâu, đột nhiên con có hoa hoa âm thanh, thạch sùng từng tia âm thanh, giống như là ưu linh đồng dạng tại trong cơ thể truyền ra, giống như thật sự có độc trùng tại Lục Hành Chu trong cơ thể sinh hoạt đồng dạng. A, theo cái này hai âm thanh vang lên. Đột nhiên, Lục Hành Chu bụng dưới cùng phía sau lưng chỗ, cũng chính là đan điền âm dương hai mặt, đều là kịch liệt chống bắt đầu chuyển động. Một cái mắt, trước ngực của hắn phía sau lưng giống như dán chặt, chỉ còn lại một tầng giấy mỏng. Lại một cái mắt, trước ngực của hắn phía sau lưng lại bị thổi lên, giống như là khí cầu. Lục Hành Chu bị loại này kịch liệt co vào cùng bánh trướng, dây vò ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rơi. Nhìn không được gào thét lên tiếng. Hô, hô, hô. Mà theo giống như cái này kịch liệt co vào cùng thư giãn, những cái kia tản mát tại thân thể bốn phía nọc độc, bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn bị hấp thu đến trong đan điền. 3 3 3. Hắn trên tay chân bọ cạp cùng con rết nô lên, trực tiếp nổ tung, hắn chỗ cổ hình rắn nô lên cũng là chậm rãi biến mất. Oeng. Mấy cỗ mắt trần có thể thấy màu đen lờ mụ, trực tiếp thuận cánh tay của hắn, cái cổ chui vào trong đan điền. Oeng. 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 Giờ khắc này, Lục Hành Chu một đôi mắt đều giống như là biến thành màu đen. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó song quyền hóa thành móng vuốt hình thái, hướng thẳng đến sàn nhà xé rách bắt đầu. Rầm rầm. Rầm rầm. Sàn nhà không ngừng nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lục Hành Chu trên thân thì là không ngừng có sương mù màu đen bay múa. Mơ hồ. Những này sương mù màu đen tạo thành từng đạo màu đen hư ảnh. Kia theo thứ tự là gián độc, con góc, thạch sùng, bọ cả, còn có con rết. Bọn chúng hóa thành màu đen cái bóng, giống như là ma quỷ giống như, vây quanh Lục Hành Chu thân thể xoay quanh. A. Lại là một nháy mắt sau, Lục Hành Chu lại lần nữa gào thét lên tiếng. Oeng. Tất cả sương mù màu đen hư ảnh đều là chui vào bên trong thân thể của hắn. Hết thảy ba động đều bình phục xuống tới. Hô. Hô. Lục Hành Chu khí tức trên thân cũng dần dần lắng lại, hắn thở hổn hộc, sủi lơ trên mặt đất. Trên người đốm đen, nước mủ vẫn tại nhúc nhích. Nhưng hắn bởi vì tình trạng kiệt sức, đã không có phản ứng gì. Thậm chí, hắn ngay cả động đậy hay là kêu lên đau đớn khí lực cũng không có. Bất quá dứt khoát, đệ tứ trọng tu luyện hoàn thành. Sau đó chỉ cần chờ đợi nhục thân khôi phục. Nguyên bản ngũ độc quyết tu luyện, đệ tứ trọng, cần ít nhất 3 năm, nhiều nhất thời gian 5 năm. Bởi vì nhục thân thụ độc trùng trọng thương, cần thời gian rất lâu khôi phục. Nhưng Lục Hành Chu biết cỗ thân thể này năng lực khôi phục cực mạnh, cơ hồ liền là đánh không chết cái chủng loại kia. Cho nên, hắn duy nhất một lần đem tất cả đệ tứ trọng tu luyện toàn bộ hoàn thành. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới có thể đau đến không muốn sống. Nhưng hiệu quả nhất định sẽ cực kỳ tốt. Dựa theo một dĩ vãng kinh nghiệm tu luyện, lần này khôi phục về sau, hắn đem chính thức tiến vào lực cảnh đỉnh phong. Lục công công. Lục Hành Chu thở dốc thời điểm, cửa phòng truyền ra ngoài tới Vũ Tiểu Điền lo lắng thanh âm. Trước lúc này, Vũ Tiểu Điền một mực tại cửa chính chỗ trông coi, để phòng ngừa Lục Hành Chu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới, hắn cảm nhận được mãnh liệt kinh khí nổ tung, ngay cả giấy cửa sổ đều là bị chấn bể không ít. Cũng nghe đến Lục Hành Chu gào thét, cho nên cái này trong lòng lo lắng, liền không chú ý Lục Hành Chu mệnh lệnh, tới tìm tòi hư thực. Ta ra không có việc gì. Lục Hành Chu thở phào một cái, cắn răng, gượng chống lấy thân thể từ dưới đất bò dậy. Vịn cái bàn, lảo đảo đi tới bên giường. Sau đó phủ phù một tiếng, liền ngã xuống. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nặng nề tiếp đi trước đó, Lục Hành Chu với bên ngoài phân phó một câu. Đúng. Vũ Tiểu Điền biết Lục Hành Chu tu luyện võ công tà dị, không dám có chút chủ quan. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, đem cổ áo lại níu chặt một chút. Sau đó liền ánh mắt nghiêm nghị đứng ở cái này cửa phòng miệng. Hắn muốn vẫn đứng, chờ Lục Hành Chu tỉnh lại mới thôi. Đêm dần dần thâm trầm, trên bầu trời hắc giống như là bị mực nước nhiễm qua. Đại điệu bên trên ồn ào náo động cùng náo nhiệt cũng bắt đầu chậm rãi tan đi, giống như có một trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều lâm vào yên lặng đồng dạng. Ánh trăng phá vỡ tầng mây, vung vãi xuống dưới, chiếu rọi tại trên cửa sổ. Trong phòng tình hình cũng hơi rõ ràng một ít. Lục Hành Chu vẫn tại ngủ say, nhưng trên người những cái kia nát giữa, những cái kia lốm đen thì là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đan điền của hắn chỗ cũng là có một đoàn hắc khí lượn lờ. Chương 48, phòng cháy lưới chiên. Sáng sớm, âm lịch 21 tháng chạp, Lục Hành Chu nương theo lấy thanh thúy chim gọi, còn có thức ăn thơm phức mùi thơm tỉnh lại. Đẩy ra cửa sổ, ánh nắng mang theo ấm áp cảm giác chiếu lên trên người, có loại mười phần cảm giác thoải mái. Nhưng Lục Hành Chu không có tâm tư hưởng thụ loại này dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ đan điền bên trong biến hóa. Nguyên bản kia một tia ngón tay giống như thô nội lực, giờ này khắc này đã tăng lên gấp mấy chục lần. Hiện ra nhàn nhạt đen nhánh chi sắc, giống như là một đoàn mây đen giống như tại đan điền bên trong lơ lửng, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Tầng thứ 4, lực cảnh đỉnh phong, hẳn là đã đến. Lục Hành Chu mặt lộ vẻ chờ mong. Hậu thiên lực cảnh đỉnh phong, nội lực như mây, nhưng vận chuyển chu thiên, chính là hậu thiên lực cảnh đường ranh giới. Vô luận buộc phát lực lượng vẫn là nội lực kéo dài thời gian, đều so trước đó càng thêm thâm hậu. Hô. Lục Hành Chu hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển ngũ độc quyết tâm pháp. Kia một đoàn đen nhánh nội lực bắt đầu từ đan điền bên trong chảy nhỏ giọt mà ra, dọc theo kinh mạch bắt đầu lưu chuyển, tựa như là dòng suối. Những nơi đi qua, kinh mạch bên trong truyền đến từng tia từng sợi cảm giác bỏng. Đây là bởi vì nội lực bên trong ẩn chứa độc. Sơ qua ở giữa, nội lực vờn quanh trùng mạch đi một vòng, sau đó về tới đan điền. Mặc dù nhìn không ra, nhưng Lục Hành Chu mơ hồ có thể cảm giác được, nội lực tăng lên một chút. Đây là vận chuyển nội lực chỗ tốt. Đương nhiên, Lục Hành Chu càng hưng phấn, vẫn là những ngày nội lực hoàn thành chu thiên vận hành. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngũ độc quyết là lục phẩm võ công. Nội lực chỉ có thể đi trung mạch, đới mạch, dương mạch, ba đường kinh mạch. Trung mạch là đầu thứ nhất, cũng là dài nhất, phức tạp nhất kia một đầu. Nội lực có thể dọc theo trung mạch đi một chu thiên, cũng liền biểu thị nội lực cũng có thể phân biệt tại dương mạch cùng đới mạch đi một chu thiên. Điều này đại biểu mình chính thức tiến vào hậu thiên lực cảnh đỉnh phong. Mừng rỡ qua đi, Lục Hành Chu thả người vọt lên, trực tiếp từ cái này chỗ cửa sổ cướp ra ngoài. Thân ảnh thon gầy rơi vào kia mảnh chật hẹp trong rừng trúc. Soạn. bước chân sinh gió, thân hình như rắn, rơi xuống lá trúc, không ngừng tại phía sau hắn bay múa, giống như tạo thành cái đuôi của hắn. Còn hắn thì đầu, tại cái này trong rừng trúc uốn lượn bay múa. Nếu là từ không trung trên hướng xuống quan sát, thì là có thể phát hiện, hắn cất bước lộ tuyến quy tích, giống như là một con rắn đang nhanh chóng leo lên, thậm chí có chút đặc thù mỹ cảm. Hiu, cũng chính là trong chớp mắt, Lục Hành Chu đã tại cái này trong rừng trúc vờn quanh một tuần, hắn xuất hiện ở rừng trúc đối diện. Một tia nội lực rót vào trong giữa hai chân. Ầm. Toàn bộ người như sinh cánh đồng dạng, bay lên rừng trúc đỉnh chót. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái trúc sao, đem cây trúc ép cong, sau đó lại là dùng nội lực nhẹ nhàng bắn ra. Toàn bộ người lại bay lên hơn một trượng chi cao. Giữa không trung bên trong, hắn nhìn khắp bốn phía, thấy được cái này nắm quyển ti toàn cảnh. Gạch xanh ngói đỏ, chỉnh tề phân liệt, tựa hồ mơ hồ ở giữa còn không bàn mà hợp ngũ hành bát quái bố cục. Hưu. Loại này huyền không chỉ là kéo dài trong nháy mắt, hắn lại rơi vào trong đỉnh viện. Kinh khí chấn động, tóe lên cho bụi. Bởi vì hắn tận lực không có trong khống chế lực nguyên nhân, mũi chân hạ bản đá xanh cũng là bị giẫm xuất hiện một tia vết rạn, như là tinh tế mạng nện. Như thế, liền có thể đối phó Lưu Trực. Lục Hành Chu cúi đầu nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt nồng đậm. Lưu Trực muốn đốt nhà kho, lấy trung thư nha tình huống, chỉ có thể Lưu Trực tự mình động thủ. Những người khác không bản sự này, mà Lục Hành Chu để bảo đảm tin tức hoàn chỉnh, cũng là ngày hôm đó về sau, lại mượn mấy lần thời cơ, đối Lưu Trực thi triển khuy tâm thuật, cuối cùng xác định ra. Sau 3 ngày, cũng chính là âm lịch 24 tháng chạp ngày ấy, nắm quyền ti cùng lễ bộ tiến hành tơ lụa pháo hoa cùng một chút tế tự đại điện cần có tạp vật các loại giao tiếp một ngày trước phóng hỏa. Đến lúc đó, nắm quyền ti đều không có thời gian đền bù, liền xem như Lý Nhân Duyên muốn bảo vệ Lục Hành Chu cũng không làm nên chuyện gì, mà Lục Hành Chu cũng đối với cái này có cách đối phó, đó chính là bắt rùa trong hũ. Hắn chi như vậy vội vã tiến vào hậu thiên lực cảnh đỉnh phong cũng là vì việc này. Lưu Trực cũng là người luyện võ, mà lại thời gian mấy chục năm, mặc dù thiên phú không tốt, nhưng tu vi võ công vẫn có một ít. Hậu thiên lực cảnh đỉnh phong, phóng tầm mắt toàn bộ nắm quyền ti, Lưu Trực cũng là cao thủ. Lục Hành Chu muốn bắt sống hắn, nhất định phải mời đến thiếu cùng Lưu Trực đồng dạng cấp bậc người mới được. Hắn tín nhiệm cùng người quen biết bên trong không có, như vậy cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất mình đạt tới cảnh giới này, tự tay bắt Lưu Trực. Lục công công, ngài đã tỉnh rồi. Vũ Tiểu Điền ngay tại không xa khoản phòng làm việc, nghe được động tĩnh bên này, chính là vội vã chạy tới. Nhìn thấy Lục Hành Chu hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong sân, toàn bộ người tinh thần tỏa sáng. Hắn cái này trong lòng cũng là lập tức nuối lòng một chút. Cùng ta ra tiến đến. Lục Hành Chu cười cười, mang theo Vũ Tiểu Điền vào phòng. Tế tự đại điển những vật kia đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Lục Hành Chu đi thẳng vào vấn đề. Một bên mở ra Vũ Tiểu Điền chuẩn bị cho mình tốt điểm tâm, vừa nói, điểm tâm là cháo thịt, rau xanh, còn có một phần tinh xảo bánh ngọt. Bánh ngọt là đêm qua từ hoàng đế hoặc là cái nào tần phi nơi nào triệt hạ tới, liền phân cho những này có chức quan thái giám. Không nên xem thường những vật này, cái này tại nội đình bên trong là một loại rất đặc thù vinh dự. Cầm đi. Bất quá, Lục Hành Chu đối với người khác ăn thừa đồ vật không có hứng thú, hắn đem bánh ngọt đưa cho Vũ Tiểu Điền. Tạ ơn Lục công công. Tại Vũ Tiểu Điền mắt bên trong, đây là Lục Hành Chu đối với mình ban thưởng. Cảm kích không thôi. Tiếp nhận bánh ngọt về sau, hắn bắt đầu báo cáo. Tơ lụa, đèn lồng, tự thiếp, còn có tất cả tế tự công cụ, tạp vật đều đã dựa theo khoản đồng hồ kiểm kê hoàn tất. Toàn bộ đều có thể đối đầu. Tế tự cùng ngày muốn châm ngòi pháo hoa, cũng đặc thù kiểm kê qua, cũng phong tồn bắt đầu. Lục công công yên tâm, cũng sẽ không có vấn đề. Vũ Tiểu Điền làm việc rất chân thành. Tại khoản phòng làm việc thời gian lâu như vậy, chưa từng có đi ra đường rẽ. Cực kỳ tốt. Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, chợt lại là vây vây tay, ra hiệu Vũ Tiểu Điền đến mình phụ cận nghe lời. Lục công công có dặn dò gì? Vũ Tiểu Điền hiểu ý, thân người cong lại đưa tới, nhỏ giọng hỏi. Mời người trong bóng tối mua một nhóm phòng cháy lưới chiên, trời tối ngày mai đem tất cả nhà kho đồ vật bên trong đều cho ta ra bọc lại. Ngươi mang theo hai cái người tin cần đi làm, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Sở dĩ tuyển trời tối ngày mai là bởi vì sáng ngày mốt nhà kho liền sẽ bị khóa bắt đầu, không tiếp tục để bất luận kẻ nào ra vào. Lấy cam đoan tế tự đại điện vật cần thiết sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Tại tiết điểm này trước đó, Lục Hành Chu phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị, còn có thể không bị Lưu Trực phát giác. Đúng. Tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Tiểu Điền cũng không rõ ràng Lục Hành Chu an bài như thế chân thực ý đồ, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều. Hắn chắp tay, sau đó liền cung kính lui xuống. Hiện tại, liền chờ ngươi Lưu Trực động thủ. Ta ra muốn xem nhìn, ngươi có thể hay không bay ra ta ra lòng bàn tay. Lục Hành Chu cười lạnh một tiếng, đem cháo thịt bưng đến bên miệng con, tay phải nắm nuốt thìa, chậm rãi quát. Kia vểnh lên lan hoa chỉ động tác, phối hợp với ngón út lên, viên kia bởi vì tôi nhiễm ngũ độc mà đã hoàn toàn biến thành màu đen, giống như mực nhiễm đồng dạng ngón tay. Nhìn, có chút yêu dị. Ha ha. Chương 49, một màn kia giáng chiều. Âm lịch 24 tháng chạp. Cửa ải cuối năm gần ngay trước mắt. Khoảng cách tế tự đại điển cũng đã không còn mấy ngày. Trong hoàng cung loại này náo nhiệt vui sướng bầu không khí càng phát ra nồng đậm. Nắm quyền ti trên dưới cũng đều đã bị quét dọn một lần, có chút pha tạp sân mặt, thậm chí đều bị đổi lại mới sơn. Nhìn có loại rực rỡ hẳn lên dấu hiệu. Bởi vì gần nhất mấy ngày xác thực không có cái gì quá nhiều công việc, đám tiểu thái giám cũng tương đối nhàn nhã. Cái này tâm tình cũng không sai. còn có người chuyên môn tại cây khô trên dựng cái tiểu mục tổ, bỏ vào đồ ăn. Lúc này, mấy con chim tức liền tại một xào bên trong ăn nhà, chính một bên mổ lấy màn thầu cặn bã, một bên liễu diễu tê, giống như cũng muốn qua Tết đồng dạng. Gặp qua Lục Công Công, Lục Hành Chu làm nắm quyển ti trường sự, cũng muốn tại cửa hải cuối năm thời điểm, cho đông đảo đám tiểu thái giám một chút biểu thị. Sáng sớm hôm nay, hắn chính là tại Vũ Tiểu Điển cùng đi tới trung thư nhà. Khoản phòng cùng quyển kho bên kia, trước mặt hắn hai ngày đều đã thị sát qua, cũng cho một chút bạc. Cuối cùng giữ lại hôm nay, đến trung thư nhà. Sở dĩ an bài như vậy, tự nhiên là muốn tại Lưu Trực động thủ trước đó, lại tìm kiếm hắn tâm tư, lấy bảo đảm phải chăng có biến hóa. Trung thư nha cổng tiểu thái giám cung kính đối Lục Hành Chu chắp tay, sau đó mang theo hắn cùng Vũ Tiểu Điền đi vào. Gặp qua Lục Công Công. Lục Công Công mạnh khỏe. Trung thư nha bên trong đám tiểu thái giám biết Lục Hành Chu là đến phát thưởng tiền, cho nên nhìn thấy hắn thái độ cũng là mười phần cung kính, từng cái không mình hành lễ. Có ít người thậm chí chủ động lại gần cho Lục Hành Chu chào hỏi. Gần sang năm mới, tất cả mọi người vất vả, nho nhỏ ý tứ cảm tạ mọi người. Lục Hành Chu cười tủm tỉm đối với đám người lên tiếng chào, sau đó mệnh lệnh Vũ Tiểu Điền đem mọi người mang đến một bên, bắt đầu chia phát bạc. Bạc không nhiều, mỗi cái người cũng chính là mấy lượng mà thôi. Nhưng trung thư nhà không ít người, chuyến này ra cũng phải phát ra ngoài mấy chục lượng trên trăm hai. Đối với trước kia Lục Hành Chu tới nói, những bạc này xác thực không ít. Nhưng bây giờ, hắn đã không coi vào đâu. Từ khi làm đến trưởng sự, đồng lộc của hắn so trước đó nhiều rất nhiều, mà lại tại trưởng sự trên vị trí này, cũng có rất nhiều rõ ràng chất béo có thể kiếm, hàng năm mấy ngàn lượng đều không phải việc khó. Trăm lượng bạc không đáng kể. Lục Công Công, ngài mời vào bên trong. Sau đó không lâu, Lưu Trực cũng là nên đón ra, có lẽ là cảm giác mình rất nhanh liền muốn thay vào đó, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Trên mặt tràn đầy nụ cười, giống như là tiêu con nở rộ. Thân người cong lại, đem Lục Hành Chu mời vào ti nha bên trong, cũng tự mình cho hắn đưa qua một ly trà. Một năm này, ngươi vì chúng ta nắm quyền ti, cũng là cần cù chăm chỉ, vận trước vận sau, vất vả. Một chút lòng thành, không muốn ghét bỏ. Lục Hành Chu từ trong ngực móc ra chuẩn bị xong ngân phiếu. Đối với những này trưởng ban, Lục Hành Chu cho liền muốn nhiều rất nhiều. Dựa theo năm trước quý củ, mỗi cái người ít nhất là 200 lượng. Nhưng vì buông lỏng Lưu Trực cảnh giác, Lục Hành Chu cố ý cho gấp đôi còn nhiều. Tổng cộng 500 lượng. Lục Công Công pha phí. Lưu Trực tiếp nhận ngân phiếu nhìn lướt qua, khỏe mắt trên lại là tràn ra không che giấu được ý cười. Chưa nói tới tốn kém, trọng yếu là ngươi làm việc để ta ra yên tâm, đều là ngươi nên được. Lục Hành Chu bưng lên nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói: "Nhất là lần này tế tự đại điển, ta ra là lần đầu tiên tham dự, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, mới có thể đem mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị như thế thỏa đáng. Cảm ơn ngươi cũng là nên." Lưu Trực lại là cho Lục Hành Chu bái, nói: "Ngài nói gì vậy, đây là tiểu nhân chuyện bổn phận, có thể cho Lục Công Công phân ưu, là tiểu nhân vinh hạnh." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì lại là mặt khác một phen thanh âm. "Không làm tốt một điểm, sao có thể để ngươi buông lòng cảnh giác? Ngươi kẻ ngu này, qua tối nay, liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi vị trí này cũng sớm tối đều là ta ra." Lời trong lòng của hắn, tự nhiên là không có trốn qua Lục Hành Chu quy tâm thuật. Không có biến hóa liền tốt. Ta ra đã chuẩn bị xong hết thảy, liền chờ ngươi đã đến. Lục Hành Chu trong lòng cười lạnh. Nhưng là, hắn cái này nụ cười trên mặt, vẫn như cũng là cùng húc như gió xuân. Hai cái người cứ như vậy dối trá nói chuyện với nhau một chút nữa, không mặn không nhạt, thời gian cũng rất nhanh liền đến giữa trưa. Lục Hành Chu chính là rời đi. Lưu Trực vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ cung kính, tự mình đưa Lục Hành Chu đến cổng, không người nói. "Tiểu nhân cùng tiễn Lục Công Công. Thật tốt làm việc, ta ra ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi." Lục Hành Chu cười cáo biệt. Tiểu nhân định không phụ Lục Công Công chờ mong. Lưu Trực khiêm tốn chắp tay, nói: "Lần này tế tự đại điện, liền có thể để ngài nhìn ra tiểu nhân thành ý, ngày sau nhất định khiến nắm quyền ti làm càng tốt hơn." "Ha ha, có người giống như cái này phụ trợ, ta ra an tâm a." Lục Hành Chu mang trên mặt nồng đậm ý cười, tại Vũ Tiểu Điện cùng đi, rời đi. Hắn không quay đầu nhìn, cũng không có để ý Lưu Trực trương kia dần dần cười lạnh gương mặt. Dù sao, hết thảy đều sẽ tại tầm kiểm soát của mình bên trong. Trở lại chỗ ở, Lục Hành Chu nụ cười trên mặt đã là biến thành lạnh lẽo. Hắn đem Vũ Tiểu Điền gọi đến trước mặt. "Lục Công Công có dặn dò gì?" Vũ Tiểu Điền không người nói. Trương Kiên Nhu hòa gương mặt lên, cũng là hiện lên một chút ngưng trọng. Mấy ngày nay, hắn cùng đi tại Lục Hành Chu bên người, nhìn tận mắt Lục Hành Chu đối nhà kho làm một loạt chuẩn bị. Mà lại, cái sau cũng là tấp nập đi trung thư nhà bên kia, tựa hồ tại quan sát thứ gì. Hắn cũng là đoán được một chút cái gì, biết Lục Hành Chu muốn làm sự tình. Cái này tâm cũng liền một mực căng thẳng, thời khắc chờ lệnh. Hiện tại đi thần võ thi, cho Triệu Tinh Hà Triệu Công Công một phong thư mời, mời hắn vào đêm thời điểm, đến nắm quyền ti một chuyến, ta ra mở tiệc chiêu đãi hắn. Lục Hành Chu cười nói, bắt sống Lưu Trực sự tình, nếu như chỉ có hắn Lục Hành Chu một cái người tham gia lời nói, đến tiếp sau khó tránh khỏi sẽ có nói không rõ địa phương. Nhất là thái tử còn tại phía sau màn, vạn nhất bị người nói thành mình cố ý vu oan hãm hại, liền có chút con nói không rõ ràng. Đem Triệu Tinh Hà liên lụy vào, liền chứng cứ vô cùng xác thực. Ai cũng đừng nghĩ cho Lưu Trực lật lại bản án. Đương nhiên, về thời gian Lục Hành Chu cũng đã tính xong. Triệu Tinh Hà đến nắm quyển ti về sau, hắn sẽ cố ý muộn một chút nữa. Sau đó tại chuyện xảy ra thời điểm, để Vũ Tiểu Điển mời Triệu Tinh Hà đi nhà kho. Quan chiến. Hết thảy hoàn mỹ mà hợp lý. Đúng. Vũ Tiểu Điền khẽ không người, lui ra ngoài. Cái nhà này dần dần biến yên tĩnh. Lục Hành Chu hít sâu một hơi, đi tới trước cửa sổ. Hắn liền đứng như vậy, nhìn về phía ngoài thương khung, từ sáng tỏ dần dần ảm đạm, từ ảm đạm lại bị dáng chiều nhuộm thành đỏ thắm. Thanh thúy tiếng chim hót lóe lên một cái rồi biến mất. Con kia cô đơn chiếc bóng chim từ không trung vẽ qua, rơi vào không biết cái nào tòa cung điện bên trên. Nơi xa truyền đến tượng trưng cho lúc hoàng hôn tiếng chuông. Hoàng cung các nơi cầm đèn bọn thái giám, bắt đầu lần lượt điểm giấy lên đèn đuốc. Tại tiếng gió rít gào bên trong, cái này hoàng thành dần dần bị ánh lửa bao phủ. Mà cái này đêm dần dần giáng lâm. Không sai biệt lắm. Lục Hành Chu xoay người, đem trong ngăn tủ đã sớm chuẩn bị xong một thân áo đen lấy ra, đổi tại trên thân. Đây là một thân thường phục. Vừa lúc, cũng có thể tại bóng đêm bên trong ẩn tàng thân hình. Hắn muốn đi nhà kho ôm cây lợi thỏ. Trong gương đồng, Lục Hành Chu nhẹ nhàng gỡ một chút kia rủ xuống tóc đen, lan hoa chỉ vẩy lên. Ngón út trên móng tay, tại ánh nến bên trong, lấp lóe hắc mang, khiến người ta run sợ. Luyện võ hồi lâu, trận đầu giao thủ, cái này trong lòng còn có chút kích động đâu. Hắn nói một mình, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, mây đen gió lớn. Hôm nay đêm có chút dị thường. Từ khi vào tháng chạp đến nay, cơ hồ tất cả thời tiết đều là sáng sủa không mây. Trong đêm ánh trăng cũng thanh lãnh sáng tỏ, ngôi sao có thể thấy được. Nhưng tối nay lại đùng vân dày đặc, đen nghịt bao trùm tại mọi người đỉnh đầu, giống như là trời đều muốn trầm xuống đồng dạng. Trời tối như là bị mực nước nhấc qua, thổi qua kia nặng nề thành cung gió, cũng càng thêm lộ ra lạnh lẽo. Tựa hồ muốn tại cửa hải cuối năm trước đó lại hàng một trận tuyết giống như. Bất quá mọi người đối với trận này tuyết đều là thích. Tục ngữ nói, tuyết lành điểm báo năm được mùa. Lúc này đến một trận tuyết lớn, năm sau nhất định là một cái thu hoạch tốt. Đây là quốc thái dân an tốt dấu hiệu. Mà đối với Lưu Trực tới nói, cái này mây đen gió lớn, thiên địa hỗn độn, cũng là hắn động thủ cơ hội tốt. Canh giờ, hắn lựa chọn tại giờ hợi, chính là vào đêm sau canh giờ thứ hai. Người bình thường trong đêm tiềm hành làm việc, đều là lựa chọn giờ tí. Bởi vì đây là đêm sâu nhất thời điểm, cũng là tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say, cảnh giác buông lỏng nhất thời điểm. Nhưng Lưu Trực không có làm như thế. Hắn trước đó đã điều tra nhà kho tuần sát thời gian. Giờ tí thời điểm, với lúc sẽ có trực đêm thái giám tới kiểm tra, lúc kia động thủ, cho dù là đem lửa đốt lên, cũng sẽ bị lấy tốc độ nhanh nhất phát hiện. Hiệu quả không tốt. Mà giờ hợi, là trực đêm bọn thái giám vừa mới kiểm tra xong tất cả nhà kho về sau, chuẩn bị thời gian nghỉ ngơi. Lúc này đốt lên nhà kho, có thể có đầy đủ thời gian để lửa lan tràn. Chờ những cái kia pháo hoa cũng bị dẫn đốt, liền thần tiên không cứu được. Dựa vào cái gì ta ra cần cù chăm chỉ, cẩn trọng mấy chục năm, đều chịu không đến một cái trưởng sự. Ngươi làm mấy món đại sự, liền muốn dâm tại ta ra trên đầu. Ta ra không tin cái này tà. Toàn thân áo đen bao khỏa Lưu Trực, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nhà kho góc đông nam một chỗ trên mái hiên. Hắn tu luyện võ công, gọi là Vân Thủy Công. Lực công kích không mạnh, nhưng là thắng ở thân pháp xảo diệu, che giấu khí tức lợi hại. Dựa vào hắn hậu thiên lực cảnh đỉnh phong thực lực, đoạn đường này từ trung thư nhà bên kia tiềm hành tới, đều không có người phát hiện. Tựa như là dung nhập đêm tối đồng dạng. Mặc dù kế hoạch tốt hết thảy, nhưng hắn cũng không có lập tức lao ra châm lửa. Hắn còn muốn cẩn thận quan sát. Cái này sự tình, can hệ trọng đại. Một khi gây ra rủi ro, chính mình là Chu Cựu tộc đại tội. Không thể không cẩn thận. Hắn giống như là một con rắn đồng dạng, xoay quanh tại kia trên mái hiên. Một tay nhẹ nhàng vịn trên mái hiên si vẫn chẳng khắc, một tay nhẹ nhàng rời một mảnh ngói. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì thanh âm. Xuyên thấu qua mảnh này ngói hình thành lỗ hổng, hắn có thể ở trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng toàn bộ năm quyển ti nhà kho tình huống. Toàn bộ nhà kho bị bốn đạo đầu ngựa tường bao vây lại, tạo thành một cái cơ hồ là phong bế không gian, chỉ có trước sau hai cái cửa có thể xuất nhập. Cửa trước chỗ có thái giám trông coi, nhưng hắn tựa hồ cũng không phải là cực kỳ chuyên nghiệp, chính tựa ở tường trên cây cột, ngủ gật. Trong tay đèn lồng bị hàn phong thổi lung lay sắp đổ. Cửa sau bị người khóa, không cách nào thông hành, cho nên cũng không có người trấn giữ. Nhà kho cửa chính chỗ cũng là tại hai ngày trước liền bị khóa chết rồi, để phòng ngoại nhân xuất nhập. Bởi vì trong này chứa đựng tế tự đại điển chỗ thứ cần thiết. Đại điển còn có mấy ngày liền bắt đầu, ra không được bất kỳ sai lầm nào. Cùng ta ra trước thời hạn giải không hề khác gì nhau, đợi nhóm đầu tiên tuần tra ban đêm người rời đi, ta ra liền có thể đi vào châm lửa. Lưu Trực tìm hiểu một tuần, không có phát hiện dị thường, đem đầu rụt trở về. Hắn tựa ở si vẫn mái hiên đằng sau, tay trái thì là trong ngực nhẹ nhàng sờ lên kia mấy chi cây châm lửa. Lưu Trực là một người rất cẩn thận, làm một chuyện gì đều là như thế. Vì cam đoan lần này vu oan thành công, hắn ngay cả cây châm lửa đều chuẩn bị 5 chi, liền là để phòng vạn nhất. Lưu Trực đang chờ đợi thời điểm, cũng không biết Lục Hành Chu ngay tại cái này nhà kho bên trong. Hắn rời một cái ghế, ngồi ở những cái kia pháo hoa ngay phía trước. Hắn bao phủ tại hắc ám bên trong, lặng yên không một tiếng động, tựa như là im ắng u linh. Hắn cúi đầu, tay trái ngón cái nhẹ nhàng rèn luyện lấy tay phải ngón út, một con kia đen nhánh móng tay. Tối nay ta ra cũng đem mở mang kiến thức một chút, cái này ngũ độc quyết uy lực chân chính. Lục Hành Chu trên mặt là âm trầm đến cực điểm cười lạnh. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Sau đó không lâu, bên ngoài viện truyền đến quen thuộc đồng la âm thanh, là trực đêm bọn thái giám tới kiểm tra. Bọn hắn cũng sẽ không tiến vào nhà kho, mà là tại nhà kho bốn phía kiểm tra có không có tia lửa loại hình. Lục Hành Chu vị trí rất bí mật, sẽ không bị phát hiện. Không có việc gì. Đều không có cái gì phát hiện a. Đi rồi, nắm chặt thời gian trở về, còn có thể ngủ bù. Mấy cái trực đêm thái giám ngươi một lời ta một câu, tùy ý xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút, liền rời đi. Nghe tiếng bước chân của bọn họ từ từ đi xa, Lục Hành Chu vướt ven ngón nút động tác, đêm dần dần ngừng lại. Lao giả, ngươi nên tới a. Hắn ngẩng đầu lên, khép mắt nhìn về phía trước hắc ám. Soạt. Quả nhiên, sơ qua về sau, liền có nhỏ xíu vang động từ mặt tây nam truyền ra. Lục Hành Chu nhíu mày, nhìn sang. Xuyên thấu qua kia cực kỳ ánh sáng yếu ớt, hắn thấy được một cái lén lén lút lút cái bóng. Cái này người thuần thục từ trong ngực móc ra chìa khóa, sau đó thận trọng mở ra ổ khóa. Lưu Trực là trung thư nhà trưởng ban, cũng là có tư cách tiến vào nhà kho. Cho nên, hắn cũng có năng lực mình bí mật phối một cái chìa khóa. Cửa mở. Kia rất nhỏ cách âm thanh, tại cái này tĩnh mịch bóng đêm bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Lưu Trực cơ hồ là lặng yên không tiếng động đi tới. Sau đó quay người đem cửa phòng quan bế. Trung quanh một vùng tăm tối. Lưu Trực không nhìn thấy Lục Hành Chu cái bóng, hắn có chút thân người cong lại, giống như con khỉ, quan sát bốn phía một chút. Sau đó trên cơ bản xác định phương vị. Pháo hoa ở chỗ này. Từ pháo hoa trung quanh tơ lụa bắt đầu, tơ lụa đốt lên, sau đó rất nhanh liền có thể dẫn đốt pháo hoa, bọn hắn muốn cứu đều không có cơ hội. Lưu Trực hít sâu một hơi, như là u linh giống như đi hướng kia một đống thật dày tạp vật. Xoẹt. Hắn lấy ra một viên cây châm lửa, sau đó mở ra đóng kín, thận trọng thổi sáng. Yếu ớt ánh lửa, đem cái kia một trương thon gầy gương mặt làm nổi bật phá lệ dữ tợn. Giống như là trong đêm đến lấy mạng ác quỷ. Hô. Thổi 3 năm lần về sau, cây châm lửa trên toát ra ngọn lửa. Sau đó, hắn phương viên hơn một trượng bên trong tình hình đều là bị chiếu rọi hiện lộ ra hình dáng. Ừm. Lưu Trực nhìn thấy, tất cả tơ lụa, từng quấn đều là bị phòng cháy lưới vải cho bao vây lại. Loại này vải là một loại dùng tinh tế dây kẽm, chúng lên lam ami ăn chế tác mà thành. Tại ánh lửa dưới, có thể nhìn thấy bọn chúng lóe ra nhàn nhạt lam quang. Lưu Trực nhận ra những vật này, lúc nào chùm lên phòng cháy chết rồi. Lưu Trực nhíu mày một cái. Hắn lúc trước đem những vật này thả lúc tiến vào, thế nhưng là không có phòng cháy chiên. Cái này họ Lục đủ cẩn thận a. Bất quá không quan hệ, phòng cháy chiên cũng chỉ là chậm lại thế lửa thiêu đốt mà thôi, không có khả năng thật cây đuốc ngăn trở. Chỉ cần đốt lên những này pháo hoa, bọn chúng phát sinh bạo tạc. Lưu Trực nói một mình. Lúc nói chuyện, hắn xoay người qua, đi tới những cái kia pháo hoa trước đó. Nhàn nhạt ánh lửa đem mắt tình hình trước mắt chiếu sáng. Sau đó, hắn thấy được Lục Hành Chu trương kia ngậm lấy ý cười, giống như quỷ mị giống như gương mặt. Lưu công công, ta ra đợi ngươi đã lâu. Chương 51, cuồng loạn. A. Lưu Trực là hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này, ở chỗ này sẽ đụng phải Lục Hành Chu. Sao lại có thể như thế đây? Hắn kế hoạch như thế thiên y vô phùng, thậm chí bất luận kẻ nào đều không có nói cho. Ngay cả mình thân cận nhất thủ hạ cũng không biết. Chỉ có chính hắn một cái người biết. Hắn chính là vì không có sơ hở nào. Làm sao lại tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, gặp được Lục Hành Chu? Mà lại, hắn, giống như còn ở chỗ này chờ mình. Sao lại có thể như thế đây? Đột nhiên xuất hiện sợ hãi, để Lưu Trực cơ hồ quên đi tình cảnh của mình, trực tiếp bị hù thét lên tiếng. Hắn thật là dọa sợ. Kém chút tiểu trong quần. Đêm hôm khuya khoắt, đến nắm quyển ti nhà kho phòng cháy, Lưu công công ngươi lá gan đủ lớn a. Nơi này trang đều là tế tự đại điện sử dụng chi vật. Hủy tế tự đại điện, liền là hủy chúng ta đại ngụy triều quốc vận, ngươi giáp tâm ở đâu a? Lưu Trực bị hù hoang mang lo sợ. Lục Hành Chu cũng là một mặt cười nhẹ nhàng, từ trên ghế đứng lên. Hắn nhẹ nhàng run bỗng lúc đích, đem trên bờ vai hất lên món kia dùng để che chắn thân hình, cũng dùng để giữ ấm màu đen áo khoác run rơi trên mặt đất, cười lạnh đi hướng Lưu Trực. Thanh âm của hắn, như ma quỷ. Ngươi Lưu Trực còn ở vào vô tận hoảng sợ bên trong chốc lát không có hòa hóa lại. Ấp úng nói không ra lời. Không sao. Ta ra bắt lại ngươi, sẽ thẩm vấn ra kết quả. Lục Hành Chu nụ cười trên mặt càng đậm, trong mắt thậm chí phản xạ ra một vòng tựa như ngôi sao giống như sáng chói hàn quang. Hiu. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp động thủ. Hùng hậu nội lực quán chú hai chân, dưới chân sàn nhà bằng gỗ bị giẫm kết rung động, hắn toàn bộ thân thể cũng là tựa như đi săn rắn độc, vọt thẳng hướng Lưu Trực. Tóc đen chưa dương, đen nhánh kình áo phân phật. Tay phải của hắn cũng là hóa thành những trảo chi hình. Ở trước mặt chụp vào Lưu Trực vai trái. Lưu Trực mặc dù bối rối, nhưng nhiều ít còn có chút lý trí, cũng có nhiều năm luyện võ nội tình, hắn bản năng giống như lui lại, hốt hoảng lấy hai tay ngăn cản. Xoẹt. Tu luyện ngũ độc quyết Lục Hành Chu, cái này ưng trảo sắc bén như lưỡi dao, trong nháy mắt xé rách Lưu Trực tay áo. Cũng tại trên cánh tay của hắn lưu lại hai đạo vết thương máu chảy rầm rề. T. Trên móng tay độc, thừa cơ ngâm vào Lưu Trực trong da. Ngũ độc cấp tốc phát tác lan tràn. Kia trên vết thương chảy ra tới máu, cũng là màu đen. Đau đớn kịch liệt, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ độc. Lúc này, Lưu Trực càng thêm hoảng sợ, thậm chí gần như tuyệt vọng. Chỉ độc là chỉ có đem ngũ độc quyết tu luyện tới tứ trọng đại thành, hậu thiên lực cảnh đỉnh phong mới có thể đản sinh. Cái này Lục Hành Chu mới tu luyện bao lâu? Hán. Một loạt kinh hãi, như là giống như mưa to gió lớn đánh thẳng vào Lưu Trực lý trí, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Rút lui. Cũng chính là ngốc trệ một cái mắt, Lưu Trực đột nhiên kịp phản ứng, mình nguy hiểm. Lục Hành Chu thực lực cùng mình tương tự, mà lại là hữu tâm tính vô tâm. Mình tuyệt không phần thắng, nhất định phải lập tức rút lui. Tiếp lấy, trong lòng sinh ra ý nghĩ này, Lưu Trực trong nháy mắt từ trong ngực móc ra tất cả cây châm lửa, hướng phía nhà kho bốn phương tám hướng ném ra ngoài. Tia lửa tung tóe. Hưu. Lưu Trực bản nhân thì là quay người, hướng phía cổng phóng đi. Hắn muốn mượn lửa cháy sổ gấp ngăn chặn Lục Hành Chu, sau đó đảm mệnh. Hưu. Lục Hành Chu thân ảnh quả nhiên là ngừng lại. Hắn đi đón những này cây châm lửa. Mặc dù những thứ kia đều trùm lên phòng cháy lưới chiên, nhưng cũng không phải là không có sơ hở nào. Một khi cướp cỏ, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không thể mạo hiểm. Ba, ba, ba. Thân ảnh màu đen như rắn bàn mà đi, hắn thật nhanh vào qua, sau đó lần lượt đem tất cả cây châm lửa đều tiếp tại trong lòng bàn tay. Mà lúc này đây, Lưu Trực cũng đã muốn phá cửa mà ra. Lục Hành Chu mặt lộ vẻ cười lạnh, không có chút nào lo lắng. Ẩm. Lưu Trực hai tay ở giữa mang theo lực lượng khổng lồ, cứ thế mà đâm vào đạo kia cửa gỗ bên trên. Cửa sổ kịch liệt lay động, phát ra két tiếng vang. Nhưng là, cái này vốn nên bị hắn một chưởng đánh nát cửa gỗ, lại vậy mà không có chút nào tổn hại. Lưu Trực sắc mặt trắng bệch, cái này bờ môi còn đều run lên. Đừng si tâm vọng tưởng. Lục Hành Chu cười lạnh, đem mấy cây châm lửa toàn bộ đều đứng ở mình vừa mới ngồi trên ghế. Ánh lửa chậm rãi bốc cháy lên, đem cái này nhà kho cho chiếu rọi dần dần rõ ràng. Quang ảnh hạ, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đi hướng sắc mặt trắng bệch Lưu Trực. Ngươi đi ra không được. Cửa này, ta ra dùng côn sắt ra cố qua, ngươi tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Lưu Trực tu luyện chính là Vân Thủy Công. Lục Hành Chu đã sớm đi thần võ ti nghiên cứu qua. Thân hình hắn linh hoạt, dị thường quỷ mị. Bắt được mảy may thời cơ, liền dễ dàng thoát thân. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Lục Hành Chu trong bóng tối để Vũ Tiểu Điền đem tất cả cửa sổ đều từ bên trong ra cố. Nói cách khác, hiện tại nhà kho là một cái thùng sắt. Lưu Trực tiến đến dễ dàng, ra ngoài gần như không có khả năng. Hậu thiên lực cảnh đỉnh phong thực lực, còn đánh nữa thôi đoạn cái này cường cân thiết cốt. Ta ra liền là muốn ở chỗ này, đưa ngươi bắt rùa trong hũ. Lục Hành Chu đứng ở Lưu Trực trước mặt, cầm quần áo và táo nhét vào bên hông, chân phải hướng về phía trước, chân trái triệt thoái phía sau, cười lạnh nói: "Thế nào? Cảm giác như thế nào?" "Ngươi..." Lúc này, Lưu Trực đã sáng tỏ, mình chắp cánh khó thoát. Hắn tuyệt vọng, hắn cứng ngắc, ngốc trệ, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, sau đó không nhịn được lảo đảo lùi lại. Phía sau lưng, trùng điệp đâm vào cửa phòng bên trên. Những cái kia côn sắt, cấn hắn đau nhức. "Làm sao ngươi biết? Cái này sự tình kín không kẽ hở. Ai nói cho ngươi?" Lưu Trực trạng thái có chút hề bại, tựa như là bị người rút khô tinh khí thần, ngựa khí bên trong mang theo run rẩy, hỏi: "Là ông trời?" Lục Hành Chu cười lạnh: "Ông trời? Ha ha, ha ha, ha ha, tốt một cái ông trời." Lưu Trực đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kiên nếp nhăn đầy mặt bên trong tràn ngập ra càng thêm nồng đậm đắng chắt còn đánh chịu. Hắn cười ha hả: "Sát thực a, cũng chỉ có ông trời có thể nói cho ngươi, tối nay ta ra sẽ đến." Thở dài thở ra một hơi, hắn đột nhiên lại điên cuồng gào lên: "Nhưng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ông trời muốn giúp ngươi, mà không phải giúp ta ra? Ta ra cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, tại cái này trung thư nha làm 32 năm. Ta ra làm trâu làm ngựa, chưa bao giờ phạm qua bất kỳ sai lầm nào. Dựa vào cái gì? Ngươi vừa tới nắm quyền ti bất quá một năm, liền muốn để ngươi làm trưởng sự. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì ngươi vận khí tốt. Bởi vì ngươi làm mấy món đại sự. Ngươi lập được công. Kìa ta ra cái này 32 năm vất vả, dốc hết tâm huyết, chẳng lẽ đều bù không được ngươi mấy món công lao sao? Ta ra không phục. Ta ra không phục. Không phục." Xoẹt. Giờ này khắc này, Lưu Trực đã triệt để sụp đổ. Hắn không che giấu nữa sâu trong nội tâm phẫn nộ, cũng không che giấu nữa mình chân thật nhất cảm xúc. Hắn xé nát trên người món kia y phục dạ hành, sau đó một cước gạt ngã bên cạnh một cái trưng bày đồ sứ giá đỡ. Rầm rầm. Đồ sứ lật đến trên mặt đất, vỡ thành một phấn. Ba. Lưu Trực chân phải mũi chân trên mặt đất giẫm mạnh, một cái pha toái mảnh sứ vỡ bay lên, rơi vào hắn giữa ngón tay. Mảnh sứ vỡ biên giới, lóe lên một chút sắc bén. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, tựa hồ đang khóc, lại tựa hồ đang cười, nói: "Ngươi nói cho ta ra, đây rốt cuộc là dựa vào cái gì a? Như thế bất công." Lục Hành Chu mặt không biểu tình. Lưu Trực tình cảnh, Lưu Trực cuồng loạn, đều tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn cười cười, nói: "Cũng không có bất công. Chương 52, phế bỏ. Cũng không bất công." Lưu Trực tựa hồ lại lần nữa bị câu nói này cho kích thích. Hắn hoảng hốt một chút, trên mặt lộ ra một tia không cách nào hình dung đau khổ, chợt, cái này đau khổ lại biến thành nồng đậm điên cuồng. Hắn nắm lấy mảnh sứ vỡ tay bỗng nhiên căng cứng, trong mắt lóe lên vô tận phẫn nộ. Thanh âm hắn bén nhỏ nói: "Ta ra biết, thế giới này là năng giả cư chi mà không phải người siêng năng cư chi. Nhưng, dù sao cũng phải cho phép ta ra không phục a. Ta ra hiện tại liền đến nhìn xem, ngươi người người có tài này, có bao nhiêu cân lượng." "Vâng." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Lưu Trực cái này trên thân bạo phát ra một trận kinh khí, kia bị xé nát ý phục dạ hành đều là vì vậy mà bay múa lên. Một loáng sau kia, hắn thon gầy thân ảnh trực tiếp lướt tầm ầm ra, sau đó xuất hiện ở Lục Hành Chu trước mặt. Vân Thủy Công buộc phát ra tốc độ sát thực rất nhanh, vượt ra khỏi Lục Hành Chu nguyên bản đoán trước. Hắn cơ hồ có chút không kịp phản ứng. Lại thêm hắn là lần đầu tiên cùng người chân chính giao thủ, cũng là có chút kinh nghiệm không đủ. Khẩn trương ở giữa, lấy hai tay đón đỡ. Xoẹt. Lưu Trực cổ tay khẽ đảo, nắm trong tay lấy mảnh sứ vỡ tại hắn cánh tay trên vẽ qua, lưu lại một đạo đẫm máu vết thương. Hưu. Ngay sau đó, Lưu Trực lại thừa cơ vọt tới trước, lấy mảnh sứ vỡ hoạch hướng Lục Hành Chu cái cổ. Sát cơ tất hiện, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cái này giao thủ cũng không có lưu nhiệm gì chỗ trống. Trước khi chết điên cuồng, chính là như thế. Lục Hành Chu mặc dù kinh nghiệm còn thấp, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Kẹt kẹt. Hắn thi triển ra rắn bàn bộ pháp, bởi vì lực lượng dùng tương đối lớn, dưới chân sàn nhà bằng gỗ đều là xuất hiện vỡ vụn, vết dạn dày đặc. Thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt lui ra hơn một trượng xa. Lưu Trực công kích thất bại. Hừ, có đôi khi năng giả không nhất định so người siêng năng lợi hại hơn. Cũng tỉ như cái này luyện võ. Lưu Trực kia hơi khô nước ra khỏe miệng bên trên nổi lên giữ tợn cười lạnh. Ta ra ba mươi mấy năm khổ tu, cuối cùng sẽ so ngươi cái này thời gian một năm chui lên tới càng ổn. Hắn đã nhìn ra, Lục Hành Chu thực lực mặc dù cảnh giới cùng mình giống nhau, nhưng với nội lực sử dụng, võ công chiêu thức, kinh nghiệm đối địch các loại đều có chút không đủ. Loại vật này liền xem như có kinh nghiệm cũng phải trải qua lâu dài lịch luyện mới được. Hắn nhìn chăm chăm Lục Hành Chu, liếm liếm vỡ ra bờ môi, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Dù sao đều phải chết, vậy liền lôi kéo Lục Hành Chu đệm lưng. Trên hoàng tuyển lộ không tịch mịch. Hiu. Tâm tư lấp lóe, Lưu Trực không đợi Lục Hành Chu đáp lại, đã là lại lần nữa ra tay. Vân thủy công vận chuyển, hắn thân thể tựa như là nhẹ nhàng mây, trôi nổi không chừng. Hai cánh tay của hắn tựa như là mềm mại dòng nước. Lục Hành Chu đưa tay đón đỡ, cả hai vừa mới lẫn nhau tiếp xúc, hắn thân thể tựa như là phiêu mở đồng dạng, mà cánh tay cũng lấy một loại vô cùng quỷ dị phương thức cuốn lượn. Xoẹt. Mảnh sứ vỡ lại một lần hoạch tại Lục Hành Chu trên thân. Nơi bả vai, máu me đầm địa. Lục Hành Chu cúi đầu nhìn thoáng qua, lần này vết thương tương đối sâu, da chóc thịt bong, gần như có thể nhìn thấy phía dưới bạch cốt âm u. Ha ha, ngươi không phải ta ra đối thủ. Tối nay ngươi nghĩ bắt rùa trong hũ, cũng là tự tìm đường chết. Lưu Trực thanh âm giống như tại bốn phương tám hướng truyền đến, bé nhọn, chói tai. Thân ảnh của hắn lơ lửng không cố định. Khí nang. Lục Hành Chu đứng tại chỗ, bả vai, trên cánh tay đau đớn, cũng không có để hắn đánh mất lý trí. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng suy nghĩ. Trải qua vừa mới mấy lần giao thủ, hắn phát hiện, Lưu Trực cho cảm giác của mình, tựa như là một cái hình sợi dài khí nang, rất nhỏ mềm mại, hơi đụng một cái liền lui về, sau đó biến hình, để cho mình khó lòng phòng bị. Nhưng, khí nang, nó chẳng lẽ liền không thể ứng đối sao? Đương nhiên có thể. Lục Hành Chu khỏe miệng con trống lên, trong mắt lóe lên một tia không che giấu được ý cười. Nội lực trào lên, quán chú tại song trưởng bên trong. Hô, mơ hồ có kình phong gợi lên, hắn tay áo phần phật bay múa. Cặp kia trưởng cũng biến thành trảo hình thái, ngón út trên hắc mang cũng tựa hồ lóe lên một vòng u quang. Hưu. Lúc này, Lưu Trực tựa hồ phát hiện thời cơ. Một cái lắc mình xuất hiện ở Lục Hành Chu trước mặt, hắn cười gằn, hai tay như là hổ báo chụp mồi, phân biệt từ hai bên đánh về phía Lục Hành Chu cái cổ. Đi chết. Đồng thời hắn bén nhọn hô, ta ra nhưng không dễ dàng như vậy bị ngươi cái lao phế vật giết chết. Lục Hành Chu đông nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi tranh vanh cũng thốt nhiên mà lên, tựa như là thức tỉnh manh thú. Soạn. Chân trái của hắn lui về sau nửa bước, đùi phải hơi cong, toàn bộ thân thể tạo thành con cung, song chảo phân biệt nên đón Lưu Trực công kích, không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp lấy cứng trọi cứng. Ẩm. Một nháy mắt và chạm nhau, trầm thấp nổ vang tùy theo truyền ra. Soạn. Cái kia bị Lưu Trực coi như vũ khí mảnh sứ vỡ, cứ thế mà bị chấn nát, tứ tán bay tán loạn. Đồng thời, Lưu Trực hai tay cũng là nhận lấy loại này cực mạnh trong nháy mắt xung kích. Phúc. Hắn trên hai tay đều trong nháy mắt bắn ra máu tươi, kia chuyển tới thanh âm, tựa như là khí năng bị đâm phát nổ đồng dạng. A. Lưu Trực kêu thảm, lùi ra ngoài. Thon gầy thân thể trùng điệp đập vào phía sau cái bàn lên, cái bàn nhao nhao tản mát trên mặt đất. Lưu Trực cũng quỳ trên mặt đất. Hắn túi đầu xem xét. Hai tay của mình đã là máu me đồng địa. Nhất là không có đồ sứ triệt tiêu lực lượng tay trái, năm ngón tay đều là bị cứ thế mà bẻ gãy, chỗ cổ tay cũng bị Lục Hành Chu móng đuốt xé rách ra thịt vời ra. Bạch cốt có thể thấy được, có mảnh sứ vỡ triệt tiêu lực lượng tay phải, ngược lại là tốt một chút, nhưng cũng là máu thịt bé bét. Hai tay của hắn run rẩy, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Lục Hành Chu vẫn như cũ đứng tại vị trí cũ, cưỡng ép cứng đối cứng, đến mức tay của hắn bị mảnh sứ vỡ gây thương tích, cũng là máu me đầm địa. Nhưng tổng thể đến xem hắn tình trạng mạnh hơn chính mình rất nhiều. Ảm đạm ánh lửa làm nổi bật hạ. Đạo thân ảnh kia nhìn như là từ lòng đất chui ra ngoài hắc ám u linh, cảm giác gáp bách mười phần. Sự thật chứng minh, tại bất cứ lúc nào, người có tài đều so người siêng năng đều càng chiếm cứ ưu thế. Lục Hành Chu dùng mang theo máu tươi tay, nắm nuốt lan hoa chỉ, gỡ một chút mình kia có chút xốc xếp tóc đen. Nụ cười trên mặt âm nhu mà khiếp người. Chậm, hắn chậm rãi hướng đi Lưu Trực. Thắng bại đã phân. Không có khả năng. Ta ra ba mươi mấy năm khổ tu, không có khả năng đánh không lại ngươi vừa mới tu luyện một năm. Lưu Trực cảm giác có chút hoảng hốt. To lớn thất lạc, to lớn bi thống cùng tuyệt vọng, để hắn đầu góc ông một tiếng, triệt để đã mất đi lý trí. Hắn dây rủa lấy bỏ lên. Run rẩy đem hai tay lại lần nữa nắm chặt, nhìn chòng chọc vào Lục Hành Chu. Giống như là một cái gần đất xa trời cây già, lại giống là cuồng loạn tiên điên. Mà Lục Hành Chu cũng không có lập tức động thủ, mà là nghiêng nghe bên ngoài tiếng bước chân. Sơ qua, hắn nghe được có người xông tới, cũng nghe đến thần võ ti trưởng sự Triệu Tinh Hà tiếng kêu to. Chứng nhân cuối cùng đã tới. Hắn nhàn nhạt cười cười, tiếp tục đi hướng Lưu Trực. Ầm. Lưu Trực trong lòng sợ hãi, thân thể nhận không kìm nổi mà phải lùi lại một chút, đâm vào trên khung cửa.
A, ta ra liều mạng với ngươi.
Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn sinh ra một chút điên, phất tay hướng phía Lục Hành Chu đầu đập tới.
Hiu, hiu, hiu.
Lục Hành Chu thân hình lấp lóe, hai tay hóa thành lợi chảo, phân biệt tại lưu trực thủ đoạn, mắt cá chân vị trí nhanh chóng xé rách mà qua, da thịt bị lôi xuống, đồng thời cũng xé đứt hắn gân tay gân chân.
A,
lưu trực kêu thảm, ngã trên mặt đất, thân thể cũng là kịch liệt co quắp.
Cách.
Lục Hành Chu mở ra cửa phòng. Chương 53, rất có triển vọng. Lưu Trực muốn phóng hỏa đốt nắm quyển ti nhà kho, bị Lục Hành Chu tóm gọn. Chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ ti lệ giám, tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lưu Trực luôn luôn là cái trung thực bản phận người, hắn bởi vì không có làm đến trường sự, cho Lục Hành Chu làm một chút tiểu ngang chân, đây là tình lý bên trong. Nhưng hắn đi đốt nhà kho, chuyện lớn như vậy liền có chút con ngoài dự liệu. Ở trong đó đều là vì tế tự đại điện chuẩn bị đồ vật, còn có vô số pháo hoa. Đây không phải muốn cho thiên đâm cho lỗ thủng sao? Hắn Lưu Trực có sao mà to gan như vậy? Bất quá, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, mọi người càng nhiều hơn chính là đối Lục Hành Chu hâm mộ. Lần này vận khí của hắn thật đúng là tốt bạo dạn. Nghe nói là cùng thần võ ti Triệu Tinh Hà Triệu Công Công chuẩn bị tiệc rượu thời điểm, một lần tình cờ phát hiện. Đây thật là trùng hợp một cách kỳ lạ. Nhìn đến, ông trời đều tại trong bóng tối trợ giúp hắn a. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lục Hành Chu chính quỷ gối ti lễ giám chủ ti nha, cho Lý Nhân Duyên báo cáo buổi tối hôm qua trải qua. Đương nhiên, hắn chưa hề nói mình làm sao thiết kế đây hết thảy. Hắn chỉ nói mình như thế nào phấn đấu quên mình, bắt sống Lưu Trực sự tình. Còn có một số cố ý trộn lẫn. Ngươi nói, kia Lưu Trực trong lúc vô tình nói ra quốc vận hai chữ. Kia sáng thuận ti nha cửa lớn chiếu rọi tiền đến, vừa lúc là tạo thành một nửa lờ mờ, một nửa quang minh. Lý Nhân Duyên to béo thân thể ngồi tại kỳ án phía sau lờ mờ bên trong, mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ. Lưu Trực đốt nhà kho cái này sự tình. Hắn vừa mới nghe lúc nói, quả nhiên là vừa tức vừa sợ. Nếu như cái này sự tình không có bị Lục Hành Chu cho vừa lúc đụng phải ngăn cản, năm nay tế tự đại điện liền đâm rắc rối. Ti lễ giám trên dưới cũng phải bị đảo một lớp ra. Lục Hành Chu lần này lại lập công lớn. Bất quá, lúc này, Lý Nhân Duyên không có cân nhắc công lao cùng ban thưởng sự tình, mà là tại suy nghĩ đốt nhà kho cái này sự tình bản thân. Cái này sự tình vẫn chưa xong. Nói thật, Lưu Trực đi đốt nắm quyển ti nhà kho việc này, hắn thật bất ngờ. Rốt cuộc, cái sau 30 mấy năm, đều cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, thật sự là cái người hiền lành. Làm ra loại sự tình này, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghe đến Lục Hành Chu nói tới quốc vận hai chữ, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Trong kho hàng, trang là tế tự đại điện sử dụng chi vật. Nhà kho bị đốt, tế tự đại điện đem chịu ảnh hưởng. Tế tự đại điện là hoàng gia, là đại ngụy triều cầu phúc, khẩn cầu thượng thiên phù hộ đại ngụy triều quốc vận sự tình. Chẳng lẽ? Lý Nhân Duyên bưng trà trên tay, không lọt dấu vết căng thẳng lên. Tiểu nhân xác thực nghe được. Lục Hành Chu cái chán dán tại lạnh buốt trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Lúc kia, tiểu nhân giao thủ với hắn ở vào hạ phòng, hắn tùy tiện vô cùng, có lẽ nói không phải lời nói dối." Tiểu nhân lo lắng, Lưu Trực đốt nhà kho, cái này phía sau khả năng có cái gì liên lụy, cho nên tranh thủ thời gian hướng trưởng ấn đại nhân báo cáo.
"Ân,
ngươi làm đúng." Lý Nhân Duyên đem trà chén trùng điệp đặt ở kỳ án lên, thân thể nghiêng về phía trước một ít, trầm giọng nói: "Cái này sự tình xác thực không giống bên ngoài đơn giản như vậy, ngươi đi thẩm nhất thẩm Lưu Trực, nhìn xem có thể hay không thẩm ra thứ gì đến." Lý Nhân Duyên có thể làm được ti lễ giám trưởng ấn vị trí, đầu óc tự nhiên không đơn giản. Hắn có thể nhìn ra sau chuyện này mặt kỳ ngộ. Nếu quả như thật, có người muốn gây sự tình, vậy hắn làm phát hiện sớm nhất người, nhất định sẽ là lớn như trời công lao. Hắn mới sẽ không bỏ qua. Cho nên, lập tức để Lục Hành Chu đi thẩm.
"Đúng."
Lục Hành Chu đứng lên, trầm giọng nói: "Tiểu nhân sẽ dốc hết toàn lực. Chú ý một chút, nếu như thẩm ra thứ gì, trước đừng nói cho người khác biết, đợi ta ra sau khi xem, lại định đoạt." Lục Hành Chu trước khi đi, Lý Nhân Duyên lại bàn giao một câu: "Có một số việc, Lý Nhân Duyên muốn tự tay giữ cửa ải. Rốt cuộc, kỳ ngộ cũng phải nhìn lớn nhỏ, ti lễ giám nếu như ăn không vào, liền không thể loạn lẫn vào." "Tiểu nhân minh bạch." Lục Hành Chu cho Lý Nhân Duyên thật sâu bái, sau đó liền thối lui ra khỏi ti nha. Đi ra cửa lớn, phía ngoài ánh nắng có vẻ hơi chói mắt. Lục Hành Chu híp mắt lại, hơi thích đứng một chút nữa, mới dám ngẩng đầu. Ti nha phụ cận những cái kia cây khô lên, đã không có tuyết động, có nhiều chỗ thậm chí có bốc lên lục mầm dấu hiệu. Gió nhẹ mang theo nhỏ xíu tiếng hô thổi qua, rơi vào trên người, có chút cảm giác ấm áp. Đây là hồi xuân mặt đất, vạn vật khôi phục. Tính toán thời gian, khoảng cách cửa ải cuối năm chỉ còn lại mấy ngày, cũng nên lập xuân. Ta ra ngày tốt lành, cũng nên tới. Lục Hành Chu nhịn không được cười ra tiếng. Giam ba câu, tăng thêm quốc vận hai chữ, Lý Nhân Duyên quả nhiên mắc lửa, để cho mình đi thẩm vấn Lưu Trực. Kể từ đó, cái này sự tình liền rất có triển vọng. Thái tử điện hạ, ngài nhìn chòng chọc ta ra không thả, cũng đừng trách ta ra tung tóe ngài một thân nước bẩn. Lục Hành Chu nắm nuốt lan hoa chỉ, gỡ một chút hai tóc mai tóc đen, sải bước đi ra ti nhà. Ti lễ giám lao tủ, ở vào nắm quyển ti đông bộ. Đại khái là cùng nắm quyển ti, trung thư nha tạo thành một cái xếp theo hình tam giác vị trí. Nó cũng không phải là rất lớn, nhưng cho người cảm giác lại là mười phần kiềm chế. Màu đen cạnh cửa, cộng thêm hai hàng vết rỉ loang lổ cửa sắt. Xa xa nhìn sang tựa như là một cái hé miệng, muốn đem người nuốt xuống quái thú. Ngày bình thường, người ở đây xúc không tiến, ngay cả chim cũng sẽ không tới, giống như là phân mộ. nó cũng xác thực liền là phân mộ. Tiến vào bên trong thái giám, không có một cái có thể còn sống. Lúc trước Ngụy Đại Ngưu bọn người liền là ở chỗ này, bị tươi sống đánh chết. Tham kiến Lục công công. Bây giờ Lục Hành Chu đã là toàn bộ ti lễ giám bên trong nổi tiếng nhất người con, thủ vệ thái giám tự nhiên nhận ra hắn, vội vàng không người hành lễ. Mặt kia bàng trên tràn đầy thận trọng cười. Mang ta ra đi gặp Lưu Trực. Lục Hành Chu phân phó nói. Vâng. Tại một tên tiểu thái giám dẫn đầu hạ Lục Hành Chu đi vào lao tủ. Trong này kiến trúc cũng rất đơn giản. Màu đen gạch ngói, vách tường, pha tạp mặt đất, còn có từ bên trong phát ra thanh hôi. Cùng khi thì chuyển tới kêu thảm. Đi vào lao tủ chỗ sâu. Tại tối tới gần bên trong vị trí, hắn thấy được bị treo lên Lưu Trực. Giờ này khắc này Lưu Trực đã hoàn toàn thay đổi. Đầu tóc rối bời, trên thân tràn đầy vết máu. Hai tay bị dây xích sắt buộc lấy, treo ở hình cụ trên kệ. Trên mặt, trên tay chân, trên thân, toàn bộ đều là bị roi quật ra vết máu. Mơ hồ có thể thấy được da thịt xoay tròn. Bên cạnh còn có hai trung niên thái giám, ngay tại lửa than trong lò nướng cháy bàn ủi. Gặp qua Lục công công, đám người nhìn thấy Lục Hành Chu xuất hiện, nhao nhao để tay xuống bên trong công việc, quỳ xuống đến hành lễ. Miễn lễ. Lục Hành Chu khoát tay áo, ra hiệu đám người đứng dậy. Sau đó phụ trách thẩm vấn một cái lao thái giám, thân người cong lại tiến tới Lục Hành Chu bên cạnh, thấp giọng nói: "Lục công công, người đã hôn mê, miệng cứng đến nỗi cực kỳ, chưa hề nói một chữ, toàn bộ đều là..." Nói đến đây, lao thái giám ngừng lại, tựa hồ là ý thức được cái gì, có chút xấu hổ. "Toàn bộ đều là mắng ta ra a." Lục Hành Chu vừa cười trêu chọc, vừa đi đến hôn mê Lưu Trực trước mặt. Lục công công bất giận, lao thái giám có chút sợ hãi, quỳ trên mặt đất. "Không sao." Lục Hành Chu ngược lại là cũng không thèm để ý những này, hắn khoát tay áo, nói: "Các ngươi đều ra ngoài, ta ra đến thẩm nhất thẩm hắn." "Cái này..." Lao thái giám chần chờ một chút, không có lập tức lên đường. Hắn làm thẩm vấn cũng có mấy thập niên, bản năng đến, hắn có thể đoán được, cái này Lưu Trực miệng bên trong có đồ tốt. Đây chính là công lao. Hắn suy nghĩ nhiều thiếu dính một điểm chất béo. Lục Hành Chu mặc dù tình thế chính vượng, nhưng rốt cuộc không phải cấp trên của hắn, cho nên, hắn có chút... Cút. Lục Hành Chu gặp hắn không nhúc đích, quay người, một cước đá vào Lao thái giám ngực. Dầm dầm. Lao thái giám liên tiếp kêu một chút thượng vàng hạ cám hình cụ giá đỡ, cùng một chỗ lăn ra ngoài hơn một trượng xa. Lục công công bất giận. "Tiểu nhân cáo lui." Chúng thái giám bị hù hồn phi phách tán, lộn nhào chạy ra ngoài. Chương 54, ta ra liền là làm dáng một chút. Soạn. Lục Hành Chu từ dưới đất cầm lên đến một thùng nước lạnh, tất cả đều tới lên Lưu Trực trên thân. Băng lanh thấu xương nước, còn chấm rất nhiều muối. Bọn chúng tựa như là từng cái roi bọ, chỗ nào cũng có, chui vào những vết thương kia bên trong. "A." Lưu Trực làn da không tự chủ co quắp, hắn mở mắt, kêu khản cả giọng. Kia buộc lấy hắn dây xích sắt, còn có toàn bộ hình cụ khung, đều là bị chấn soạt rung động. "Lưu công công, lại gặp mặt a." Lục Hành Chu rời đem ghế, ngồi ở Lưu Trực đối diện, tay phải nắm vuốt lan hoa chỉ gỡ một chút hai tóc mai tóc đen, mỉm cười lên tiếng: "Lục Hành Chu, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ từ ta ra miệng bên trong moi ra đến, ngươi cứ tới, ta ra nếu là nhịn không được, tại chỗ liền cắn lưỡi tự sát." "Hừ, ta ra sẽ không để cho ngươi từ ta ra trên thân mò được bất kỳ công lao gì, ngươi đừng si tâm vọng tưởng." Lưu Trực nhìn thấy Lục Hành Chu trương này quen thuộc mặt, kia tràn đầy vết máu gương mặt lên, nổi lên nồng đậm phẫn nộ, hắn cuồng loạn gầm hết lên. Hắn dù sao cũng là một lần chết, hắn cũng không có người thân, cũng không có tử tôn, cũng không có lo lắng, chết càng tốt hơn, xong hết mọi chuyện. Dù sao, hắn là tuyệt đối sẽ không thành toàn Lục Hành Chu. Hắn đối cái sau có cố chấp oán hận. "Lưu công công đối ta ra hận ý rất sâu a." Lục Hành Chu lại là gỡ một chút hai tóc mai tóc đen, chợt đem lửa than trong lò bàn ủi rút ra. Bàn ủi một mặt đã đỏ bừng, còn chưa xuống ở trên người, cũng đã có thể cảm nhận được nó phía trên truyền ra ngoài cực nóng. Xoẹt. Lục Hành Chu đem bàn ủi khắc ở Lưu Trực trên ngực. Lập tức, máu thịt be bét, cũng có mùi khét nồng nặc lan tràn ra. "A, ngươi cái tên điên này." "A." Lưu Trực đau con mắt đều lật ra trắng, hắn toàn bộ thân thể liều mạng về sau của mình, run lẩy bẩy. Kia hình cụ khung đều bị hắn chảnh chứ siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng Lưu Trực thật không có chịu thua. Bàn ủi bị cầm đi, lồng ngực của hắn xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay cháy đen, máu thịt be bét. Hắn cũng cơ hồ là đau thoi thoát. Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Hành Chu, thậm chí là điên cuồng phá lên cười. "Ta ra cái gì cũng sẽ không nói. Ha ha. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết. Ha ha. Ta ra cho dù chết." "Ba." Hắn nói đến chữ chết thời điểm, muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng lại bị Lục Hành Chu trực tiếp dùng một cây gỗ nhét vào trong mồm. "Ô ô. Ô ô." Lưu Trực bị đâm miệng đầy máu tươi, lần nữa ô ô hét dầm lên. "Lưu Trực ca, Lưu Trực." Lục Hành Chu một mặt ghét bỏ vô vô cái kia trương vết máu mặt mò, một bên lắc đầu, một bên cười nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta ra tới, là thẩm vấn ngươi đã đến. Ta ra liền là làm dáng một chút. Ngươi chính là không nói, ta ra cũng biết, chuyện này chủ sử sau màn là ai." "Ô ô." Lưu Trực xoay đông nhúc nhích thân thể, nhìn xem Lục Hành Chu ánh mắt con biến phá lệ dữ tợn, lại còn có một tia trào phúng. Hắn hiển nhiên không tin tưởng. "Không tin. Vậy ta nói, ngươi nghe." Lục Hành Chu dắt lấy Lưu Trực tóc, đem đầu của hắn lôi đến mình phụ cận, trên mặt nụ cười, từng chữ nói ra nói: "Đương, triều, thái, tử." Soạn. Lưu Trực thân thể bỗng nhiên run run một chút, hắn dây rủa nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi mắt cơ hồ trừng đại thành nhu nhãn, nhìn chòng chọc vào Lục Hành Chu. bên trong đều là không dám tin tưởng.
Ngươi,
hắn thật bị hù triệt để mộng bức, hoàn toàn mộng bức.
Thái tử,
hắn vậy mà thật biết. Cái này sự tình, chỉ có mình còn có truyền tin người biết, Lục Hành Chu làm sao mà biết được?
Làm sao có thể?
Hắn nhìn xem Lục Hành Chu, tựa như là nhìn xem một cái ma quỷ.
Gia hỏa này, đến cùng làm sao mà biết được a?
Ta gia thật không cần ngươi cung khai.
Vẫn là câu nói kia, thằng ngươi, chỉ là làm bộ dáng.
Ta gia có biện pháp để thái tử điện hạ mình chủ động lộ ra đuôi cáo.
Lục Hành Chu xoay người qua, lại ngồi ở cái kia dính đầy vết máu trên ghế, hắn ngửa ra sau lấy thân thể, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve trên tay phải kia một viên đen nhánh ngón út móng tay, cười lạnh nói:
"Ta gia chỉ cần truyền ra tin tức, liền nói ngươi muốn bàn giao một chút trọng yếu sự tình, đổi lấy một cái sống sót thời cơ.
Thái tử nhất định sẽ không ngồi yên.
Lấy tâm tính của hắn, tất nhiên sẽ phái người đến giết ngươi.
Đến lúc đó,
làm như vậy, so ngươi lời khai càng thêm có sức thuyết phục, ngài nói có đúng hay không?"
Lục Hành Chu nói tới chỗ này, nhún vai:
"Ngươi,
ngươi..."
Lưu Trực nhìn xem bình tĩnh như thế, sắc mặt lạnh lùng Lục Hành Chu, đột nhiên có loại triệt để cảm giác vô lực.
Thông minh,
cho dù là oán hận phẫn nộ tràn ngập nội tâm, hắn giờ này khắc này cũng không thể không nói một tiếng thông minh.
Cái này Lục Hành Chu, quả thực liền là quá không thể tưởng tượng nổi.
Khám phá mình hỏa thiêu nhà kho kế hoạch, thậm chí càng đem thái tử cho câu ra.
Đây quả thực
không cách nào tưởng tượng.
Hắn còn là người sao?
Lưu Công Công,
kiếp sau đầu thai, thông minh một điểm a.
Lục Hành Chu đứng lên, lại cầm lên viên thứ hai bàn ủi.
Sau đó khắc ở Lưu Trực trên mặt.
A.
Lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức, để Lưu Trực cơ hồ sụp đổ, nước mắt nước mũi, máu tươi một mạch chảy ra đến.
Hắn toàn bộ người đều có quắp,
mà nhìn xem Lục Hành Chu ánh mắt con cũng là triệt để biến thành sợ hãi.
Lần này, là ngươi yếu hại ta ra đưa cho ngươi có qua có lại.
Lục Hành Chu cười cười, cũng không quay đầu lại rời đi.
Thon gầy bóng lưng từ từ đi xa.
Lưu Trực chật vật ngẩng đầu, đỏ lên trong mắt, không có dữ tợn, cũng không có phẫn nộ, chỉ còn lại có bi thương,
còn có tuyệt vọng.
Hắn phát hiện, mình là thật đấu không lại người trẻ tuổi này a.
Cho dù là tại cái này lao ngục bên trong, cái gì cũng không nói, cũng không làm, vẫn là bị Lục Hành Chu cho coi như quân cờ lợi dụng.
Đây là cỡ nào bi ai?
A,
vì cái gì a?
Ông trời,
tại sao muốn như thế đối ta ra a?
Vương bát đạn,
lao tắc thiên,
hỗn đản.
A o o o,
Lưu Trực cuồng loạn gào thét, phẫn nộ chửi mắng, đợi cuối cùng khàn cả giọng, chính là bất lực khóc ồ lên.
Loại kia bi thống tuyệt vọng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.
Lục Hành Chu đi ra lao tủ,
lao thái giám, còn có mấy cái kia trung niên thái giám canh giữ ở cổng.
Có lẽ là nghe được Lưu Trực thét lên, còn có loại kia bi thống tiếng khóc, mấy người kia đối Lục Hành Chu có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kiên kỵ, từng cái dọa đến câm như hến,
ngay cả đại khí đấu không dám ra.
Lục Hành Chu sửa sang lại một chút bảo phục, đem trên thân nhiễm lấy những cái kia vết máu, thịt nát hài cốt đều cho phủi rơi, sau đó lại tới run lẩy bẩy mấy người trước mặt, lạnh giọng phân phó nói:
"Truyền ta ra mệnh lệnh, kể từ hôm nay, bất kỳ cái gì người không có phận sự người không được đi vào lao tù, không được đến gần Lưu Trực nửa bước.
Kẻ trái lệnh, dám hình hầu hạ.
Mặt khác, đi mời một vị đại phu tới, muốn hắn cầm tốt nhất thuốc, đem Lưu Trực vết thương trên người cho ta ra chữa khỏi, lại tìm một cái người tín cận, chuyên môn cho Lưu Trực đưa thức ăn.
Tiếp xuống, ta ra muốn hắn thật tốt còn sống, sống thật tốt."
Nói đến đây, Lục Hành Chu thân thể nghiêng về phía trước một chút, cơ hồ dán tại cái kia lão thái giám trên mặt, thanh âm cũng thay đổi lạnh một chút, nói:
"Nghe rõ chưa?"
"Vâng, tiểu nhân nghe rõ."
Lão thái giám bị Lục Hành Chu trên thân phát ra huyết tinh vị đạo bị hù có chút tiết hầu phát khô, liền vội vàng gật đầu.
"Vậy còn không nhanh đi làm?"
"Vâng vâng vâng."
Chương 55, giúp đỡ.
Lục Hành Chu rời đi lao tủ. Hắn không có trực tiếp về nắm quyền ti, mà là đường vòng đi thần võ ti. Trước đó bắt Lưu Trực thời điểm, lợi dụng Triệu Tinh Hà làm chứng nhân, tiệc tối cũng không có ăn được.
Còn không có bất thời gian cho đối phương bồi cái không phải.
Hắt.
Hắt.
Thần võ ti, một mực là khí thế ngất trời dáng vẻ, cho dù là tại cửa ải cuối năm, nhưng cái kia luyện võ bọn thái giám, cũng là không lười biếng chút nào.
Từng cái hô quát thành âm thanh, cả súng làm tuyệt.
Sân đấu võ trên bầu không khí lộ ra phá lệ nhiệt liệt.
Cái này cũng tình có thể hiểu.
Bọn hắn thật tốt luyện võ, liền không cần đi làm những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, xem như ưu đãi.
Mà lại, nếu như ai võ công tiến triển cấp tốc, đạt được phía trên ưu ái, kia là có cơ hội tiến vào đại nội.
Vào đại nội, chính là cùng trong lúc này đỉnh triệt để thoát ly quan hệ.
Thành hoàng đế thân tin,
địa vị cũng liền hoàn toàn khác biệt.
Cho nên, bọn hắn mới sẽ như thế liều mạng.
Lục Công Công ngài mời tới bên này.
Lục Hành Chu từ khi làm trưởng sự về sau, cùng thần võ ti bên này đi rất gần, hắn luôn luôn chủ động đến cùng Triệu Tinh Hà lôi kéo làm quen.
Cho nên, cái này thần võ ti bên trong rất nhiều người đều nhận ra Lục Hành Chu,
cũng biết Lục Hành Chu cùng Triệu Tinh Hà ở giữa quan hệ không tầm thường.
Tự nhiên, mọi người đối với hắn cũng là tương đương tôn trọng.
Sơ qua ở giữa Lục Hành Chu đã là đi tới thần võ ti ti nhà, Triệu Tinh Hà hẳn là cũng đã nhận được người khác thông báo, rộng lớn trên mặt mang theo nụ cười, dáng vẻ hiên ngang nên đón ra.
"Ai nha, Lục Công Công, ngươi thật đúng là ta gia quý nhân á, ha ha.
Tới tới tới, mau mời."
Triệu Tinh Hà trên mặt nhiệt tình nồng đậm vô cùng, dắt lấy Lục Hành Chu liền hướng ti nhà đi vào trong đi.
"Ngươi đủ ý tứ.
Bắt Lưu Trực như thế lớn công lao, vậy mà phân cho ta ra một nửa, Lục Công Công, thật là ý tứ."
Tiến đại điện,
Triệu Tinh Hà một bên nhắc tới, một bên vội vàng đi cho Lục Hành Chu châm trà. Triệu công công khách khí, nếu như không phải ngươi cho ta ra làm chứng, cái này sự tình cũng không như thế lưu loát, một nửa chi công, ngài nên được. Lục Hành Chu nhìn xem Triệu Tinh Hà kia khôi ngô như núi bóng lưng, cũng là vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đây đều là lời khách khí. Bắt Lưu Trực cái này sự tình, Triệu Tinh Hà liền là nhìn thoáng qua, sao có thể nên được một nửa chi công. Đây là Lục Hành Chu vì lôi kéo hắn cố ý tạo. Trải qua nhiều lần giao lưu cùng quan sát, Lục Hành Chu đã trên cơ bản thăm dò Triệu Tinh Hà bản tính. Đó là cái quân nhân. Nội đình bên trong những cái kia con quấn, hắn đều không thèm để ý, trên thân rất có vài phần quân nhân nghĩa khí. Loại người này nếu như có thể triệt để lôi kéo đến bên cạnh mình, ngày sau chắc chắn là cái trợ lực. Cho nên Lục Hành Chu cũng tận hết sức lực. Lục công công mời. Triệu Tinh Hà đã đem trà pha tốt, đưa đến Lục Hành Chu trước mặt. Chính hắn cũng bưng một chén, cứ như vậy có chút lớn liệt liệt đứng ở Lục Hành Chu đối diện, cười nói: "Trà này, thế nhưng là ta ra chân tàng bà bối, đại nội bên kia đưa tới, Bạch Ngọc Thiên Dương, nếm thử." Ồ. Lục Hành Chu cúi đầu nhìn lại, trà này lại là cùng phổ thông trà có chút không giống. Phổ thông trà, đại bộ phận đều là đỏ lục hắc chi sắc, mà cái này trà lại là toàn thân màu trắng. Ngâm ra nước trà, cũng là hiện ra có chút trắng sữa, giống như là sữa. Tới gần vừa nghe, có loại tinh tế mát mẻ chi ý. Hắn ngược lại là chưa bao giờ từng thấy loại trà này, trong lòng hiếu kỳ, tiểu nhấp một miếng. T. Nước trà vào cổ họng, thanh lương mà sảng khoái, chủ yếu hơn chính là, nước trà này tại ngực bụng bên trong khuyết tán ra thời điểm, Lục Hành Chu rõ ràng cảm giác được, lại có một tia nhàn nhạt tấm áp, hướng phía đan điền bên trong thẩm thấu mà đi. Đây là nội lực. Lục Hành Chu trong lòng hoảng sợ, đống nhiên ngẩng đầu, không thể đưa tin mà hỏi. Không sai. Triệu Tinh Hà một ngụm đem nước trà đều tràn vào trong cổ họng, cười nói: "Bạch Ngọc Thiên Dương là đại nội đặc hữu cống trà, thu từ tại trường Bạch Sơn chỗ sâu, mỗi một khỏa cây trà đều là dãi dầu sưng gió, tại phong tuyết bên trong sinh trưởng trăm năm trở lên. Trà này pha ra nước, có tăng thêm nội lực công hiệu. Cái này một bao, đưa ngươi." Triệu Tinh Hà từ bên cạnh kỳ án trên đã lấy tới một cái lớn chừng quả đấm bao, đặt ở Lục Hành Chu trước mặt, vừa cười nói: "Bắt Lưu Trực chi công, ta ra biết, ngươi là cố ý đưa cho ta ra một nửa chi công, ta ra liền nhìn thoáng qua, thật là không đáng. Ta ra nếu là thật sự cho rằng như vậy, liền lộ ra không biết điều. Cái này một bao Bạch Ngọc Thiên Dương, xem như cảm ơn ngươi." Lục Hành Chu đem giấy da châu bao cầm lên, trên mặt lộ ra nụ cười. "Triệu công công, đây coi như là có qua có lại, ha ha. Có thể tại nội đình bên trong làm được trưởng sự, lại có ai thật là đồ đần." Triệu Tinh Hà chỉ là nhìn thô cùng mà thôi, tâm tư thật không kém. Nếu quả như thật là thằng ngu, liền xem như lại nghĩa khí, Lục Hành Chu hắn cũng không dám lôi kéo a. Ngu xuẩn sẽ chỉ mang đến nguy hiểm cùng phiền phức. Chân chính người thông minh mới đáng giá kết giao hướng. Kia đã Triệu công công có thành ý như vậy, ta ra cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Lục Hành Chu đem Bạch Ngọc Thiên Dương bỏ vào trong ngực, đứng lên, nghiêm túc đối với Triệu Tinh Hà chắp tay, nói: "Lưu Trực một án, kỳ thật còn trong ngậm huyền cơ. Ta ra nghĩ mời Triệu công công hiệp trợ, tìm tới phía sau màn chân chính làm chủ. Lần này, ngài liền xứng được với một nửa chi công. Đông cung phủ thái tử, làm quốc chữ chi cung, ấn lý thuyết, nơi này cũng hẳn là xa hoa phú quý, nhưng lại không phải. Ngoại trừ cơ bản hòn non bộ lâm viên, hồ nước cá bơi, không còn gì khác. Liền ngay cả những cái kia tiêu cũng đều là dễ dàng nhất nuôi sống, hao phí bạc ít nhất phổ thông tiêu. Một chút nhìn sang, rất có vài phần tục diễm cảm giác. Thậm chí khả năng cũng không bằng một cái gia đình giàu có lâm viên càng có thưởng thức tính. Trong hồ nước cá, số lượng cũng không nhiều. Giải rác mấy đầu, lười biếng du động. Đầu cánh chim tức liều díu. Lông vũ cũng không diễm lệ, chủng loại cũng không quý báu, đều là bình thường nhất gia tước. Bình thường có thể thấy được. Xem toàn thể bắt đầu, tòa phủ đệ này, có loại lộn xộn thậm chí tiêu điều cảm giác. Đây cũng là phủ thái tử. Sở dĩ sẽ là tình hình như vậy, là thái tử cố ý gây nên. Hắn muốn tại hoàng đế cảm nhận bên trong tạo nên một cái tiết kiệm một mạc tính tình, bởi vì hoàng đế chỉ thích như vậy người. Đối với hắn như vậy duy trì mình thái tử chi vị, có chỗ tốt. Giờ này khắc này, thái tử một thân đơn giản trường sam, đứng tại vườn hoa trong lương đình, mày ủ mặt đê. Ai, cái này Lưu Trực, chuyên đơn giản như vậy đều có thể làm hư hại, thật sự là tức chết bản cung. Đáng chết, hắn chẳng lẽ còn muốn bắt bản cung đến đổi mệnh. Thái tử tại nội đình bên trong cũng là có chút nhăn tuyến. Hắn nghe nói, Lưu Trực bị thẩm vấn thời điểm, đưa ra một cái điều kiện. Dùng chủ sử sau màn danh tự đến đổi một cái sống sót thời cơ. Nghe được cái này sự tình, thái tử lập tức liền ngồi không yên. Chính mình là chủ sử sau màn, đây chính là dùng quốc chi tế tự đến gây sự tình. Đại tội a, nếu như bộc lộ ra đi, phu hoàng không được lột da của mình, rất có thể ngay cả mình thái tử chi vị đều khó giữ được. Hắn gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhất định phải nhanh giải quyết cái này sự tình. Bạch tiên sinh, ngài nói vậy phải làm sao bây giờ? Thái tử gấp gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng lão giả râu bạc trắng. Lão giả thon gầy, râu tóc bạc trắng, một thân nho sam, nhìn có tiên phong đạo cốt và vị. Vị này đã từng là Nhạc Lộc thư viện đại phu tử, tên sâu Giang Nam, danh xưng Thiên Thánh kỳ thủ, Bạch Quân tử. Hắn nổi danh nhất tổng thể là tại trên thảo nguyên, đem Hung nô chia ra làm ba, từ đây bên trong thảo nguyên loạn không ngừng. Đại Ngụy triều quan lũng một vùng an ổn mấy chục năm. Bàn cờ của hắn là thiên hạ, quân cờ là vạn vật. Hắn là từ Thịnh Dung mời tới, phụ tá thái tử tranh vị. Phái người, Thiên cung, trừ Lưu Trực. chỗ phái người nhất định phải cùng thái tử điện hạ ngài không có bất cứ quan hệ nào, Lưu Trực sau khi chết hắn cũng phải chết. Bạch Quân Tử nhẹ nhàng gỡ một chút râu dài, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 56, thất bại trong gang tấc. Hô, một trận tuyết lông lống tại tích xúc hai ngày về sau rốt cục gào thét mà xuống, gió bấp như dã thú kêu khóc, tuyết nhuộm đầy thiên, toàn bộ hoàng thành, toàn bộ bắc địa trong chớp mắt lại là biến thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Bất quá lần này đầy trời tái nhợt bên trong cũng chỉ có vui mừng cùng sung sướng. Rốt cuộc tuyết lành điểm báo năm được mùa a. Dân chúng vội vàng đem trên đường phố tuyết động quét dọn sạch sẽ, đụng phải quê nhà láng giềng còn lẫn nhau chào hỏi, phiếm vài câu việc nhà, khắp nơi đều là một bộ khí thế ngất trời dấu hiệu. Tại trong hoàng cung cũng là như thế, bọn thái giám, các cung nữ đều được phái đến hoàng cung từng cái địa phương đem tuyết động quét sạch sẽ. Rốt cuộc lập tức liền là muốn giao thừa tế tự đại điện. Trước lúc này tất cả địa phương đều muốn là sạch sẽ, giờ này khắc này toàn bộ hoàng cung duy nhất địa phương an tĩnh đều là ti lễ giám lao tù. Nơi này làm hoàng thành tối âm ú ô uế chi địa, là không có ai để ý, liền xem như tuyết động đến đầu gối cũng không ảnh hưởng cái gì. Rốt cuộc cũng không có bao nhiêu người tới. Tại cái này lao tù đối diện có một tòa nhà vũ lâu năm thiếu tu sửa, nhưng lại chưa nói tới rách nát không chịu nổi. Tại lầu hai này trong phòng, Lục Hành Chu cùng Triệu Tinh Hà cũng xếp hàng ngồi, hai cái người ở giữa là một bình trà nóng, lư đồng trên lửa than lúc sáng lúc tối lóe ra, trong ấm nóng hôi hổi lượn lờ mà lên. Ngươi xác định có người sẽ có động tĩnh? Tại sao không có a? Nếu như không có sự tình phát sinh, trưởng ấn đại nhân bên kia. Triệu Tinh Hà nhấp ngụm trà nóng, mang trên mặt nghiêm trọng hỏi. Không tiện bàn giao a, bọn hắn ở chỗ này đã đợi hai ngày, từ buổi sáng đến tối, từ ban đêm đến buổi sáng, cơ hồ cũng không dám đi ngủ, chính là muốn đợi có người giết Lưu Trực. Nhưng lâu như vậy không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Triệu Tinh Hà có chút không giữ được bình tĩnh. Rốt cuộc Lý Nhân Duyên chậm chạp không xử lý Lưu Trực cũng là sẽ tiếp nhận phía trên áp lực cực lớn. Nếu như cuối cùng kết quả gì đều không có, mọi người rất khó coi, nhất định sẽ có việc phát sinh. Lục Hành Chu cho Triệu Tinh Hà rót đầy nước trà, cũng cho mình rót đầy. Lan Hoa chỉ gỡ một chút bên thai sợi tóc, cười nói, ta xác định. Lục Hành Chu đối thái tử Võ Vân hiểu rất rõ, cái này người nhìn từ bề ngoài trầm ổn đại khí, nhưng trên thực tế là cái lòng dạ nhỏ mọn, xúc động dễ giận tính tình. Như loại này người nhất định sẽ nghĩ phải nổ cỏ tận gốc, mà lại hắn cũng nhất định phải chạm thảo trừ căn, bởi vì Lưu Trực nếu là đem hắn khai ra, hắn thái tử địa vị tất nhiên khó giữ được. Hiện tại liền chờ thái tử động thủ. Ăn cơm, ăn cơm. Hai cái người trò chuyện thời điểm, lao tù đối diện lại chuyển tới một trận huyên thanh âm huyên náo. Lục Hành Chu quay đầu nhìn thoáng qua, là đến cho Lưu Trực đưa cơm tiểu thái giám, gầy gò cao cao, giống như là muốn bị gió thổi đổ đồng dạng. Lục Hành Chu nhạy cảm phát hiện cái này tiểu thái giám hôm nay trạng thái không giống nhau lắm, sắc mặt khẩn trương, đi đường thời điểm có chút không lưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cái kia thanh thủ lao tù cổng hai cái thái giám, trong mắt tràn đầy bối rối. Nhưng tuyệt đối đừng người khác phát hiện a, phát hiện chính là muốn mất đầu a. Lục Hành Chu lập tức thi triển khuy tâm thuật, thấy được tiểu thái giám ý nghĩ trong lòng, quả nhiên là hắn. Lục Hành Chu mặt lộ vẻ ý cười, hắn suy đoán thái tử nếu như là chạm thảo trừ căn lời nói cũng sẽ lựa chọn cái này đưa cơm tiểu thái giám, bởi vì chỉ có hắn thích hợp nhất tiếp xúc Lưu Trực. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Triệu Tinh Hà nhìn thấy Lục Hành Chu nụ cười trên mặt, cũng là quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn sang. Hắn nhìn thấy cái kia đưa cơm tiểu thái giám đi vào lao tủ, cũng không có phát hiện gì thường. Ta ra đoán, cái này tiểu thái giám muốn động thủ. Lục Hành Chu cười, đem trà chén để lên bàn. Ngươi khẳng định như vậy? Hắn đã ra vào lao tủ không dưới 15 lần, vì sao cần phải lựa chọn hiện tại? Mà lại, tại sao là hắn? Hắn là duy nhất tiếp xúc Lưu Trực, muốn hắn giết chết Lưu Trực, chẳng phải là dễ dàng nhất bại lộ? Triệu Tinh Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này tiểu thái giám rất có thể cũng phải cùng Lưu Trực cùng chết. Lục Hành Chu đứng lên, thái tử bên người khẳng định cũng là muốn có một ít nhu sĩ, nếu không lấy thái tử tâm tính cùng đầu óc, không có khả năng tại trên vị trí này đợi lâu như vậy. Những cái kêu nhu sĩ khẳng định cũng có thể cân nhắc đến tiểu thái giám bại lộ sự tình, biện pháp duy nhất chính là tất cả đều chết sạch, không có chứng cứ xong hết mọi chuyện. Nhưng Lục Hành Chu làm sao có thể để hắn chết rơi đâu? Cách. Triệu Tinh Hà vẫn còn đang suy tư hắn bên trong con quấn quấn thời điểm, Lục Hành Chu đã đẩy cửa ra đi ra ngoài, hắn vội vàng đuổi theo. Hai cái người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới lao tù cổng, trấn giữ thái giám không có chút nào ngăn cản, thả bọn họ tiến vào lao tù. Băng lãnh, âm u, còn có một loại để người cảm giác gây mũi mùi thối. Cây đuốc trên vách tường kịch liệt thiêu đốt lên, tản mát ra từng đợt dầu hỏa hương vị. Hai cái người tăng tốc bước chân đi tới lao tù chỗ sâu nhất. Cái kia đưa cơm tiểu thái giám đang đem đồ ăn theo thứ tự bưng ra, bày ra tại Lưu Trực bên cạnh. Có thể nhìn ra tay của hắn đang run, hiển nhiên rất khẩn trương. Ăn cơm. Hắn bày xong mâm thức ăn, hướng phía trước đẩy một chút, không cẩn thận mâm thức ăn lay động một cái, bên trong một phần canh đổ ra, vẩy vào Lưu Trực trên thân. Đáng chết. Lưu Trực chật vật vừa quay đầu quét tiểu thái giám một chút, sau đó không nhịn được phất phất tay, đem trên người nước canh chấn động rất xuống xuống dưới. Lưu công công, xin lỗi. Mà vừa lúc này, cái kia đưa cơm tiểu thái giám đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái rất nhỏ, cùng loại cung nỏ đồ vật. Hắn hai tay run run, nhắm ngay Lưu Trực. Sở dĩ không có tiến đến liền trực tiếp động thủ, là bởi vì dạy hắn làm việc cái kia người đã cảnh cáo hắn, cái này Lưu Trực có thể là giả. Cho nên, tại động thủ trước đó, cần thăm dò một chút. Vừa mới những cái kia bày ra đồ ăn, đổ nước canh, để Lưu Trực xoay người lộ ra chân dung các loại động tác, đều là cái kia người dạy cho mình, để hắn có thể nhìn thấy Lưu Trực mặt. Hiện tại xác định Lưu Trực là thật, liền có thể động thủ. Dừng tay. Bất quá, ngay tại tiểu thái giám đưa tay nhập ngực thời điểm, Triệu Tinh Hà cùng Lục Hành Chu đã nhận ra, hai người gần như đồng thời động thủ. Hưu. Lục Hành Chu bay lượn mà qua, thẳng đến tiểu thái giám. Mà Triệu Tinh Hà thì là bàn tay lật qua lật lại, tiện tay bắt một cục đá, bay vụt ra. Ba. Cục đá đánh vào tiểu thái giám trên tay, cung nỏ bịn lện bay ra ngoài. Ầm. Nháy mắt sau đó, Lục Hành Chu cũng vọt tới tiểu thái giám trước mặt, sau đó một cước đá vào cái cằm của hắn lên, đem hắn đạp bay ra ngoài hơn một trượng xa. A, đừng có giết ta. Tiểu thái giám trùng điệp đập vào lao tù trên lan can, đụng kia lan can rầm rầm rung động, đồng thời cũng là bị hù tâm kinh đẳng hàn, cơ hồ không lo được trên người đau nhức, vì trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Bọn hắn bức ta. Ta không làm, bọn hắn liền muốn giết ta à? Hoa. Tiểu thái giám một bên dập đầu một bên cầu khẩn thời điểm, sắc mặt này đột nhiên biến phá lệ tái nhợt, sau đó một ngụm biến thành màu đen máu tươi phun tới. Hai tay của hắn che lấy yết hầu, ấp úng không phát ra thanh âm nào. Con mắt cũng là trừng lớn tới cực điểm. Kia là thế thảm, cũng là tuyệt vọng. Ngươi nói cái gì? Là ai? Lục Hành Chu bay đồng dạng vọt tới tiểu thái giám trước mặt, đem hắn ôm vào trong lòng, lỗ tai cũng thả đi qua. Nhưng là, tiểu thái giám rất nhanh tắt thở. Chương 57, phá cục cùng bị loại. Trong lao tù biến có chút tĩnh mịch, âm lãnh không khí, mở tối ánh sáng, còn có loại kia hôi chua hương vị. Bọn chúng đều là từ bốn phương tám hướng tuân đi qua, tựa như là một đoàn nước bẩn, muốn đem đám người bao phủ lại. Triệu Tinh Hà nhìn xem chết tại Lục Hành Chu trước mặt tiểu thái giám, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Sắc mặt cũng dị thường khó coi. Chết, chết quá nhanh. Coi như bọn hắn đã dự liệu được, nhưng là vẫn là không có bất kỳ cơ hội nào. Thất bại trong gang tấc. Ha ha, ha ha. Lúc này, kia tử kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần con Lưu Trực, cười trên nỗi đau của người khác phá lên cười. Buộc lấy hắn xích sắt bị chấn rầm rầm rung động, thanh âm của hắn cũng dị thường bén nhọn. Tân tân khổ khổ thiết kế, cuối cùng rơi vào khoảng không a. Ha ha, đáng đời ngươi. Ngươi cuối cùng cái gì cũng không vớt được. Ha ha. Ta ra liền thích xem ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ha ha. Lưu Trực thật là đối Lục Hành Chu hận thấu xương. Cũng không phải là đơn thuần bởi vì Lục Hành Chu đoạt hắn trưởng sự chi vị, cũng là bởi vì cái so với hắn năng lực mạnh, so với hắn vận khí tốt, hắn liền muốn nhìn xem giá hỏa này kinh ngạc. Trong lòng của hắn thông khoái. Hỗn đản, ta ra chơi chết. Triệu Tinh Hà nghe Lưu Trực chào phúng, giận không đánh một chỗ đến, một thanh kéo lại buộc lấy Lưu Trực dây xích sắt, đem hắn siết tại lao tủ trên lan can. Đừng. Cái này, một mực trầm mặc Lục Hành Chu nói chuyện. Hắn đem tiểu thái giám thi thể ném xuống đất, đi tới bị rỉ mặt đỏ tía hai Lưu Trực trước mặt. Lục Hành Chu thời khắc này sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn hai tay chắp sau lưng, liền an tĩnh như vậy nhìn chằm chằm Lưu Trực, trầm mặc sơ qua, đột nhiên cười. Cũng không phải là nói tiểu thái giám chết liền không có cách nào. Người thông minh, mãi mãi cũng có đường giải quyết. Hạ độc người đã chết, người Lưu Trực cũng đã chết, tin tức truyền đi, người giật dây hẳn là liền sẽ triệt để buông lòng cảnh giác. Ta ra không tốt hơn truy tra sao? Lưu Trực thân thể cứng ngắc lại một chút, trên mặt hiện ra một vẻ bối rối, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói. Truy tra cái giám, tiểu thái giám chết rồi, ngươi cũng không biết ai cùng hắn chắp đầu. Coi như ngươi biết chủ sử sau màn là ai, ngươi cũng không cách nào tra. Ngươi cũng không có chứng cứ. Triệu Tinh Hà cũng là nhìn về phía Lục Hành Chu, hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, ông trời, thật sự là giúp ta ra. Lục Hành Chu xích lại gần Lưu Trực, một tay bắt lấy cổ của hắn, một tay bóp thành lan hoa chỉ, gỡ một chút hai tóc mai tóc dài, cười nói. Tiểu thái giám chết trước đó, nói một cái tên, ta ra nghe được. Hắn là Vạn, Đức, Quý. Tiểu thái giám chết xác thực rất nhanh. Nhưng hắn trước khi chết, Lục Hành Chu liên tục hỏi nhiều lần, là ai? Lục Hành Chu dĩ nhiên không phải thật nhỏ hơn thái giám nói ra, mà là muốn dòng tâm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiểu thái giám trong lòng xuất hiện Vạn Đức Quý cái tên này. Hắn tự nhiên liền biết là người nào. Sau đó, hắn lại nghĩ tới giải quyết thế cục trước mắt mới biện pháp. Để tiểu thái giám cùng Lưu Trực đều biến mất, cứ như vậy, thái tử bên kia liền sẽ triệt để buông lỏng, sau đó lại trong bóng tối từ Vạn Đức Quý ra tay. Thái tử tất bại lộ không thể nghi ngờ. Biện pháp này tuyệt hơn. Thái tử càng không có lật bàn thời cơ, bởi vì hắn đều muốn giết người diệt khẩu, đây là bùn đất rơi vào đúng quần, không phải phân cũng là phân. Hắn triệt để đem mình nhuộm đen. Đến lúc đó, ai còn sẽ tin tưởng hắn chỉ là vì hãm hại Lục Hành Chu. Ngươi. Lưu Trực nhìn xem Lục Hành Chu mặt kia trên tự tin, con mắt này đột nhiên ở giữa trường lớn lên. Hắn không dám tin tưởng, hắn không muốn tin tưởng, hắn cảm giác trong lòng giống như là bị búa lớn hung hăng đập một cái, muốn hỏng mất. Vì cái gì ông trời luôn luôn muốn giúp lấy Lục Hành Chu? Ngươi. Ô. Lưu Trực câu nói sau cùng không nói ra, Lục Hành Chu tay bỗng nhiên dùng sức kết lập tức đem cổ của hắn cho vặn gãy. Hắn mắt trợn tròn, thân thể run run hai lần, tại vô tận tuyệt vọng bên trong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục công công, ngươi thật nghe được rồi. Triệu Tinh Hà tiến tới Lục Hành Chu bên người, khẩn trương hỏi. Chính xác 100%. Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, sau đó lại đối Triệu Tinh Hà chắp tay, bất đắc dĩ nói. Bất quá, tiếp xuống, chúng ta liền không thích hợp tiếp tục đuổi tra xét, ta ra xin ngươi giúp một tay, vốn định tại bắt tặc một khắc này, xin ra tay, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể có chừng có mực. Cái này đáp ứng ngươi công lao, cũng không có cách nào thực hiện, xin lỗi, để ngươi toi công bận rộn một trận. Tiểu thái giám chết rồi. Lưu Trực cũng đã chết. Dựa theo Lục Hành Chu kế hoạch, tiếp xuống liền là thả ra tin tức, trận này phóng hỏa án dừng ở đây rồi. Không còn tiếp tục đuổi tra. Nếu như Lục Hành Chu cùng Triệu Tinh Hà lại ra tay, khẳng định sẽ khiến thái tử cảnh giác, lại một lần nữa chạm thảo trừ căn. Cực kỳ phiền phức. Cho nên bọn hắn muốn làm cái gì cũng không có phát sinh, né tránh. Đương nhiên, muốn trong bóng tối phái người khác đuổi theo cha Vạn Đức Quý Đường tuyến kia. Bất quá công lao này, khẳng định liền sẽ. Lục công công ngươi khách khí. Triệu Tinh Hà tự nhiên nghe rõ Lục Hành Chu ý tứ, hắn cũng là chắp tay, cười nói. Công lao là nhỏ, ta ra chủ yếu là thực tình nghĩ giao ngươi người bạn này. Lục Hành Chu thông minh, thủ đoạn. Triệu Tinh Hà thế nhưng là tại mấy ngày nay tiếp xúc bên trong, nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn kết luận, người này ngày sau tất nhiên sẽ tại nội đình bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thông thiên giống như tồn tại. Lúc này nếu là làm tốt quan hệ, ngày sau tất nhiên không thua thiệt. Hắn cũng không đốc. Cho nên, nhất thời tổn thất, không sao. Hắn nghi cực kỳ mở. Triệu công công. Lục Hành Chu cũng có thể đoán ra Triệu Tinh Hà ý đồ, giờ phút này, trong lòng của hắn cũng rất hài lòng. Hắn tiếp xúc Triệu Tinh Hà, chính là vì lôi kéo. Bây giờ mục đích đã đến. Ta ra cũng là thực tình nghĩ giao ngươi người bạn này. Lục Hành Chu đem tay phải giơ lên Triệu Tinh Hà trước mặt. Triệu Tinh Hà nhìn thoáng qua, cũng giơ lên, hai cái người bắt tay. Đây là quân nhân phương thức. Về sau, có chuyện gì thần võ ti có thể giúp một tay, không cần khách khí. Về sau, có chuyện gì nắm quyển ti có thể giúp một tay, không cần khách khí. Hai người liếc nhau, ha ha phá lên cười. Sau nửa canh giờ, Lục Hành Chu đi tới ti lễ giám ti nha. Lý Nhân Duyên to béo thân thể tựa ở kỷ án phía sau chiếc ghế lên, trên mặt rất có ủ rũ. Hắn tay trái cầm một bản không biết là cái gì thư quyển, tay phải từng tờ lật qua lại, phát ra rầm rầm thanh âm. Hắn đương nhiên không có đang đọc sách, hắn đang nghe Lục Hành Chu báo cáo, mà lại nghe rất chân thành. Tiểu thái giám chết rồi, người giết Lưu Trực, muốn buông lỏng sức chú ý của đối phương, sau đó lại trong bóng tối thuận Vạn Đức Quý đầu này dây leo sờ cái lớn dưa. Chậc chậc. Lý Nhân Duyên buông xuống thư quyển, thân thể hướng phía trước nghiêng một chút, mắt nhỏ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Hành Chu, khắp khuôn mặt là khen ngợi, cười nói: "Ngươi chủ ý này, nhưng thực là không tồi." Lục Hành Chu biểu hiện quá kinh diễm, quả thực để Lý Nhân Duyên không cách nào hình dung. Hắn tự cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là tại dưới tình huống đó, hắn cũng nghĩ không ra tốt như vậy chủ ý. Hắn là thật tâm thưởng thức Lục Hành Chu a, đó là cái nhân tài. Ta ra là thưởng phạt phân minh. Lý Nhân Duyên chần chờ sơ qua, tiếp tục nói: "Cái này sự tình, chủ yếu công lao vẫn là ngươi, ta ra biết, ngươi muốn cùng Triệu Tinh Hà tạo mối quan hệ, kéo hắn vào cuộc, ta ra cũng sẽ không phạt ngươi ý tứ. Như vậy đi, Thần Võ Ti cùng nắm quyền ti, các thưởng bạch ngân 3000 lượng, các ngươi hai cái chức quan đều thăng một cấp. Chuyện còn lại, ta ra sẽ bàn giao người khác đi làm, ngươi không cần lo lắng. Bất kể là ai, ta ra cũng có thể làm cho hắn không chỗ ẩn trốn, chạy không khỏi." Lục Hành Chu nghe vậy, trên mặt lộ ra khó nén nụ cười, dùng sức giật đầu, nói: "Đa tạ trưởng ấn đại nhân." Chương 58, Hắc Linh Chỉ. Nắm quyền ti. Trên bầu trời mây triệt để tan đi, chỉ còn lại có ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ. Gió thổi qua kia mảnh khu rừng nhỏ, mang tới tiếng xào xạc, tựa như là mùa xuân bước chân, lại hình như là đang nhắc nhở đám người, năm thật tới gần. Giờ này khắc này, tại tòa này trạch viện trong tiền đình, một cái bàn, hai bức cái ghế. Lục Hành Chu cùng Triệu Tinh Hà chính nâng chén đối ẩm. Trên mặt bàn là một chút tinh xảo thức nhắm, còn có đặc sắc bánh ngọt. Đều là Vũ Tiểu Điền bỏ ra bạc mời Ngự Thiện phòng bên kia người đặc biệt cho làm. Dĩ nhiên mời không phải cho bệ hạ nấu cơm ngự chủ, mà là một chút phổ thông hạ đẳng đầu bếp. Nhưng dù vậy, cơm này đồ ăn cũng đã coi như không tệ. Lục công công, lần này ta ra thế nhưng là đi theo ngươi dính không ít chỉ riêng a. Một chén liệt tửu vào trong bụng, Triệu Tinh Hà rộng lớn gương mặt trên nổi lên nụ cười, toét miệng nói: 3000 lượng bạch ngân, lại quan thăng cấp 1, ha ha, ta ra tại Thần Võ Ti dạy dỗ 10 cái có thể đi vào đại nội người kế tục, mới có thể đãi ngộ này a, ngươi thật sự là ta ra phúc tinh. Xác thực, cái này ban thưởng Lý Nhân Duyên cho rất đủ, để Triệu Tinh Hà có chút giật mình. Đồng thời, Lục Hành Chu cùng mình thật chia đều ban thưởng, cũng làm cho Triệu Tinh Hà kinh ngạc. Cho nên hai cái người kết thúc phóng hỏa án về sau, hắn lập tức mang theo thành ý tới cảm tạ. Đến, Lục công công trưởng trưởng nhãn. Triệu Tinh Hà từ trong ngực móc ra một cái màu đen hộp sắt tử, thận trọng đặt ở Lục Hành Chu đối diện, nói: "Đây chính là ta ra phí hết lớn công phu, từ Thần Võ Ti tàng bình các bên trong tìm tới, chính thích hợp ngài." Ồ. Lục Hành Chu đưa trong tay rượu chén buông xuống, hiếu kỳ đem hộp lấy ra. Cái hộp này rất nhẹ, nhưng là vào tay lại lạnh buốt dị thường. Hắn cẩn thận mở ra cái nắp, sau đó nhìn thấy bên trong, đặt vào một chút màu đen móng tay bộ. Những này móng tay bộ lớn nhỏ không đều, rõ ràng là dựa theo năm ngón tay hình thái tới làm. Toàn thân màu đen, mũi nhọn bộ vị càng là như bị sơn nhiếp qua, phản xạ âm trầm hàn quang. Thứ này gọi Hắc Linh Chỉ. Lục Hành Chu tường tận xem xét thời điểm, Triệu Tinh Hà có chút đắc ý giới thiệu: "Là Thiên Ưng giáo không truyền ra ngoài chi bảo vật. Thiên Ưng giáo bị tiêu diệt về sau, thứ này lưu lạc giang hồ nhiều năm, về sau bị chúng ta ra ngoài làm việc đại nội cao thủ cầm trở về, vẫn đặt ở Thần Võ Ti. Ta gia nhìn ngươi tu luyện ngũ độc quyết, trên tay công phu rất cao, ta gia nghĩ à, phối hợp thứ này, có thể hay không như hổ thêm cánh. Cũng coi là cảm tạ ngươi dẫn ta lập như thế đại công lao.
Ha ha. Triệu Tinh Hà cười cực kỳ sảng khoái. Hắn đúng là cảm kích Lục Hành Chu. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, hắn cực kỳ thích Lục Hành Chu loại này làm việc phương thức. Không tham, không keo kiệt. Cùng Lục Hành Chu làm việc, hắn cảm giác đáng tin cậy, yên tâm. Mình sẽ không bị bán, cũng sẽ không bỏ ra rất nhiều mà tốn công vô ích. Lục Hành Chu để hắn tín nhiệm. Đây là hợp tác tiền đề cơ bản. Mà lại, Lục Hành Chu tiền đồ vô lượng. Quan hệ của hai người, nhất định phải đánh tốt. Đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Cho nên, hắn thật là phí đi rất lớn công phu, đem cái này Hắc Linh Chỉ lấy ra, đưa cho Lục Hành Chu đến đáp. Hắc Linh Chỉ. Lục Hành Chu nghe Triệu Tinh Hà lúc giới thiệu, đã là đem nó bên trong một đoạn chỉ sáo từ bên trong lấy ra ngoài. Đây là trên ngón trỏ. Hắn khoa tay một chút, sau đó cẩn thận bọc tại ngón trỏ tay phải bên trên. Cái này chỉ sáo làm phi thường tinh xảo. Phía trên gõ kết có thể điều tiết nó căng trùng trình độ. Rất nhanh liền hoàn mỹ dán vào tại trên ngón trỏ. Mà lại, Lục Hành Chu ngón tay hoạt động tự nhiên, không có nhận mảy may ảnh hưởng. Như thế cái thứ tốt ta. Lục Hành Chu mắt lộ ra vui mừng, chần chờ một chút, đống nhiên tôi động nội lực. 3. Ngón trỏ đâm tại kia hộp đen bên trên. Cái này Hắc Linh Giáp kiên cố cùng sắc bén quả thật lợi hại. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, Hắc Linh Giáp bao vây lấy Lục Hành Chu ngón trỏ, cứ thế mà chạm vào hộp đen bên trong. Hộp đen cái nắp, bị chọc lấy cái lô ngón tay. T. Lục Hành Chu hoàn toàn không nghĩ tới, nhịn không được hít vào một hơi. Lấy hắn lực lượng bây giờ, đâm mở tảng đá đều có chút khó khăn, không nghĩ tới, tăng thêm căn này chỉ sáo về sau, thậm chí ngay cả kim loại đều có thể đâm thấu. Cái này tăng lên tăng phúc, quả thực ngoài dự liệu. Triệu công công, ngài phần này lễ, thật đúng là quá nặng đi. Lục Hành Chu lấy lại tinh thần còn đến, đứng lên, trên mặt mang theo chân thành, hướng Triệu Tinh Hà không người gửi tới lời cảm ơn. Lục Hành Chu mặc dù chưa có tiếp xúc qua binh khí loại hình, nhưng là, từ cái này chỉ sáo mang tới hiệu quả nhìn, tất nhiên cũng là không tầm thường chi vật. Giá trị liên thành không nói, hắn bên trong chân quý cũng là không thể khinh thường. Lễ vật này thật rất nặng. Lục công công khách khí nha. Triệu Tinh Hà sảng khoái đè lại Lục Hành Chu hai tay, đem hắn theo về chỗ ngồi, sau đó cười nói: "Ta ra nói qua, muốn giao Lục công công người bạn này, không có điểm con biểu thị sao được? Thế nhưng là lễ này." Lục Hành Chu còn muốn nói gì, Triệu Tinh Hà đã là lại lần nữa giơ lên rượu chén, nói: "Bớt nói nhiều lời, làm một phen tiệc rượu." Triệu Tinh Hà có chút say khướt rời đi, lưu lại Hắc Linh Chỉ. Bóng đêm thâm trầm, sáng sủa trong bầu trời đêm, có thể thấy được đầy sao đầy trời, một vòng ngân nguyệt mưa trong hoàng hôn lấp lánh. Giao thừa gần, trong hoàng thành đèn đuốc cũng tựa hồ càng thêm tươi sáng. Lục Hành Chu một bên vuốt vuốt Hắc Linh Chỉ, một bên dùng nội lực bức tán trên người mùi rượu. Ánh trăng chiếu vào gương mặt kia lên, rất có vài phần đắc ý. Trải qua chuyện này, Triệu Tinh Hà, Thần Võ Ti, xem như cùng mình cùng đi tới. Nắm quyền ti bên trong, cũng lại không có người gây sự. Mình là tuyệt đối nói 102. Nay đến tử toán là triệt để đánh nhau. Sớm nhất thời điểm, mình coi như đòi hoàng đế niềm vui, ngồi lên trường ban, cũng chỉ là lẻ loi một mình. Về sau, vạn ngã hổ dung, ngồi lên trường sự. Vẫn như cũng là lục bình. Rốt cuộc dưới tay còn bất ổn. Cho đến hôm nay, mới chính thức xem như đứng vững bước chân. Sẽ không tùy tiện ngã xuống. Mà lại cũng có mình một nhóm nhân mã, có thể phát triển. Bên trong có người, ngoài có viện binh. Cái này tổng thể, bắt đầu sống lại. Không hưởng công ta ra lâu như vậy tỉ mỉ tính toán A, cuối cùng đem cái này tốt đầu mở ra. Lục Hành Chu nhẹ nhàng đem mang theo Hắc Linh giáp ngón trỏ tại trên bệ cửa sổ vẽ qua, lưu lại một đạo thật sâu vết khắc, hắn túi đầu thổi tan phía trên mảnh gỗ vụn, sau đó lại lẩm bẩm lầu bầu cười nói. Nói đến, đây hết thảy, giống như đều là thái tử điện hạ cho ta ra đưa tới. Ngài thật đúng là ta ra phúc tinh. Chậc chậc. Lục Hành Chu cười lạnh thời điểm, Vũ Tiểu Điền đã là thu thập xong phía ngoài bờ bụn, sau đó tay bên trong cất một phần hồ sơ đi đến. Mở nhạt tia sáng hạ. Hắn không mình hành lễ, thanh âm nhu hòa nói. Lục công công, trưởng ấn đại nhân phái người đưa tới một phần hồ sơ, còn có tin tức. Nói là liên quan tới phóng hỏa án. Ồ. Lục Hành Chu quay người đem hồ sơ nhận lấy. Mở ra. Phía trên mang theo một chút huyết tinh vị đạo, còn có mực nước mùi thơm. Lục Hành Chu đảo qua. Vạn Đức Quý cung khai. Lưu Trực bị độc chết, đưa cơm tiểu thái giám cái chết, chính là Vạn Đức Quý an bài. Chủ sử sau màn là thái tử Võ Hân. Nhanh như vậy. Lục Hành Chu nhìn đến đây, nhất quán mặt lạnh lùng bằng lên, nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Trường ấn đại nhân làm việc thật đúng là hiệu suất. Ngắn ngủi một ngày, liền đem Vạn Đức Quý miệng cho cậy mở. Sau đó, chính là muốn nhìn thái tử điện hạ kinh ngạc đi. Dung Nhi, ngươi chọn cái này phu quân, thật sự là không xứng với ngươi a. Sơ qua về sau, Lan Hoa chỉ vướt qua tóc mai ở giữa tóc dài, Lục Hành Chu khinh miệt cười lạnh. Chương 59, trừng phạt. Âm lịch 30 tháng chạp. Giao thừa. Phủ thái tử. Tối nay giờ thịnh, đại ngụy triều tế tự đại điển liền muốn bắt đầu. Thái tử làm quốc chi thái tử, là nhất định phải tham gia trận này liên quan đến đại ngụy triều quốc vận tế tự đại điển. Mà lúc này đây, phủ thái tử bọn hạ nhân đã bắt đầu chuẩn bị. Có người là thái tử kiểm tra tối nay muốn mặc bảo phục, không cho phép có mảy may sai lầm. Có người là thái tử chuẩn bị thanh đạm đồ ăn. Rốt cuộc tế tự đại điển muốn tiếp tục thời gian rất dài, trong thời gian này không thể rời đi, thái tử đồ ăn cũng phải có cam đoan.
còn có người vì thái tử kỹ càng giảng thuật toàn bộ tế tự đại điện quá trình. Thái tử cần đứng tại vị trí nào, lúc nào xuất hiện, lúc nào bái kiến hoàng đế, lúc nào bái tế thiên địa. Còn có bái tế thời điểm, cần muốn nói gì các loại. Thậm chí ngay cả thái tử động tác tay, động tác, còn có nghề này chạy đợi bộ pháp, đều có quy định nghiêm chỉnh. Đây là quốc chi tế tự, là đại ngụy triều thịnh sự, cũng là làm quốc chi thái tử, tại văn võ ba quan trước mặt biểu hiện ra mình cơ hội, không thể có chút sai lầm, nhất định phải nghiêm cẩn đến mảy may. Sáng sớm tia sáng, xuyên thấu qua cửa sổ vung vãi tại gian này rộng rãi trong phòng, thái tử có chút lười biếng tựa ở cửa sổ bên cạnh, thần sắc trên mặt tiến tĩnh, tay trái bên cạnh đặt vào một ly trà. Hắn đối diện thì là lễ bộ quan viên, ngay tại thân người quăng lại nói cho hắn thuật những lễ nghi này cùng quy củ. Bạn cũng biết, lưu loát, người này trọn vẹn giảng một cách giờ. Thái tử đưa tay bên cạnh nước trà đầy quá khứ, mang trên mặt tấm áp nụ cười, nói: "Những quy củ này quá trình, bản cung trước đó liền đã kỹ càng hiểu rõ qua, thuộc nằm lòng, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi, rút ra thời gian lâu như vậy cho bản cung giảng giải." Uống xong cái này chén trà, xuống dưới linh thường đi. Dựa theo lẽ thường, thái tử trà bình thường là sẽ không ban thưởng cho bất luận người nào. Đây là thiên gia đồ vật, tôn dung quá cao. Nhưng hôm nay thái tử tâm tình rất không tệ. Ngoại trừ Lưu Trực, cũng ngoại trừ tiểu thái giám, hỏa thiêu nhà kho sự tình hoàn toàn đối với mình không có ảnh hưởng. Một thân nhẹ, mà lại lập tức phải lấy nước chữ thân phận tham gia tế tự đại điện. Mình thái tử chi vị lại càng ổn định một ít, cho nên hắn rất vui vẻ. Liên phá lệ ban cho cái này chức quan cực kỳ đồng dạng tiểu thị lang một ly trà. Đa tạ thái tử điện hạ ân điển. Tuổi trẻ thị lang là không dám thật uống cái này chén trà, hắn chỉ là bưng lên đến, đặt ở bên miệng ra hiệu một chút. Sau đó lại tràn đầy cung kính quỳ xuống, cho Võ Vân dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Thiên gia trà, vô cùng tôn quý. Sau đó, vị này lễ bộ thị lang chính là đứng dậy, kích động có thừa lui xuống. Bạch tiên sinh, canh giờ không sai biệt lắm a. Thái tử từ trên ghế ngồi bắt đầu sửa sang lại một chút trên người bảo phục, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị lao giả kia, thiên thánh kỳ thủ Bạch quân tử. Hắn túi khôn, không sai biệt lắm. Bạch quân tử nhìn thoáng qua sắc trời, cười nói: đây là thái tử điện hạ lần thứ nhất lấy quốc chi thái tử thân phận tham gia tế tự đại điện, qua hôm nay điện hạ cái này thái tử vị trí thì càng ổn, thật đáng mừng, bệ hạ rốt cục chịu buông tay. Cái này cũng may mà Bạch lão tiên sinh hỗ trợ. Thái tử Võ Vân chắp tay nói: mấy năm này nếu như không phải Bạch tiên sinh ngài bảy mưu tinh kế, bản cung cũng ngồi không được như thế ổn. Điện hạ quá khen rồi. Bạch quân tử có chút gỡ một chút râu bạc trắng, khiêm tốn nói: là điện hạ ngài nhân trung long phượng, thiên nhân chi tư, thiên mệnh sở quy. Ha ha. Thái tử đối cái này lấy lòng vẫn là cực kỳ thích nghe, nụ cười trên mặt không che giấu được. Một chủ một buộc trò chuyện vui vẻ. Qua sơ qua, ngoài điện truyền đến trầm thấp mà tiếng chuông du dương. Đây là buổi trưa đến, thái tử nên chuẩn bị thay quần áo, đi Lăng Vân đàn chờ lấy. Phòng trước đường bên trong cũng là lần lượt bắt đầu có từng cái cung nữ thái giám xuất hiện, trong tay bọn họ cầm chính là thái tử hôm nay muốn mặc bốn trào mãng phục, kim hoàng chi sắc, ngực lấy mảnh kim là thê, là vì mãng. Còn có một số quy cách kiểu dáng hết sức phức tạp mặc, từng cái hiện ra tại thái tử trước mặt. Điện hạ, mời. Bạch quân tử cười cười, chỉ hướng phòng trước. Được. Thái tử Võ Vân trên khuôn mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, khí vũ hiên ngang, sải bước đi tới phòng trước. Gặp qua thái tử điện hạ. Chúng thái giám cung nữ nhao nhao không mình hành lễ. Sau đó, Võ Vân chính là đứng tại cái này tại chỗ, hai tay mở rộng ra, mặc cho những người này cho mình thay đổi mới tinh bào phục. Bào phục, còn có cái này một loại mặc, đều là mới. Đổi ở trên người, đem thái tử trên người uy nghiêm làm nổi bật càng thêm nồng đậm. Thật sự có mấy phần đế vương chi tướng. Võ Vân đứng tại gương đồng trước đó, nhìn xem bên trong cái kia tôn quý uy nghiêm thân ảnh, cái này nụ cười trên mặt cũng là càng thêm không che giấu được. Hắn giống như đều đã thấy mình vinh đăng cửu ngũ thời khắc. Tất cả mọi người xuống dưới lĩnh thưởng, thưởng 300 tiền. Võ Vân quay người, đối một loại phục vụ bọn hạ nhân nói: "Tạ thái tử điện hạ." "Tạ thái tử điện hạ." 300 tiền, cũng là con số không nhỏ, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ cảm kích, quỳ xuống dập đầu. Bạch quân tử nhìn xem thái tử giống như cái này uy nghi, cũng là mặt lộ vẻ ý cười. Mặc dù thái tử tính tình hơi nóng nảy, nhưng tổng thể tới nói cũng không tệ lắm, chỉ cần phụ tá thỏa đáng, ngày sau cũng có thể thành một khi minh quân. Đại ngụy triều xã tắc chi phúc. Trần công công đến. Mà liên tại một đám vui vẻ thời điểm, cái này phủ thái tử cổng, đột nhiên truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Hoàng đế tiếp thân nội thị. Trần Mộ, Trần công công giá lâm. Trần công công. Hắn lúc này tới làm cái gì? Chẳng lẽ phụ hoàng có cái gì mới an bài? Nhanh, theo bản cung ra ngoài nên đón. Thái tử Võ Vân có chút khẩn trương, vội vàng mang theo đám người ra phòng trước. Mà lúc này đây, Trần Mộ Trần Công Công đã là đứng ở đỉnh viện chính bên trong. Bệ hạ khẩu dụ. Trần Mộ ngửa mặt lên trời chắp tay, trong tầm mắt mang theo lạnh lùng nhìn về phía Võ Vân. Soạn. Cả đám nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Thái tử thất đức, năm nay tế tự đại điện, không cho phép tham gia. Thái tử cấm túc một tháng, không cho phép ra phủ thái tử nửa bước. Cấm túc trong lúc đó, phạt thái tử viết tay quốc vận 300 lượng, không được sai sót. Soạn. Câu nói này vừa rơi xuống, vừa mới vẫn là tràn đầy vô tận vui mừng phủ thái tử, một nháy mắt lạnh xuống. Tất cả mọi người là ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập chấn kinh, thậm chí là sợ hãi. Này sao lại thế này? Đột nhiên, không cho thái tử tham gia tế tự đại điện, còn muốn cấm túc. Trần công công, vì cái gì? Thái tử Võ Vân cũng gấp, không lo được lễ tiết, xông lên, vọt tới Trần Mộ trước mặt. Lần này tế tự đại điển đối tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Vì lần này điển lễ, vì có thể lấy thái tử chi danh tiến vào Lăng Vân Đàn, hắn không biết làm nhiều ít hy sinh, cố gắng bao lâu. Làm sao thật vất vả nhịn đến trước mắt, lại bị hủy bỏ. Cái này vì cái gì? Hắn đỏ ngầu cả mắt. Bệ hạ nói, đợi điện hạ viết tay quốc vận 300 lượt về sau, nguyên do trong đó, tự biết. Trần Mộ lui về sau nửa bước, đối thái tử chắp tay. Sau đó, quay người rời đi. Trần Mộ thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Toàn bộ phủ thái tử biến tĩnh mịch dị thường. Nguyên bản vui sướng bọn thái giám, các cung nữ, từng cái câm như hến, không dám lên tiếng. Thái tử cứng ngắc đứng tại chỗ, không biết làm sao. Đỉnh đầu của mọi người giống như là có một ngọn núi đè ép xuống, nặng nề vô cùng. A. Trầm mặc hồi lâu, thái tử Võ Vân đột nhiên phát cuồng, dùng sức triệt bỏ trên đầu bào, trùng điệp nện xuống đất. Xoẹt một tiếng. Kia nạm vàng mang ngọc, hao phí thợ thủ công mấy tháng chi công tinh xảo bảo, vỡ vụn. Châu ngọc tản mát đầy đất bừa bộn. Thái tử Võ Vân ngửa mặt lên trời gào thét. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ta đã làm sai điều gì? Hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Chương 60, Đông Sưởng chi nguyện. Ầm ầm. Vô tận dưới bóng đêm, rực rỡ màu sắc pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ mở. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Loại kia trong nháy mắt mỹ lệ, kinh diễm lòng người. Lăng Vân Đàn bên trên, lão hoàng đế mang theo văn võ đại thần, hoàng hậu phi tử cùng đông đảo hoàng tử công chúa các loại, ngay tại cử hành long trọng mênh mông tế tự hoạt động. Lễ nghi bén nhọn tiếng kêu to, trầm thấp tiếng chuông, không ngừng vang lên. Tại kia to lớn hình tròn Lăng Vân Đàn ở giữa, rộng lớn khí phái cửu đỉnh lô bên trong, thì là hương hỏa quanh quẩn. Tựa như mây mù giống như thăng nhập thương khung. Xa xa nhìn sang, càng giống là một đầu dương nhanh múa vút mà bước lên vân long, có chút hùng vĩ. Mà vừa lúc này, tại Lăng Vân Đàn bên ngoài, Lục Hành Chu một thân gấm vóc áo bào xanh, cung kính đứng tại Lý Nhân Duyên sau lưng. Thái tử Võ Vân bị cấm túc, không cho phép tham gia tế tự đại điện, nhưng Lục Hành Chu lại đạt được cho phép. Lục Hành Chu lần này lập xuống công lao. Tại ti lễ giám lịch sử trên đều là cực ít xuất hiện. Lý Nhân Duyên tự nhiên minh bạch, cho nên ngoại trừ các phiên ban thưởng, chức quan tăng lên, càng là lần đầu tiên dẫn hắn tham gia lần này tế tự đại điện. Đây là một loại về mặt thân phận tán đồng. Từ nay về sau, toàn bộ ti lễ giám người đều minh bạch một sự kiện. Lục Hành Chu chính là Lý Nhân Duyên bên người hợp nhất người kia, thậm chí tương lai sẽ tiếp Lý Nhân Duyên bàn. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ chuyện tốt. Bất quá, mặc dù đạt được nhiều như vậy vinh quang, tiền đồ đều có thể, nhưng giờ này khắc này Lục Hành Chu cũng không có rất cao hứng cảm giác, bởi vì những này xa xa còn không có đạt tới hắn mong muốn. Hắn muốn là phiên vân phúc vũ, là diệt thế tập vân quý. Từ ra, điểm ấy quyền thế, thật đúng là không ra gì. Cho nên, mấy ngày nay tĩnh dưỡng thời điểm, Lục Hành Chu liền đã bắt đầu tại kế hoạch sự tình phía sau. Bây giờ nắm quyền ti hắn đã nói 102. Phía trên lại có Lý Nhân Duyên chỗ dựa. Bên ngoài còn có Triệu Tinh Hà làm phụ trợ. Đã coi như là có cơ sở nhất định. Hắn không kịp chờ đợi muốn tại cơ sở này trên tiến thêm một bước. Nhưng là, hắn chế định kế hoạch thời điểm, phát hiện, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Lấy lòng hoàng đế. Loại này hạ đẳng mánh khóe, đến vị trí này, đã không còn tác dụng gì nữa. Hoàng đế không phải người ngu. Trường sự phía trên, thí dụ như Lý Nhân Duyên, đó cũng đều là có bản lĩnh thật sự. Khéo léo. Lớn như vậy nội đình, bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không dám nói tâm tư thủ đoạn có thể so với tể tướng, nhưng so một cái lục bộ thượng thư, vậy khẳng định là không kém. Liền xem như dựa vào một chút đặc thù kính dâng ngồi lên ngự mã giám trưởng ấn Tống Chiêu, đó cũng là võ công chắc tuyệt, có thể đem ngự mã giám cùng ngự lâm quân chấn áp ngoan ngoãn. Cái nào là chân chính dựa vào lấy lòng đi lên. Cho nên Lục Hành Chu đã bỏ đi con đường này, thay thế Lý Nhân Duyên làm ti lễ giám trưởng ấn. Con đường này cố nhiên không tồi, nhưng cũng là tương đối khó. Trải qua những ngày qua tiếp xúc, lại thêm trong bóng tối nhìn trộm Lý Nhân Duyên tâm tư, Lục Hành Chu đã minh bạch người này sâu không lường được. Lại thêm hắn tỏa chấn ti lễ giám mấy chục năm, đã sớm xây dựng một cái thuộc về hắn nội đình mạng lưới quan hệ lạc, cơ hồ là mánh khóe thông thiên. Từ hắn trong vòng một ngày liền cậy mở vạn đức quý miệng, cũng trực tiếp đem thái tử cấm túc, cái này sự tình liền có thể thấy được chút ít. Nghĩ vặn ngã dạng này một cái người, so vặn ngã Hồ Dung loại rác rưởi kia nhưng có nhiều, coi như có thể thực hiện, vậy cũng phải là hao phí vô số chi công. Lục Hành Chu cảm giác đợi không được, cũng phong hiểm quá lớn. Ngoại trừ hai con đường này, Lục Hành Chu thực sự tìm không thấy biện pháp khác. Liên tiếp mấy ngày đều là mày ủ mặt ê, cơm nước khó tiến. Nhưng trời không phụ người có lòng. Lục Hành Chu trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn vừa mới vào cung thời điểm, từng tại quyển kho chỉnh lý qua toàn bộ nội đình tư liệu, ở trong đó, hắn thấy qua một quyển sách. Đông Sưởng Kỷ Sự. 50 năm trước, đương kim hoàng đế chính khi còn nhỏ, lấy nhược quán chi thân đăng cơ. Khi đó triều đình bất ổn, phong vân biến ảo. Bên trong có phụ chính đại thần cấu kết hoàng thúc đoạt vị chi lo, ngoài có quan lũng thảo nguyên dân tộc du mục xâm lấn chi hoạn. Hoàng đế là phá cục, trong vòng đình làm cơ sở, xây đông tập sử Hán. Hoành đao thiên hạ. Đến tiếp sau 10 năm, hoàng đế hùng tâm vĩ lược, theo Đông Sưởng làm đao, dần dần chạm trừ triều đình, giang hồ, tất cả không an phận. Sau lại mượn nhờ Đông Sưởng chi lực, ngự giá thân chinh thảo nguyên. Lấy 3 tháng chi thần tốc, hỏa thiêu vương đỉnh kim trướng. đem lại ngụy triều biên giới tây bắc quét ngang 300 dặm, sáng lập bất thế chi công. Từ đây quan lũng không man nhân. Lúc kia hoàng đế hăng hái, đại ngụy triều phát triển không ngừng, mà đông xưởng cây đao này cũng là vinh quang gia thân, phong mang tất lộ. Khi đó đông xưởng đốc chủ Đỗ Tiến Long càng là trong vòng đình thiên thân, có được hoàng thân quốc thích, quốc trụ tể tướng chợt đều không thể có tốt quý. Người khoác cựu trảo kim áo mãng bảo, ngự tứ cựu thiên thuế, quan văn gặp phía dưới quỳ, quan võ gặp phía dưới ngựa, gặp hoàng đế cũng không quỳ, vương công quý tộc gặp chi cũng cần hành lễ. Có thể nói quyền khuynh thiên hạ, phong quang vô hạ. Đáng tiếc về sau thiên hạ thái bình, hoàng đế liền phong đao vào vỏ, đông tập sự hán hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mặc dù đông tập sự hán biến mất, nhưng nó ghi chép vẫn còn ở đó. Làm lục hành chu một lần nữa đem đông xưởng kỷ sự lật đọc một lần, nhìn thấy năm đó đông xưởng đốc chủ Đỗ Tiên Long lật tay có thể chạm hoàng thân quốc thích, lật tay có thể diệt thế gia quý tộc các loại, những cái kia kinh thiên sự tích thời điểm, hắn liền đã xác định đông xưởng mới là báo thù lựa chọn tốt nhất. Thế là hắn nghĩ khởi động lại đông xưởng. Bất quá khởi động lại đông xưởng loại này đại sự cũng không phải hắn chỉ là trưởng sự có thể làm chủ, hắn chỉ có thể mượn lực, mượn lý nhân duyên lực, mượn cái này quyền nghiêng nội đình, hoàng đế sủng tin ti lễ giám trưởng ấn lực. Sở dĩ lựa chọn lý nhân duyên cũng là lục hành chu trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lục hành chu đã từng trong bóng tối tại quyển kho nhìn qua có quan hệ lý nhân duyên hết thảy có thể thấy được tư liệu. Lý nhân duyên 50 năm trước liền là người của đông xưởng, hắn là đông xưởng đốc chủ Đỗ Tiên Long thân truyền đệ tử, chiếm giữ đông xưởng tứ đại chỉ huy sứ thiên hộ phía trên, chính là chân chính nhân vật trọng yếu. Hắn chứng kiến qua đông xưởng huy hoàng, cũng chân chính hưởng thụ qua loại kêu hành đao thiên hạ trên vạn người cảm giác. Loại người này hẳn là rất muốn một lần nữa vinh quang gia thân a, hẳn là ngày đêm chờ mong loại kia lấy hoạn quan chi thần, quyền sinh sát trong tay, không gì làm không được uy phong a, hẳn là không cam tâm vĩnh viễn bị khốn ở cái này hoàng cung bên trong thành tướng a. Nếu như hắn có những này dạ tâm, lại thêm quyền thế của hắn cùng thủ đoạn, vậy mình chỉ cần trợ giúp liền có thể để đông tập sự hắn cái này sắc khí lại thấy ánh mặt trời. Đáng tiếc a, lục hành chu tâm niệm lấp lóe, khỏe mắt liếc qua lý nhân duyên bóng lưng, yên lặng thở dài. Hắn đang tiếc là lý nhân duyên người này quá lợi hại, vô luận làm một chuyện gì đều là giọt nước không lọt, vô luận tại bất cứ lúc nào đều là loại kia không có chút rung động nào trầm ổn. Coi như mình có khuy tâm thuật, cũng một mực cũng không tìm tới cơ hội thích hợp đi dò xét hắn chân thực tâm ý. Cái này khiến lục hành chu có chút khó chịu, hắn không muốn chờ quá lâu a. Tiểu lục tử, ngay tại lục hành chu bất đắc dĩ thời điểm, một mực trầm mặc lý nhân duyên đột nhiên lên tiếng. Hắn không có quay người, nhưng lục hành chu ngẩng đầu lại có thể nhìn thấy cái kia nhất quán bình tĩnh, hờ hững to mọng khuôn mặt bị vạn đạo khói lửa chiếu rọi ra mấy phần không hiểu tranh vanh. Trường ấn đại nhân thỉnh giảng. Lục hành chu hướng phía trước tới gần một ít. Lý nhân duyên nhẹ nhàng thở dài, thanh âm mang theo vài phần hư vô mở mịt cảm giác, hỏi: nhìn cái này giữa trời vạn màu, có phải hay không rất đẹp đâu? Hả? Lục hành chu không biết vì sao Lý nhân duyên đột nhiên sẽ hỏi câu nói này, nhưng hắn từ sau người thần sắc bên trong cảm nhận được một vài thứ. Thời khắc này Lý nhân duyên không còn là ngày xưa loại kia lạnh lẽo vô song, nước tắc không lọt Lý nhân duyên, hắn sinh ra một chút như vậy cảm tính. Ngay tại lúc này, rốt cuộc tìm được thời cơ thăm dò hắn. Lục hành chu con mắt tỏa sáng, người tại cảm tính thời điểm dễ dàng nhất bại lộ nội tâm ý nghĩ, mà hắn hỏi vấn đề này cũng thích hợp lục hành chu dẫn xuất đông xưởng. Trời cũng giúp ta. Chương 61, thu hoạch ngoài ý liệu. Pháo hoa lộng lẫy, cố nhiên đẹp. Lục hành chu đi theo Lý nhân duyên ánh mắt nhìn về phía kia bị chiếu rọi như là vải vẽ đồng dạng bầu trời đêm, chợt thở dài, có chút trầm lặng nói, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống đầy đất cho tàn bừa bộn, mà đi thu thập những này còn không phải chúng ta những này hạ nhân. Tiểu nhân không dám giấu giếm công công ngài, kỳ thật thật không tâm tư đi thường a. Dừng một chút, lục hành chu lại tiếp tục nói, nếu như một ngày kia thu thập những này tàn cuộc chính là người khác, mà chúng ta chỉ phụ trách thưởng thức, kia mới có thể thật nhìn thấy vẻ đẹp của nó a. Lý nhân duyên hiển nhiên không nghĩ tới lục hành chu sẽ nói lời nói này, hắn nhíu mày một cái, đem ánh mắt từ vạn giống như khói lửa bên trong thu hồi lại, rơi vào lục hành chu trên thân. Mắt nhỏ bên trong tràn đầy thâm thúy, còn có một loại nhiếp nhân tâm phách ánh sáng, tựa hồ muốn nhìn thấu lục hành chu trái tim. Trường ấn đại nhân thứ tội. Lục hành chu cảm nhận được cái sau loại kia bức người ánh mắt con, trên mặt chân tình thực lòng lập tức biến mất, biến thành tái nhợt. Hắn quỳ gối Lý nhân duyên dưới chân, có chút sợ hãi giải thích nói, nô tài lỡ lời, nô tài si tâm vọng tưởng, nô tài liền là một lần tình cờ thấy được đông xưởng kỳ sự, nhìn thấy chúng ta thiến chi thân cũng từng có huy hoàng, có chút cảm khái mà thôi. Nô tài trong lòng minh bạch, chúng ta chú định chính là muốn làm hạ nhân, không có thể trở thành người trên người. Nô tài không dám vọng tưởng, mời công công trách phạt. Lục hành chu một bên nói, một bên dùng sức dập đầu. Mặc dù biểu hiện khẩn trương, hoảng sợ, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào bối rối, ngược lại là mừng rỡ dị thường. Hắn tin tưởng, mình những lời này nhất định có thể dẫn xuất Lý nhân duyên đối đông xưởng chân thực ý nguyện. Cơ hội này tương đương khó được a. Đông xưởng kỳ sự. A, chuyện cũ năm xưa. Đứng lên đi, những lời này ta ra làm không nghe thấy qua. Trên bầu trời pháo hoa vẫn tại hoa mỹ nở rộ, Lý nhân duyên tùy ý khoát tay áo, không nói thêm gì nữa. Nhưng chính như lục hành chu sở liệu, hắn trên gương mặt phì nộn kia mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt bên trong lại sinh ra một chút khó mà che giấu hồi ức cùng nhớ lại. Khuy tâm thuật. Lục Hành Chu nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt lặng lẽ liếc đi qua. Đông Tập Sử Hán. 30 năm a. Ha ha. Ta ra lại làm sao không muốn đứng trên kẻ khác, không muốn đi ra cái này biển sâu cung đình đâu. Giang hồ triều đình, hoành đao lập mã. Quyền sinh sát trong tay. Ta ra đều thấy tận mắt, cũng tự mình hưởng thụ qua kia giống như vinh quang a. Sao có thể quên mất rơi? Đáng tiếc. Lý Nhân Duyên ngực chập trùng một chút, chuyển ra nhàn nhạt thở dài. Đông Sưởng kỳ sự. Từ Lục Hành Chu miệng bên trong nói ra được bốn chữ này, khơi gợi lên hắn vô số hồi ức. Năm đó, Hồng Ý nộ mã. Năm đó, Ương Cá hiệu lệnh. Năm đó, Thú Xuân đao ra, thiên hạ run rẩy. Không người dám phật. Năm đó, hắn Lý Nhân Duyên cất bước thiên hạ giang hồ, là bực nào tùy tiện, cỡ nào tôn vinh. Đáng tiếc hết thể tựa như là cái này trăng hoa đồng dạng. Lóe lên một cái rồi biến mất a. Sư phụ a. Đồ nhi thật sự là không rõ. Lúc trước bệ hạ muốn diệt Đông Sưởng, ngươi vì cái gì không phản kháng? Nếu ngươi là phản kháng, bệ hạ há có thể dễ dàng như vậy? Bất quá không quan hệ, Đồ Nhi trong bóng tối lưu lại một chút mật điệp ti nhân thủ, mặc dù chỉ có 3-4 thành. Nếu như một ngày kia, Đồ Nhi có cơ hội, còn có thể cho bọn hắn mượn khởi động lại Đông Sưởng. Đồ Nhi sẽ không giống như ngươi. Vô năng. Lý Nhân Duyên trong mắt lóe ra cực nóng ánh sáng. Ầm ầm. Một đạo kim pháo đông màu vàng, mang theo không có gì sánh kịp kinh diễm, tại hoàng thành trên không nổ vang. Một cái mắt, sự uy nghiêm đó kim hoàng hóa thành một đạo bao la bát ngát to lớn hình hoa đồ án, sau đó đem toàn bộ hoàng thành bầu trời đêm đều cho che xuống. Tiếp theo, chính là tế tự đại điển lễ nghi tiếng trung vang, tựa như hạo đãng giang hà giống như từ đằng xa truyền đến, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Soạt. Giờ khắc này, tất cả văn võ đại thần, hậu cung tần phi, hoàng tử công chúa các loại, bao quát Lý Nhân Duyên cùng Lục Hành Chu tại bên trong, còn có Lăng Vân Đàn bên ngoài những cái kia xem lễ người, đều là quỳ xuống. Trời phù hộ đại ngụy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hò hét núi thở sóng thần như nước thủy triều tràn vào thương cung. Lục Hành Chu cái chán rán lạnh buốt mặt đất, trong mắt lóe lên vô cùng hưng phấn ánh sáng. Trường Ấn đại nhân, đối cái này Đông Sưởng rất chờ mong a. Vậy liền có thể mượn hắn gió đông. Vừa mới trong nháy mắt đó, nghe được Lý Nhân Duyên tiếng lòng. Lý Nhân Duyên cũng là Đông Sưởng chi tâm chưa chết a, mà lại hắn khởi động lại Đông Sưởng nguyện vọng tuyệt đối so với mình không kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hắn tuyệt đối có thể cho mình làm cái này trên mây xanh gió đông. Mà càng làm cho Lục Hành Chu hưng phấn là mật điệp ti tin tức. Lý Nhân Duyên trong tay lại còn cất giấu mật điệp ti một phần lực lượng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Đông Tập Sử Hán, sở dĩ có thể giám thị thiên hạ, không gì làm không được, hắn bên trong tám thành công lao chính là tại cái này mật điệp ti phía trên. Mật điệp ti chính là Đông Sưởng đốc chủ Đỗ Tiên Long, hao phí vô số vàng bạc tài bảo, chồng chất lên thám tử cơ cấu. Lúc toàn thịnh, mật điệp ti nhãn tuyến trải rộng triều đình, giang hồ, dân gian, chỗ nào cũng có. Cho dù là bên đường tên ăn mày nói câu nào, hoàng đế muốn biết, đều có thể bị người tra được. Thậm chí, Tây Bắc Thảo Nguyên, Man tộc Kim Trướng, Liêu Đông cánh đồng tuyết, Đại Liêu Vương đỉnh, đều có mật điệp ti nhãn tuyến. Đủ thấy hắn kinh khủng. Bây giờ, Đông Sưởng mai danh nhận tích 30 năm, mật điệp ti lại còn tại. Cái này thật liền là niềm vui ngoài ý muốn. Dù là chỉ còn lại không tới 4 thành lực lượng, cái này mật điệp ti ẩn chứa lực lượng, cũng là không cách nào tưởng tượng. Mà lại, Lục Hành Chu cơ hồ có thể kết luận, Lý Nhân Duyên giấu cái này 4 thành, tất nhiên là mật điệp ti bên trong tinh huyễn. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chỉ cần lại cho bọn hắn thời cơ, mật điệp ti một lần nữa giám thị thiên hạ, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì bọn hắn căn cơ vẫn còn ở đó, cái này giống như là đại thụ căn, chỉ cần cho nó ánh nắng, cho nó chất dinh dưỡng, nó nhất định có thể một lần nữa giả vân tế nhật. Có thể a? Cái này một lần thăm dò, thật có thể a? Lục Hành Chu quỳ trên mặt đất, kia giấu ở trong tay áo tay, dùng sức nắm chặt bắt đầu, đôi mắt bên trong cũng là nổi lên nồng đậm sát khí. Dung Nhi, đợi ta ra trùng kiến Đông Sưởng, định để ngươi biết cái gì gọi là thiên đao vạn quả, sống không bằng chết. Lục Hành Chu khỏe miệng con buốc lên đến, phát ra im ắng cười. Hắn đều có chút không thể chờ đợi. Ngoài văn dặm, Kinh Châu, Nhạc Lộc Sơn, đồng dạng là đêm giao thừa, nơi này cùng bên ngoài những cái kia phồn hoa ồn ào náo động khác biệt. Không có hoa mỹ pháo hoa, cũng không có ẩm mỹ vui cười, chỉ có một loại yên tĩnh chí viễn. Lầu các điện ngọc, thư hương đầy đất, ngẫu nhiên có thể thấy được học sinh, hoặc là tại thanh tịnh ngọc bên hồ, hoặc là tại rừng trúc hiên trong đỉnh, hoặc là tại thanh phong hẻm núi tự ti trên lầu. Nho quan ngọc mang sáng sủa sách đấm thanh, bọn hắn là chuẩn bị tham gia sang năm khoa khảo học sinh, cho dù là vào lúc này cũng không dám có chút buông lỏng, đều ngóng trông ngày đó tên đề bảng vàng. Thiên hạ biết, tại sách này hương yên tĩnh chi địa có một tòa đại tuyết sơn, nó không phải thật sự núi, là một tòa lấy tuyết trắng đá cẩm thạch chỗ đắp lên kiến tạo lên núi, bởi vì giống như tuyết trắng, đó đó được xưng là đại tuyết sơn. Trên đỉnh núi, Tư Thịnh Dung toàn thân áo trắng, màu đỏ áo khoác, đứng chắc tay, xa xa nhìn lại, tựa như bầu trời phía dưới vẹn vẹn một mình nàng. Kia gió, kia tuyết, vầng trăng kia, kia ngôi sao, đều chỉ là nàng vật làm nền. Phong hoa tuyệt đại, như trích tiên bay xuống phàm trần. Năm nay giao thừa, so với trước năm lạnh một ít ta. Nàng thì thào thở dài. Chương 62, khai trương. Âm lịch đầu năm. Dựa theo đại ngụy triều tập tục lệ cũ, bách quan vào triều là chúc, quét dọn văn vật, trừ tà trừ thai. Nội đình bên trong người là không cần chầu mừng, nhưng là muốn làm quét dọn. Đương nhiên cũng chính là làm dáng một chút, có trừ tà trừ thai ý tứ là được. Bởi vì giao thừa trước đó toàn bộ hoàng cung đều đã hoàn toàn tỉ mỉ quét dọn qua một lần. Bất quá, liền xem như làm bộ dáng, cũng không phải tùy tiện cái nào thái giám đều có tư cách làm. Cho bệ hạ khai trương, trừ tà trừ thai. Đây chính là một phần vinh quang. Phải là thai to mặt lớn người có địa vị mới được. Năm trước thời điểm, cái này sự tình đều là Lý Nhân Duyên hoặc là Ngự Mã giám Tống Chiêu đi làm. Rốt cuộc ngoại trừ Trần Mộ Trần Công Công, bọn hắn liền là nội đình bên trong quyền hành nhân vật lớn nhất. Nhưng năm nay, Lý Nhân Duyên đem cơ hội này giao cho Lục Hành Chu. Lý Nhân Duyên thật là cực kỳ thích Lục Hành Chu. Nói lời trong lòng, hắn thậm chí đã mơ hồ đem Lục Hành Chu coi là mình người nối nghiệp. Tuổi của hắn đã rất lớn, cho dù là võ công chắc tuyệt, cũng chống đỡ không có bao nhiêu năm. Cần tìm cho mình một cái người nối nghiệp. Lục Hành Chu đúng là thí sinh thích hợp nhất. Nếu là người nối nghiệp, vậy dĩ nhiên muốn cho hắn sáng tạo cơ hội. Nam Quyền Ti, Lục Hành Chu nơi ở, không nhốn bụi trần. Ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời vung vãi xuống tới, xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào Lục Hành Chu trên thân. Có cảm giác ấm áp, liền ngay cả bên ngoài thổi tới gió đều nhu hòa ướt át. Thiếu đi năm trước loại kia lạnh lẽo như lao. Lục Hành Chu hai tay mở ra, đứng tại gương đồng trước đó. Vũ Tiểu Điền làm tiếp thân phục vụ sai sử thái giám, ngay tại cho hắn chỉnh lý tóc buộc, mặc bảo phục. Phóng hỏa án về sau, Lục Hành Chu mặc dù vẫn là nắm quyền ti trưởng sự, nhưng cái này chức phẩm lại thăng lên một cấp, từ phó lục phẩm đến chính lục phẩm. Trên người bào phục cũng càng mới kiểu dáng, vẫn như cũng là áo xanh vân vân, nhưng là cái này vân vân mặt làm lớn ra một chút. Trước kia chỉ là ống tay áo, cổ áo, ngực vị trí có một ít. Hiện tại phía sau lưng còn có trên bờ vai cũng bị riêng đưa ra ngoài. Mặc lên người, càng có một loại áp bách cảm giác. Lục Công Công mới vừa vào cung hơn một năm, liền có thể thay bệ hạ khai trường, thế nhưng là chúng ta nội đỉnh bên trong đệ nhất nhân. Chúc mừng Lục Công Công, tiền đổ vô lượng a. Vũ Tiểu Điền một bên cho Lục Hành Chu buộc tóc, một bên ôn nhu nói. Những ngày qua, đi theo Lục Hành Chu bên người, địa vị của hắn, đãi ngộ các loại, cũng là một đường theo Lục Hành Chu tăng lên mà tăng vọt. Hắn tình trạng cũng so trước đó đã khá nhiều. Mặc dù, vẫn là cần thỉnh thoảng đi hầu hạ Triệu Nghi Nhân, nhưng số lần đã rất ít đi. Rốt cuộc mình cũng là có phẩm giai. Triệu Nghi Nhân kêu căng ương bướng đến đâu, cũng phải lo lắng một chút. Vũ Tiểu Điền cực kỳ cảm kích Lục Hành Chu, cũng rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Đây hết thảy đều là Lục Hành Chu mang cho hắn. Hắn đối Lục Hành Chu, cũng là thật cung kính trung tâm đến tận xương thủy. Lục Hành Chu là hoàng đế khai trương, xem như vinh quang gia thân. Hắn là từ đáy lòng vui vẻ. Ta ra biết, ngươi cũng là còn có chút không thoải mái. Lục Hành Chu một bên hưởng thụ lấy Vũ Tiểu Điền hầu hạ, một bên thở dài, nói: "Triệu Nghi Nhân nơi nào? Ta ra hiện tại vẫn là không nói nên lời, ngươi yên tâm, sớm tối có một ngày, ta ra có thể để ngươi thoát khỏi nàng." Nói, Lục Hành Chu rất là ôn hòa vỗ vỗ Vũ Tiểu Điền bả vai. Hắn thời khắc tại Vũ Tiểu Điền trên thân lạc ấn dấu vết của mình. Năm rộng tháng dài, sẽ để cho Vũ Tiểu Điền triệt để dưỡng thành lấy mình vi tôn thói quen. Tiểu nhân hiểu. Tiểu nhân tin tưởng Lục Công Công. Vũ Tiểu Điền nghe được câu này, cho Lục Hành Chu hệ đai lưng tay hơi hơi run lên một cái, túi đầu. Ánh mắt của hắn phiếm hồng. Lục Hành Chu cho chiếu cố của hắn, che chở, thật không ai bằng. Hắn ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng. Rất nhanh, Vũ Tiểu Điền cho Lục Hành Chu mặc chỉnh tề. Trong gương đồng bóng người, áo xanh cao giáo, vân vân lưu động. Hai tóc mai tóc đen rủ xuống. Một trương thon gầy, góc cạnh rõ ràng gương mặt, phối hợp với kia một đôi đen nhánh rõ ràng con ngươi, có vẻ hơi cao ngạo. Vũ Tiểu Điền cũng tại trong gương đồng. Hắn có chút khuất lấy thân thể, hai gò má vẫn như cũ mềm mại, yêu mị. Có lẽ là cảm động nguyên nhân, trong con ngươi tựa hồ có thu thủy doanh doanh, càng thêm lộ ra yêu dị mà ôn nhu. Lục Hành Chu nhìn xem bên trong hai thân ảnh, thưởng thức một chút nữa, nhẹ nhàng lấy lan hoa chỉ vớt qua thái dương, cười nói: "Đáng tiếc cái này hoa dung nguyện mạo, nếu không phải thiên thân, người ta tại đại thiên thế giới, không thiếu được có nữ tử ôm ấp yêu thương à." Lời nói đến tận đây, Lục Hành Chu nhắm mắt lại. Sau đó, kia dấu ở trong tay áo tay, đột nhiên nắm chặt. "Là đâu?" Vũ Tiểu Điền nhìn xem trong gương đồng mình, cái này tâm cũng đau đớn một chút. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ tới năm đó Nam Cương giao tộc. Khi đó trời, khi đó hoa, khi đó cỏ, còn có khi đó tiên y nộ mã. Tiểu nhân còn từng có thanh mai trúc mã, bây giờ đã không biết người ở phương nào. Vũ Tiểu Điền thì thào nói, cái này thiên thân, hủy hai người hết thảy. Bất quá, cái này nghĩ mình lại sót cho thân cũng không có tiếp tục bao lâu. Hai người đã sớm nhận rõ sự thật, cũng nhận mạng này. Nhất là Lục Hành Chu, càng là tự mình lựa chọn con đường này. Hắn chính là vì báo thù, không tiếc hết thảy giá phải trả, không chọn hết thảy thủ đoạn. Đi thôi. Vũ Tiểu Điền đưa Lục Hành Chu rời đi chỗ ở. Bởi vì nắm quyền ti bên trong còn có một ít chuyện, những chuyện này nhất định phải giao cho Vũ Tiểu Điền đến xử lý. Cho nên, lần này đi ngự thư phòng khai trương thái giám bên trong, không có hắn. Lục Hành Chu mang theo hai cái ngày bình thường cũng coi là lanh lợi tiểu thái giám, đi qua. Keng, keng. Tiếng chuông du dương từ đằng xa truyền đến, giữa trưa ánh nắng, tựa hồ nương theo lấy tiếng chuông cũng càng thêm nhiệt liệt một chút. Lục Hành Chu mang theo hai cái tiểu thái giám đi tới ngự thư phòng. Cái này thời gian hơn một năm, hắn đã tại trong ngự thư phòng tới lui lui không dưới mấy chục lần. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Liền xem như cùng Trần Mộ Trần Công Công, cũng có thể nói lên hai câu thì thầm. Hôm nay, một lần nữa đứng tại cái này ngự thư phòng cửa lớn đóng chặt cổng. Lục Hành Chu hơi dừng lại một chút, hắn cũng không khẩn trương, nhưng trong ánh mắt cũng là sinh ra một tia ngưng trọng. Nguyên nhân không phải khai trương, mà là một chuyện khác, liên quan tới khởi động lại Đông Xưởng sự tình. Hắn mặc dù đã xác định Lý Nhân Duyên đối Đông Xưởng nhớ mãi không quên, nhưng khởi động lại Đông Xưởng kế hoạch còn không thể chính thức bắt đầu, còn cần xác định một cái khác tâm ý của người ta, đó chính là Đường Kim Hoàng Đế. Đây mới là cuối cùng người quyết định. Nếu như Hoàng Đế cố ý, hắn làm hết thảy mới có ý nghĩa. Nếu như Hoàng Đế vô ý, hắn làm hết thảy liền tốn công vô ích. Cho nên tại kế hoạch trước khi bắt đầu, hắn còn phải lại thăm dò một chút Hoàng Đế tâm ý. Nhưng lão Hoàng Đế cỡ nào lợi hại, há lại dễ dàng như vậy để Lục Hành Chu thử. Mặt khác, Lục Hành Chu tiếp xúc Hoàng Đế thời gian cũng có hạn. Càng nghĩ, Lục Hành Chu quyết định lợi dụng lần này khai trương thời cơ, mạo hiểm một lần. Cho dù là thụ một ít da thịt nỗi khổ, chết cái bên người con người, cũng là không có quan hệ. Lục công công, có hay không có thể bắt đầu rồi? Theo két một tiếng, ngựa cửa lớn của thư phòng bị hai cái tiểu thái giám đẩy ra, lộ ra cái kia rộng lớn uy nghiêm đại điện. Lục Hành Chu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Cái loại cảm giác này, giống như là một đầu dã thú hung mãnh, hé miệng, chờ đợi mình chủ động chui vào. Có thể bắt đầu. Lục Hành Chu nhìn thật sâu hai cái tiểu thái giám một chút, cười phân phó nói: "Từ trong ra ngoài, đều tốt quét dọn, liền ngay cả trên giá sách những chữ kia họa, đều muốn một vừa lấy ra xoa một lần, không được sai sót." "Đúng." Hai cái tiểu thái giám cung kính theo tiếng. Chương 63, binh đi nước cờ hiểm. Hai cái tiểu thái giám bận trước bận sau. Mặc dù chỉ là làm bộ dáng, nhưng là cũng không thể thật không hề làm gì. Vẫn là phải nghiêm túc đem trong ngoài trước sau đều quét dọn một lần, mà lại không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Hôm nay là khai trương, cùng trong ngày thường quét dọn khác biệt. Khai trương, tại Đại Ngụy triều tập tục bên trong, biểu thị là bệ hạ trừ tà trừ hai. Nếu như xảy ra điều gì đường rẽ, kia ý nghĩa tượng trưng nhưng sẽ không tốt. Xảy ra chuyện người, trên cơ bản đều là một con đường chết. Cho nên, hai cái tiểu thái giám đều là tay chân lênh lẹ, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Lau trên bàn sách những cái kia bút mực giấy nghiên thời điểm, từng cái không lưng, giống như là tại hầu hạ anh nhi đồng dạng. Thậm chí có thể nói, so hầu hạ anh nhi còn muốn cẩn thận nhu hòa. Hai cái tiểu thái giám làm việc thời điểm, Lục Hành Chu thì là đứng ở một bên, cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm. Sơ qua, ánh mắt của hắn có chút lóe lên một cái, chỉ vào hắn bên trong một cái tiểu thái giám phân phó nói: "Tiểu Vân Tử, đi đem phía trên tranh chữ đều thanh lý một lần." "Vâng." Tiểu thái giám có chút không người, đi tới kỷ án phía cạnh cái kia đàn mục trước kệ sách. Trong này trưng bày đều là bệ hạ thường nhìn sách, còn có một số chân quý nhiều năm tranh chữ, đều là bệ hạ bảo bối, cho nên là không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tiểu thái giám có chút khẩn trương, cẩn thận đem quyển sách đầu tiên lấy xuống, sau đó đặt ở bên cạnh trên bàn sách, chính phản mặt đều lau một lần, bảo đảm không có bất kỳ cái gì tổn thương, không có bất kỳ cái gì cho bụi, cuối cùng lại trả về. Tiểu thái giám làm những này thời điểm, Lục Hành Chu vẫn đang ngó chừng, hắn đang chờ. Đại khái chừng nửa canh giờ, tiểu thái giám đem thư tịch khu vực đều lau sạch sẽ, sau đó đi xử lý tranh chữ khu vực. Lục Hành Chu con mắt hơi híp. Một bộ tranh chữ, hai bức tranh chữ. Làm tiểu thái giám đưa tay đi lấy thứ sáu bức chữ vẽ thời điểm, Lục Hành Chu cổ tay khẽ đảo, đầu ngón tay xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ bé hạt gạo. Hiu. Nội lực quán chú đầu ngón tay, sau đó đem cái này hạt gạo cho bắn ra đi. A. Đang đánh mở tranh chữ tiểu thái giám đau kêu một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Hắn đứng đấy vị trí, vừa lúc là bậc thang, trực tiếp lộn nhào té xuống. Trong tay tranh chữ cũng là đi theo hắn cùng một chỗ rơi tại bậc thang phía dưới. Đồ hỗn trướng, muốn chết. Trong chốc nhóm này, Lục Hành Chu sắc mặt giận dữ, vọt tới. Hắn không có để ý tiểu thái giám, mà là khẩn trương đem bộ kia rơi trên mặt đất tranh chữ nhặt lên. Tranh chữ lên, là một bộ sông núi ương cá. Bầu trời xanh tương khung, sông núi vạn dặm. Một con màu đen hung lưng, nắm lấy huyết sắc hoa cá, chính ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là ương ngư đồ. Năm đó Đông Xưởng mới lập thời điểm, bệ hạ tự tay vẽ. Hung lưng là Đông Xưởng, hoa cá là bách quan, tượng trưng cho Đông Xưởng trấn bách quan chi ý. Từ khi Đông Xưởng bị thủ tiêu, bức tranh này liền bị gác lại tại nơi này. Mà Lục Hành Chu làm cái này sự tình, chính là vì dùng cái này đồ đến sò xét Hoàng Đế đối Đông Xưởng tâm ý. Giờ phút này, bởi vì tiểu thái giám cái này một phát, ương ngư đồ bị xé toang một cái không nhỏ lỗ hổng, một mực từ quyển trục vị trí kéo dài quán xuyên hắc ương thân thể, tựa như là tuét ra miệng. Lục công công mau cứu tiểu nhân, Lục công công mau cứu tiểu nhân a, tiểu nhân không phải cố ý a, tiểu nhân. Lục Hành Chu giơ bộ này tổn hại ương ngư đồ, mang trên mặt không cách nào hình dung âm trầm, nhìn về phía đấu vật tiểu thái giám. Tiểu thái giám tự nhiên cũng ý thức được mình phạm sai lầm, sắc mặt tái nhợt, dùng sức đập ngẩng đầu lên. Kia bàn đá xanh mặt đất bị nện thùng thùng vang. Hôm nay khai trương, vốn cũng không có thể xảy ra sự cố. Hắn vậy mà còn xé hỏng bệ hạ tranh chữ. Đây cơ hồ đó là một con đường chết. Hắn đã bị hù muốn kẻ ra quần. Hắn không biết nên làm thế nào, chỉ biết là hung hăng con dập đầu, hung hăng con cầu Lục Hành Chu cứu mình. Tại mắt của hắn bên trong, giờ phút này chỉ có Lục Hành Chu có thể cứu mình. Ngươi thật là lớn gan chó. Đây chính là bệ hạ mà bảo, ngươi vậy mà. Lục Hành Chu giả ra dáng vẻ phẫn nộ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nổi giận mắng: "Đồ hỗn trướng, ngay cả ta ra cũng phải bị ngươi liên lụy." Ầm. Tiếng nói vừa ra, Lục Hành Chu một cước đá vào kia tiểu thái giám trên bờ vai, tiểu thái giám kêu thảm một tiếng, lăn ra cách xa hơn một trượng. Xác thực, khai trương xảy ra chuyện, coi là không may mắn, mà lại hư hao lại là bệ hạ mà bảo, hai tội cũng phạt. Một cái tiểu thái giám, nhưng không tiếp nổi như thế lớn sai lầm, Lục Hành Chu cái này trưởng sự, tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Đương nhiên, đang hành động trước đó, Lục Hành Chu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Liên lụy liền liên lụy, chỉ cần có thể thăm dò ra bệ hạ đối Đông Sưởng tâm ý, như vậy đủ rồi. Hắn lúc này nhìn giận không thể kiệt, đều là trang, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Dạng này hết thể liền lộ ra càng thêm hợp lý, càng thêm không có sơ hở. Lục công công, mau cứu tiểu nhân đi. Van cầu ngài, Lục công công. Tiểu nhân không muốn chết ta. Bị đạp bay tiểu thái giám, lộn nhào lại về tới Lục Hành Chu trước mặt, hắn ôm Lục Hành Chu chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn. Hắn là thật sợ hãi, thật sẽ bị bệ hạ đánh chết. Hắn không muốn chết. Ta ra cứu không được ngươi. Ta ra tự thân cũng khó khăn bảo vệ, lấy cái gì cứu ngươi? Sống hay chết, nhìn mệnh đi. Lục Hành Chu hung hăng khoét tiểu thái giám một chút, đem bộ kia hư hao ưng ngư đồ bày ra mở, đặt ở kỳ án bên trên. Sau đó, quỳ gối cái này kỳ án phía dưới. Cái này, tiểu thái giám gặp Lục Hành Chu cái bộ dáng này, thân thể cứng đờ, cơ hồ là sủi lơ xuống dưới. Đại khái sau nửa canh giờ, Lao hoàng đế trở về. Văn võ bá quan Kim Loan điện chào mừng, hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Lao hoàng đế tâm tình cũng rất không tệ. Xa xa đều có thể nghe được, hắn cùng Trần Mộ Trần công công chuyện trò vui vẻ. Hôm nay chào mừng, Thảo Nguyên Hung Nô, Đại Liêu Nữ Chân, Cao Cầu Ly, Đông Doanh, còn có Nam Hải Chư Quốc, đều theo quy củ đưa tới hạ lễ, nói rõ bệ hạ cùng chúng ta Đại Ngụy triều đồng dạng, cũng đều là tuổi xuân đang độ a. Ha ha, dòng dã 30 năm, tứ phương chào mừng, không uổng công chấm mấy chục năm cày cấy, chúng ta Đại Ngụy triều, tứ hải thái bình a. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đây đều là bệ hạ vất vả tri ân, thượng thiên cũng sẽ nhìn thấy, chắc chắn phù hộ bệ hạ sống lâu trăm tuổi. Ha ha, Trần Mộ ngươi cũng sẽ nói những này lung ta lung tung lời nói, bất quá chấm thích nghe, ha ha. Trần Mộ Trần công công đỡ lấy Lao hoàng đế, từ đằng xa đi tới. Hai cái người nói chuyện phi thường vui vẻ. Lao hoàng đế cười nhẹ nhàng. Mặc dù thân thể vẫn như cũng là tuổi già sức yếu, túi xuống hủ vậy, nhưng mặt kia trên vui vẻ, lại quả nhiên là không che giấu được. Rốt cuộc, thứ phương chào mừng, man di túi đầu. Cũng không phải cái kia quân vương đều có thể làm được. Mà hắn tại vị trong lúc đó, đã liên tục làm được 30 năm. Năm nay liền là thứ 30 năm. Cái này đủ để cho hắn trở thành đại ngụy triều lịch sử lên, nhất là thanh danh hiển hách quân vương, cũng nhất là tài đức sáng suốt quân vương. Hắn ha có thể không thích. Két. Ngự cửa lớn của thư phòng bị Trần Mộ đẩy ra, lão hoàng đế thân ảnh nương theo lấy một mảnh ánh mặt trời vàng chói xuất hiện ở Lục Hành Chu trước mặt. Đây là thế nào? Làm sao đều quỳ gối nơi này? Lão hoàng đế thấy được quỳ trên mặt đất ba cái người, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mặt mày ở giữa dâng lên mấy phần không vui. Bệ hạ thứ tội. Nô tài dẫn người là bệ hạ ngự thư phòng khai trường, kết quả đồ hỗn trướng này tay chân không lưu loát, sẽ hỏng bệ hạ mà bảo. Cầu bệ hạ trách phạt. Lục Hành Chu dùng sức dập đầu hai cái, đều không dám dương mắt, thấp giọng nói: "Bệ hạ tha mạng." Kia xé xấu ưng ngư đồ tiểu thái giám cũng là run rẩy, nói lắp bắp. Chương 64, Đế Vương Tâm. Trong đại điện an tĩnh đáng sợ, cơ hồ một thanh âm nào đều không có. Tiểu thái giám nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt kia cũng đã là trắng bệch như tờ giấy. Hắn đều nhanh muốn tê liệt. Lục Hành Chu nhìn như khẩn trương, nhưng trong lòng lại tỉnh táo dị thường. Hắn đang chờ đợi hoàng đế vấn thị. Hắn đã chuẩn bị xong cơ hồ vô số lý do thoái thác cùng phương thức, có thể mượn bản vẽ này câu lên hoàng đế đối Đông Sưởng hồi ức. Sau đó, lại điều tra hắn đối Đông Sưởng tâm ý. Liên chờ hoàng đế mở miệng. Ai? Lão hoàng đế đã bị Trần Mộ đỡ lấy, ngồi ở kỳ án đằng sau, trước mặt hắn trưng bày chính là bộ kia bị xé rách dương ngư đồ. Hùng lương, hoa cá. Còn có kia thiên khung sân xuyên. Khơi gợi lên hắn một tia hồi ức. Bệ hạ bất giận. Trần Mộ nhỏ giọng an ủi nói. Thôi. Lão hoàng đế trên mặt nhớ lại đều tán đi, chợt có chút cười cười, đối phía dưới ba người nói. Một chương tranh chữ mà thôi, mấy thập niên, chấm không đến mức vì thế chặt đầu của các ngươi, làm hư tranh chữ dưới người đi lĩnh trượng 15, phạt nửa năm đồng lộc, những người còn lại vô tội, cứ như vậy đi. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Kia làm hư tranh chữ tiểu thái giám, nghe được câu này, toàn bộ người đều hưng phấn phát run lên. Thật là sống sót sau hai nạn a. Dựa theo lệ cũ, nhưng phàm là hủy hoại bệ hạ đồ vật, trên cơ bản đều là một con đường chết. Tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Mình vậy mà trốn qua một kiếp. Đây thật là long ân. Hắn cơ hồ là đem toàn bộ sức mạnh con đều xuất ra, dùng sức dập đầu, đem cái này bản đá xanh đập thùng thùng rung động. Tạ bệ hạ long ân. Lục Hành Chu cùng một cái khác tiểu thái giám, cũng là nhao nhao khấu tạ long ân. Đem so sánh với tiểu thái giám mừng rỡ, Lục Hành Chu cái này trong lòng lại sinh ra một tia thất lạc, còn có ý bên ngoài. Lão hoàng đế thái độ, tựa hồ đối cái này ưng ngư đồ cực kỳ không thèm để ý. Chẳng lẽ, hắn thật là đối Đông Sưởng không có chút nào hoài niệm? Nếu quả như thật là như thế, kế hoạch của mình khả năng liền muốn chết yểu. Lục Hành Chu ánh mắt lấp lóe. Dừng một chút, hắn lại thăm dò tính nói: "Bệ hạ, tiểu nhân học qua một ít chữ vẽ sửa chữa, có lẽ có thể nếm thử cho bệ hạ đưa nó sửa xong, mời bệ hạ cho phép, cũng để cho nô tài đền bù hôm nay sai lầm." Sửa chữa? Lão hoàng đế đem ưng ngư đồ giơ lên, trên dưới đánh giá một chút, vuốt vuốt gần như trong suốt sợi râu, thoải mái cười nói: "Không cần thiết, đều là một chút năm xưa họa tác, không có ý nghĩa gì, hỏng, ném đi là được rồi. Đang khi nói chuyện, lão hoàng đế đem tranh chữ tùy ý đoàn cùng một chỗ, ném vào Trần Mộ bên cạnh, phân phó nói: "Xử lý đi."
"Vâng."
Trần Mộ đem tranh chữ nhặt lên, sau đó liền đặt ở một bên vứt bỏ trong sọt rác.
"Tê."
Thấy một màn này, Lục Hành Chu trong lòng càng là hít vào một hơi. "Ném đi." Đây chính là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hoàng đế trực tiếp đem tranh chữ vứt, để Lục Hành Chu chuẩn bị một hệ liệt lý do thoái thác, câu lên lão hoàng đế đối Đông Xưởng hoài niệm, thăm dò hắn đối Đông Xưởng tâm ý kế hoạch các loại, đều không thể tiếp tục. "Cái này?" Lục Hành Chu trong chốc lát có chút choáng váng. Đây là hắn vào cung đến nay đầu một lần gặp được loại này không biết làm sao tình hình, bởi vì lão hoàng đế cử động hoàn toàn để hắn không nghĩ tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Ngự thư phòng dọn dẹp một nửa, còn lại cũng còn không làm xong, chẳng lẽ để ta ra giúp các ngươi làm? Trầm mặc lúc, trên đỉnh đầu truyền đến Trần Mộ Trần Công Công mang theo một chút tức giận răn dạy âm thanh. "Bệ hạ bất giận, Trần Công Công bất giận, nô tài cái này đi làm." Lục Hành Chu bỗng nhiên hoảng hốt tới, vội vàng chắp tay, sau đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang theo mặt khác một tên tiểu thái giám đi làm việc lục. "Bệ hạ, nếm thử cái này Bắc Liêu đưa tới nghìn năm sâm trà." Trần Mộ cho lão hoàng đế đầu đi qua một chén trà sâm. Cách hai trượng khoảng cách xa, Lục Hành Chu đều có thể nghe được bên trong truyền tới mùi thơm, có chút thấm vào ruột gan. Nhưng hắn cái này trong lòng lại một mực hoảng hốt. Lão hoàng đế đối Đông Xưởng vô niệm, cái này thật để hắn thất vọng, cứ như vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Nhưng nghĩ những biện pháp khác, nói nghe thì dễ, cũng không tệ. Bắc Liêu cái này sâm, chúng ta Trung Nguyên là thật không thể so sánh. Lão hoàng đế nhẹ nhàng nhấp một miếng, chợt lại là đem trà sâm đặt ở kỳ án bên trên. Sau đó viện kỳ án đứng lên, tựa vào một bên giường nằm bên trên, tựa hồ có chút ra rời. Lão nô cho bệ hạ xoa bóp bả vai. Trần Mộ tức thời tiến tới lão hoàng đế sau lưng, cho cái sau theo bóp lấy. Lão hoàng đế nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình phục, ngủ. Lúc này Lục Hành Chu vừa lúc là xoay người qua chính đối lão hoàng đế, thấy người sau bộ dáng này con, hắn lông mày nhịn không được nhíu một chút. "Ngủ thiếp đi, càng không biện pháp điều tra, đoán chừng mình liên quan tới Đông Xưởng kế hoạch cũng liền muốn chết yểu." "Hả?" Bất quá ngay tại Lục Hành Chu dự định từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được lão hoàng đế có chút thở dài. "Còn chưa ngủ lấy, đang suy nghĩ chuyện gì?" "Xem hắn suy nghĩ gì, có lẽ có thể tìm tới biện pháp mới." Lục Hành Chu ánh mắt có chút lấp lóe, thi triển khuy tâm thuật. "Ai, 30 năm a, trong bất chi bất giác ngươi cũng chết 30 năm, nếu như không phải nhìn thấy cái này ưng ngư đồ, chấm đều muốn đem ngươi đem quên đi. Năm đó nếu không phải ngươi, chấm làm sao có thể khai sáng cái này đại ngụy thịnh thế? Đáng tiếc a, ngươi chỉ có thể thân tử đạo tiêu, ngươi cũng không nhìn thấy cái này 30 năm thịnh thế." Lão hoàng đế nhìn thấy ưng ngư đồ kia một cái chớp mắt, kỳ thật đã nhớ tới năm đó kia phiên gió tanh mưa máu, dùng ngựa huy hoàng, Đỗ Tiên Long, còn có một cái thân phận bất kỳ người nào cũng không biết, hắn là lão hoàng đế tại dân gian du lịch lúc chỗ nhận biết, cũng kết bái nghĩa huynh đệ, cũng là hắn lớn nhất nhu thần. Lúc trước đông tập sự hắn kế hoạch là hắn đưa ra, cũng là hắn tự nguyện vào cùng, vì lão hoàng đế đi theo làm tùy tùng, mà đợi thiên hạ thái bình lúc, lão hoàng đế kỳ thật cũng không muốn Đông Xưởng vào vỏ, hắn cảm niệm nghĩa huynh chi tình nghị, không muốn giết được thỏ mổ chó săn, thậm chí muốn cho Đỗ Tiên Long hoàng thân quốc thích chi lãnh ngộ, vinh quang già thân vô hạn. Lại là Đỗ Tiên Long trung tâm khổ khuyên thiên hạ thái bình, không cần trọng điện, đây là tất nhiên. Mà lại Đông Xưởng cây lao này quá mức sắc bén, triều đình giang hồ ma tộc không gì làm không được chạm, nếu không vào vỏ như lại cho vinh quang gia thân, nó tuyệt đối sẽ mất khống chế, sẽ trở thành xuống một cái thế gia huân quý hào phiệt, lại chỉ có hơn chứ không kém. Nó chính là thiên hạ lại loạn hóa nguyên, nhất định phải phong đao, nhất định phải vào vỏ, nhất định phải tan thành mây khói. Còn nữa, hoàng đế bình định thiên hạ những năm này, Đông Xưởng hoành đao cũng tạo ra vô số sát nghiệt, đều ca tích sâu, hoàng đế phong Đông Xưởng cũng có thể lại mời chào thiên hạ dân tâm, thiên hạ một lòng đại thế sở quy. Nhưng mở thịnh thế, Đỗ Tiên Long vì thuyết phục hoàng đế, thậm chí ngay trước hoàng đế trước mặt tự phế võ công, một khi tóc trắng, lão hoàng đế làm sao lại không hiểu những đạo lý này, như thế nào lại không hiểu nghĩa huynh tâm tư. Sau đó đông tập sự hán hoàn toàn biến mất, nhưng Đỗ Tiên Long lại vĩnh viễn thành lão hoàng đế khúc mắc. A, chấm dạ a, thiên hạ này rất nhiều người lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, người không nghĩ tới sao? Bây giờ chấm tại cái này trong ngự thư phòng đều cần đóng kịch. Ha ha, chấm suy nghĩ nhiều đối ứng ngư đồ, nghiệm một tiếng nghĩa huynh mạnh khỏe. Ha ha, nếu như ngươi vẫn còn, tốt bao nhiêu. Người ta dù lão, nhưng cũng còn có thể chấn một chấn thiên hạ này đạo trích. Chương 65, ngũ độc quy nguyên. Đế vương tâm khó dò. Quả nhiên không phải một câu nói ngoa. Lão hoàng đế nhìn bề ngoài, đối Đông Xưởng không có chút nào hoài niệm, ngay cả năm đó ưng ngư đồ cũng tiện tay ném đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trong lòng của hắn đối vị kia nghĩa huynh, vậy mà. Lục Hành Chu trải qua chuyện này, đối vị này dần dần già đi hoàng đế, lại nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Thâm trầm như vậy tâm tư, quả thực đáng sợ. Nếu như không phải mình có khuy tâm thuật, liền bị hắn giả tượng cho lừa bịp. Đế vương a, có thể khai sáng mấy chục năm thịnh thế đế vương, sao lại là đơn giản như vậy? Là ta ra coi thường cái này anh hùng thiên hạ. Lục Hành Chu rời đi ngự thư phòng, nhìn xem kia dần dần lượt nhiễm thương khung dáng đỏ, cái này trong lòng tự lẩm bẩm. Nhiều khi, Lục Hành Chu cảm giác mình có khuy tâm thuật, lại tuyệt đỉnh thông minh, có thể phiên vân phúc vũ. Hắn tựa hồ đã kiêu ngạo. Nhưng đột nhiên, nhìn thấy Lao Hoàng đế giống như cái này, sâu không lường được, hắn lại trong lòng sợ hãi vô cùng. Mình lòng dạ so sánh với bọn họ, kỳ thật thật còn kém rất nhiều. Cũng tỉ như thái tử đốt nhà kho một chuyện. Lao Hoàng đế chỉ là cấm túc, cũng không có thật cho thái tử quá nhiều tính thực chất trừng phạt, cái này đã nói lên một vấn đề. Lão hoàng đế cũng không tin tưởng thái tử thật là muốn gây sự tình. Hắn biết rõ thái tử phẩm tính. Hắn coi như không biết thái tử chân thực tâm ý, nhưng cũng có thể đoán được chuyện này đại khái. Cho nên, hắn chỉ là khí. Khí thái tử không biết đại cục. Là ân oán cá nhân mà muốn phá hư quốc chi tế tự. Thật không có cái nhìn đại cục. Nhưng hắn cũng không có thật thất vọng. Nếu như thái tử bất trung bất hiếu, căn bản mục đích là mượn tế tự đại điện sự tình, ngấp nghé hoàng vị. Lão hoàng đế sao lại đơn giản như vậy buông tha hắn? Há lại sẽ còn mượn sao chép quốc vận mà nhắc nhở hắn, hối cải để làm người mới? Lấy nước là bản. Hoàng đế cao minh, đổi mới Lục Hành Chu đối thiên hạ này nhận biết, cũng chân chính để Lục Hành Chu học xong một sự kiện, bất cứ lúc nào không thể tự phụ. Mặc dù biết được hoàng đế tâm ý, nhưng khởi động lại đông sưởng sự tình, cũng muốn cẩn thận chuẩn bị, không thể quá mức rõ ràng, thậm chí không thể biểu lộ mảy may, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, nếu không, lấy bệ hạ giống như cái này khôn khéo, rất dễ dàng biến khéo thành vụng. Lục Hành Chu thở dài một cái, mang theo hai cái tiểu thái giám, đi hướng hoàng hôn chỗ sâu. Khai trương về sau, chính là xuân. Ánh nắng dần dần ôn hòa, gió bấc cũng không giống trước đó kia giống như lạnh lẽo. Đầu cành trên chim tức càng thêm vui sướng. Tựa hồ cũng tại cửa hải cuối năm về sau biến mập không ít. Khô cả một cái mùa đông lão hoài thụ cũng đã bắt đầu có toát ra lục mầm con dấu hiệu. Cảnh sát an lành an bình. Trong phòng, Lục Hành Chu khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Đông sưởng kế sách không thể gấp tại nhất thời. Cần chờ cơ hội, chậm chậm mưu toan để tránh cho biến khéo thành vụng. Cho nên, tạm thời hắn liền an phận xuống dưới. Dĩ nhiên không phải triệt để sự tình gì đều không làm, hắn còn có thể làm rất nhiều chuẩn bị. Thì như tiến một bước củng cố mình tại nắm quyền ti địa vị, thì như lôi kéo Triệu Tinh Hà, thì như luyện võ tăng lên thực lực của mình các loại. Mà giờ khắc này, Lục Hành Chu chính là tại tu luyện ngũ độc quyết một bước cuối cùng. Ngũ độc quy nguyên là ngũ độc quyết cuối cùng nhất trọng, chính là đem trong cơ thể hấp thu 5 loại độc lấy ngũ độc quy nguyên pháp chậm rãi đem nó dung hợp làm một. Đến lúc đó, loại độc này liền sẽ triệt để biến thành một loại huyết độc, ẩn chứa tại huyết mạch bên trong, tùy thời tùy chỗ phát động, tùy tâm sử dụng. Mà lại, loại độc này sẽ thành vì mình bản năng, tựa như là gián độc, độc hạt, con giết các loại, những này độc trùng đồng dạng. Lục Hành Chu cũng sẽ biến thành một cái độc trùng. Độc vật. Nhưng là cái này ngũ độc quy nguyên một bước cuối cùng, tu luyện 10 phần khó khăn. Cho dù là lúc trước Hồ Dung, trải qua hơn 10 năm chìm đắm, cũng chỉ là miễn cưỡng tiến nhập môn giai đoạn mà thôi. Bởi vì, cái này đầu tiên cần đại lượng độc vật. Tiếp theo, còn cần cực kỳ chuyên nghiệp y sư phụ trợ, lấy cam đoan nhục thân không hỏng, cũng dần dần đem nọc độc dung nhập khí huyết. Mà hai cái này nguyên hạn chế, đối Lục Hành Chu tới nói, thật quá dễ dàng. Lượng lớn độc vật. Lấy Lục Hành Chu trước đây địa vị, chỉ cần một câu mà thôi. Triệu Tinh Hà cùng thần võ ti sẽ hết sức phối hòa. Về phần nhục thân không hỏng, Lục Hành Chu cố thân thể này là thủ, nhưng phạm là luyện võ đưa đến thương thế, rất nhanh liền có thể khôi phục, càng không thành vấn đề. Cho nên, hắn có thể liều lĩnh tu luyện. Và ngũ độc quy nguyên chi cảnh, cũng coi như là vào hậu thiên khí cảnh. Thực lực này liền cũng coi là đăng đường nhập thất. Lục Hành Chu hít thở sâu một hơi, sau đó hai tay đè xuống trước mắt một cái hình sợi dài cái cọc hộp đen. Theo gậy cơ quan, cái này hắt trong hộp truyền đến một trận bánh răng ma sát thanh âm, rất nhanh, bộp một tiếng, hộp cái nắp chính là chủ động bắn ra. Trong hộp là 10 con độc trùng, ngũ độc các hai cái. Đây là Triệu Tinh Hà sai người đưa tới. Cái này 10 con độc trùng cũng không phải phổ thông độc trùng, mỗi một cái đều là có mấy chục năm tuổi tác, nọc độc thâm hậu chi trùng. Thạch sùng trên người lân phiến đã hoàn toàn biến thành màu đen, một đôi mắt cũng đen nhánh. Độc hạt, hai con cái kìm hoàn toàn huyết hồng, phía trên còn sinh ra nhàn nhạt đường vân, giống như là mây đen. Con giết, trên lưng có một đầu màu xanh vết tích, giống như là bị người dùng bút lông vẽ lên đi. Con cóc, trên người những cái kia nọc độc nhô lên đã toàn bộ biến mất, bề mặt sáng bóng trơn trượt vương vức, thoạt nhìn như là một con phổ thông huyết xanh. Nhưng nó phun ra nuốt vào ra khí tức bên trong, nhưng lại có một tia sương mù màu đen. Kia hai đầu rắn, càng là kinh khủng. Đầu sinh ra hình tam giác hình dáng bén nhọn góc cạnh phía trên hiện ra lấy một loại kim hoàng sắc. Tại hắc trong hộp bò, đem hộp bốn vách tường đều cho hoạch xuất ra từng đạo dấu vết thâm sâu, mảnh gỗ vụn tản mát đầy đất. Cái này 10 con độc trùng, cơ hồ đều đã đạt tới đỉnh phong. Dù sao đều có thể khôi phục, không bằng liền đem các ngươi cùng một chỗ đều cho dùng. Lục Hành Chu nhìn xem hộp đen bên trong chậm rãi leo lên độc trùng, trong mắt nổi lên một tia tàn nhẫn. Thống khổ cái gì, hắn đã sớm không thèm để ý. Lục thân lại thống khổ cũng so không nhiều lúc trước bị Từ Thịnh Dung phái người một đao moi tim, cắt đứt thiết hầu đau hơn. Cho dù là hôm nay, Lục Hành Chu thường xuyên vẫn là sẽ từ ác mộng bên trong nhìn thấy một màn kia, để hắn rơi vào Diêm La một màn. Những này luyện võ thống khổ, cũng liền đều là tiểu đạo mà thôi. Hô, quyết định chủ ý, Lục Hành Chu đem hộp đen trên lưới sắt rút ra. Đây là vây khốn tất cả độc trùng lưới tơ. Mỗi cái lưới tơ lỗ cách đều cực kỳ nhỏ bé, vô luận là con rết vẫn là xà hạt, đều chạy không thoát. Tê tê. Cách. Hoa hoa. Lưới sắt mở ra trong nháy mắt, cái này 10 đầu độc trùng đều là có chỗ phát giác, bọn chúng cùng nhau phát ra tiếng kêu. Hiu, hiu. Con quốc trước đạn nhảy ra ngoài. Ngay sau đó chính là kia hai đầu rắn độc, duỗi dài đầu. Bách Túc Ngô Công rầm rầm chui ra ngoài, trùng chân tại trên hộp gỗ lưu lại từng đạo nhàn nhạt dấu vết. Thạch Sùng, độc hạt cũng không ngoại lệ. Bọn chúng hoặc là phun ra lưỡi, hoặc là vũ động máu cái kìm, ánh mắt dữ tợn. Tới đi, lẫn nhau hưởng thụ. Lục Hành Chu vươn hai tay, đặt ở cái này hộp gỗ phía trên. Đồng thời, vận chuyển ngũ độc quyết. Oeng, một tia kinh khí chấn động, quần áo phần phật mà động. Đồng thời, kinh động đến cái này mười con độc trùng. Bọn chúng thích loại độc này hương vị. Một cái mắt, mười đầu độc trùng đều là nhìn về phía Lục Hành Chu hai tay, trong mắt lóe lên tham lam cùng hung tàn ánh sáng. T. Gián độc trước có hành động, quấn quanh ở Lục Hành Chu trên hai tay, sau đó trượng mở miệng cắn. Bọn chúng cắn lấy Lục Hành Chu tay trái tay phải ngón cái bên trên. Bén nhọn răng độc đâm xuyên da thịt, sau đó phun ra huyết sắc nọc độc. Trong nháy mắt, hai cái ngón cái đều biến thành màu đỏ, giống như là bị rót vào thuốc màu đồng dạng. A. Đau khổ kinh liệt, để Lục Hành Chu hai tay co quắp một chút, đầu ngón tay cũng run rẩy lên. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Gầm nhẹ một tiếng, dùng sức đem song trưởng đặt tại hộp đen hai đầu. Đến, đều cho ta ra đi lên. Thỏa thích huy sái nọc độc của các ngươi. Ha ha. Lục Hành Chu nở nụ cười, thanh âm kia có chút run rẩy, còn có chút dữ tợn. Xoạt xoạt. Giang giác. Chi chi. Hoa hoa. Độc trùng nhóm người thấy máu độc hương vị, càng thêm hưng phấn. Từng cái vọt tới Lục Hành Chu trên hai tay. Có cắn ngón giữa. Có cắn cánh tay. Có ngậm lấy ngón nút. Năm loại khác biệt nọc độc, phân biệt hiện ra đỏ, vàng, hắc, lục, thanh, từ ngũ trồng nhan sắc, tràn vào cánh tay, sau đó thuận cánh tay tràn vào bên trong thân thể của hắn. A. Ngũ độc hội tụ, mà lại là góp nhặt mấy chục năm nọc độc, bọn chúng mang tới thống khổ, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trong chốc nhóm này, Lục Hành Chu hoảng hốt lại về tới một năm trước. Tại thành Trường An bên ngoài Tây Sơn núi đỉnh. Mình hoan hoan hỉ hỉ đi gặp Từ Thịnh Dung thời điểm. Kết quả, không có nhìn thấy nữ nhân yêu mến. Đã thấy đến nàng phái tới sát thủ. Cái kia Từ Gia Giano, một tay bắt lấy cổ của mình, đem mình đặt tại đỉnh nghỉ mát trên mặt bàn. Sau đó, một cái tay khác, dùng truy thủ, chậm rãi mà đâm vào trái tim của mình. Hắn còn tại cười. Cười mình ngu ngu xuẩn, cười mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cười mình không biết tự lượng sức mình. Một khắc này thống khổ, không cách nào hình dung. Hiện tại, cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, ha ha. Dung Nhi. Ta thật muốn tự tay đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lục Hành Chu hung hăng cắn răng, đem đầu đập vào hộp đen bên trên. Thùng thùng rung động. Còn có một tia nước mắt thuận khỏe mắt chảy ra đến. Không biết là bởi vì đau lòng, vẫn là nhục thân thống khổ. Ha ha. Ha ha. Lục Hành Chu vẫn tại cười, cười cuồng loạn, cười đến điên cuồng dữ tợn. Chương 66, Vạn Tuế Sơn Kinh Lôi. Nguyên tiêu ngày hội. Thiên hạ đoàn viên. Lớn như vậy thành Trường An, ngay tại hưởng thụ lấy cửa hải cuối năm cuối cùng chúc mừng thời gian. Trên đường phố, vô số bách tính mãnh liệt, như là đại dương mênh mông. Khắp nơi có thể thấy được đèn đuốc sáng trưng. Nguyên tiêu hoa đăng. Cũng là cái này ngày lễ ắt không thể thiếu bầu không khí một trong. Bọn chúng bị tinh minh thợ thủ công nhóm loay hoay thành các loại hình cái cọc, hay là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, hay là Thất Tiên Nữ hạ phàm, lại hoặc là Na Cha náo biển các loại. Bọn nhỏ bị kia kỳ diệu quang ảnh hấp dẫn, liễu diễu kêu là để phụ mẫu mua về nhà. Lưu luyến hắn bên trong nam nữ nhóm thì là bị Thất Tiên Nữ hạ phàm tình yêu cô sự cảm động, lẫn nhau mắt bên trong đều hiện lên ra nhiệt liệt. Ầm ầm. Nơi xa lại một lần có pháo hoa biểu diễn. Hoa mỹ hoa lửa theo vành minh âm thanh chui lên bầu trời đêm, sau đó mang theo ánh sáng chói mắt nổ bể ra. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ là tạo thành một cái yểu điệu vũ mị mỹ nhân, phá lệ xinh đẹp động người. Kia là Tứ Hải Huyền biểu diễn. Tứ Hải Huyền là trong thành Trường An lớn nhất thanh lâu, không có cái thứ hai. Lấy tên Tứ Hải có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nó đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, phân biệt đang đứng xuân hạ thu đông bốn cát, mỗi người mỗi vẻ. Tứ Hải Huyền chi danh, ý là Tứ Hải hùng lập. Thứ hai, nơi này nữ tử, trời nam biển bắc, nữ chân, thảo nguyên, nam cương, đông doanh, cao cầu ly, thậm chí là Đông Hải chư đảo các loại, lấy Đại Ngụy triều làm trung tâm. Tứ phương quốc thổ bên trong, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, nó nơi này đều có. Mà lại, những cô gái này cũng không phải cô gái bình thường. Đại bộ phận đều là quan lại về sau, bởi vì phạm vào tội danh mà lưu lạc, lại bị Tứ Hải cắt chỗ thu nạp. Nạp Tứ Hải phong lưu, cũng là hắn cái thứ hai ngụ ý. Hôm nay cái này trăng hoa, là Tứ Hải huyện chủ nhân, bỏ ra giá cao tiền, mời người chế tác. Nghe nói, những cái kia có thể tinh xảo thợ thủ công, cùng làm tế tự đại điện chế tác pháo hoa, là cùng một đám. Có thể thấy được cái này Tứ Hải huyện xa hoa cùng năng lượng. Thật đẹp pháo hoa. Thật là nữ tử à, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ta cũng không dám tin tưởng, đây là kỳ tích sao? Cái này trăng hoa đến tiêu bao nhiêu ngân lượng? Hừ, nơi bướm hoa, bại hoại phong tục, loại người. Trên đường phố đám người, cơ hồ toàn bộ đều là bị cái này trăng hoa hấp dẫn, nhao nhao nghị luận lên tiếng. Đại bộ phận đều là hâm mộ, vui vẻ. Đương nhiên cũng có một số người đối cái này trăng hoa phong lưu chi địa, khịt mũi coi thường. Mà giờ này khắc này, tại cái này Tứ Hải huyện ở giữa lầu chính mái nhà, hai đạo nhân ảnh chính song song mà đứng. Bên trái người kia áo trắng như tuyết, cao giáo dáng người tại hàn phong bên trong thẳng tắp như tùng, trên đầu tóc đen tùy ý rối tung ở sau, chính theo gió bay múa. Tay trái thành đạo ấn, tay phải dịu lấy lông trắng phất trần, phối hợp với một trương góc cạnh rõ ràng gương mặt, có chút tiên phong đạo cốt. Mặt phải người kia, hồng y như lửa, linh lung tư thái con tựa như cánh liễu, đôi mắt sáng ngọc nhan so hoa kiểu. Nàng đứng tại cái này gió bên trong, váy đỏ bay múa, tư thế hiên ngang tư thái bên trong lại có mấy phần nhiệt liệt như lửa. Bất quá nữ tử tuổi tác cũng không thấp, mơ hồ có thể thấy được khóe mắt có một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, mà kia cuộn tại cùng nhau đuôi tóc bên trong, cũng có thể gặp từng tia từng sợi màu trắng. Vạn Tuế Sơn bên kia đều chuẩn bị xong. Hai cái người trầm mặc nhìn về phía thành bên trong đen đuốc, nghe kêu nào náo động như sấm vui sướng. Hồi lâu, nữ tử ôn nhu hỏi: "Chuẩn bị xong?" Đạo nhân nhẹ nhàng run một cái phất trần, trong mắt phun trào ra khó mà che giấu cực nóng chi quang. Vạn Tuế Sơn kinh lôi, Thạch Sinh Bạch Liên, nhất định có thể tại dân gian nhấc lên sóng to gió lớn. "Vậy là tốt rồi." Nữ tử nhu nhu hít một tiếng, quay đầu nhìn về phía vị này Bạch Ngọc Khiêm Khiêm đạo nhân, trong con ngươi nổi lên một chút quyết tuyệt. Sơ qua, thanh lanh thanh âm từ cái này dưới môi đỏ mọng phun ra: "Tối nay giờ tí về sau, ngươi Lý Tử Long liền triệt để cùng chúng ta không có liên quan. Sống hay chết, nhìn ngươi tạo hóa." Đạo nhân thoải mái cười một tiếng, đi về phía trước hai bước, nửa người đã treo tại lâu vũ bên ngoài. Chỉ cần có thể để mọi người lại thấy ánh mặt trời, Lý Mỗ lần này bỏ qua, cũng đáng được. Hô! Một trận không hiểu cuồng phong thổi tới, đạo nhân Lý Tử Long trên người đạo bào kịch liệt bay múa. Mà bản thân hắn cũng là thả người hướng phía trước nhảy lên. Bay vào bầu trời đêm vô tận. Lại thấy ánh mặt trời. Nữ tử nhìn qua kia toàn thành đen đuốc, trong con ngươi cũng là dần dần sáng lên ánh sáng. Vạn Tuế Sơn, ở vào hoàng thành chính bắc. Năm đó thành Trường An xây dựng thời điểm, Khâm Thiên dám xem thiên thế địa mạch, phát hiện mặt phía bắc không núi, thiếu khuyết huyền vũ chi vị. Là ứng thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ tứ phương chi thế, lấy nhân lực đống thạch vây núi. Tên là Vạn Tuế. Biểu tượng hoàng đế Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Ngoại trừ trấn huyền vũ chi vị, nơi này cũng là hoàng đế chuyên môn bãi săn. Lâu dài bị phong tỏa, người không có phận sự không được đi vào. Người vi phạm, trảm lập quyết. Hôm nay là nguyên tiêu ngày hội. Nguyên bản thủ vệ Vạn Tuế Sơn thị vệ, cũng đại bộ phận tất cả về nhà nghỉ. Chỉ còn lại có giải rác mấy người, cũng đều trốn ở trạm canh gác cương vị bên trong ngủ gật. Vạn Tuế Sơn cũng liền lộ ra càng thêm vắng lạnh. Thành nội đèn đuốc pháo hoa chói lọi, dân chúng tiếng hoan hô tựa như là tại mặt khác thời không. Bởi vì xuân hàn xe lạnh, đông ý chưa tán nguyên nhân, trốn ở lòng đất đám trùng cũng đều là vô cùng an tĩnh. Chỉ có một tia gió thổi qua trong rừng, lật qua lật lại cành khô thanh âm. Mà tại cái này một mảnh yên lặng như tờ bên trong, có một đạo hắc ảnh tại u ám bên trong tiềm hành mà đến. Bóng đêm rất đậm, cho dù là có ánh trăng vung vãi, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ lắm người kia bộ dáng. Lại thêm hắn thân pháp lăng lệ quỷ dị, phiêu hốt như ưu linh, càng là lộ ra mơ hồ không rõ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản đều không phát hiện được. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, bóng đen này nhẹ nhõm vòng qua tất cả trạm canh gác cương vị, sau đó trở lại một chỗ trước tấm bia đá. Bia đá cao mấy trượng, toàn thân đen nhánh, từ xa nhìn lại tựa như là một đạo lợi kiếm xuyên thẳng tại cái này trên đỉnh núi. Chiếu đến ánh trăng, có thể nhìn thấy phía trên ba chữ to Vạn Tuế Sơn, chữ như lao bổ kiếm chặt, tranh vanh lạnh leo chi ý đập vào mặt. Đây là Vạn Tuế địa, chính là xây dựng núi này thời điểm Khâm Thiên dám lấy lượng lớn công thợ thủ công lấy cả khối núi đá điêu khắc đắp lên mà thành. Vạn Tuế Sơn ba chữ này thì là hoàng đế đương triều ngự bút. Vạn Tuế bia làm ranh giới, bia phía nam là hoàng thành, bia phía bắc là bãi săn, bia trở xuống là huyền vũ chính tông, trấn thủ hoàng thành chính bắc, hộ đại ngụy triều quốc vận. Bóng đen trên dưới đánh giá một chút cái này sừng sững mấy chục năm Vạn Tuế bia, cười lạnh một tiếng, vây quanh bia đá sau. Không biết sao đến, hắn từ dưới tấm bia đá mặt đá vụn bên trong đào ra một cây hỏa tuyến. Thành bại ở đây nhất cử. Bóng đen hít thở sâu một hơi, thứ trong ngực lấy ra cây châm lửa. Xoẹt. Hắn đốt lên hỏa tuyến. Yếu ớt ngọn lửa dọc theo hỏa tuyến thật nhanh kéo dài, sau đó lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ chui vào bia đá bên trong. Có chút sặc người hương vị tốc thẳng vào mặt. Bóng đen quay người, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới núi lao đi. Ầm ầm. Bóng đen biến mất không lâu, cái này Vạn Tuế dưới tấm địa truyền đến một đạo đình thai nhức có quanh mình âm thanh. Ngay sau đó, chói mắt vô cùng ánh sáng lấp lánh chân trời. Xa xa nhìn sang, tia sáng kia tựa như là một cái từ nam chí bắc trường hồng tiềm điện, giống như là từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh vào cái này trên tấm bia đá. Giang giác. Soạn. Vạn Tuế bia đá từ giữa đó vỡ ra, một cô bước lên sương mù màu trắng nóng hổi nước suối từ bên trong lao nhanh mà ra, sau đó chạy về Vạn Tuế dưới tấm bia mới thanh ngọc trong đầm. Kỳ dị tình hình xuất hiện, thanh ngọc đầm trung ương kim sắc quang mang lấp lánh, từ từ sinh ra một đóa màu trắng hoa sen tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Chương 67, xảy ra đại sự. Nguyên tiêu đêm, trời trong kinh lôi. Vạn Tuế bia nứt ra, thanh ngọc trong đầm trống rông sinh kim tuyến bạch liên. Nó cũng không phải thật sự là bạch liên hoa, mà là một loại cùng loại với bảo thạch trong suốt hoa sen. Nó khung xương là kim tuyến, cánh hoa là trong suốt không biết tên chi vật. Góc cạnh rõ ràng, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, quang hoa kinh động như gặp thiên nhân. Cái này bạch liên cực kỳ kỳ dị, mặc dù là tử vật nhưng lại vậy mà có thể sinh trưởng. Mới đầu bị người phát hiện lúc chỉ lớn chừng quả đấm, nó một ngày chướng một tấc, sau nửa tháng đã biến thành dưa hấu lớn nhỏ. Đây là nhân gian kỳ cảnh, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại ngụy triều. Lúc này đã qua tháng riêng, hồi xuân mặt đất, Vô luận là triều đình vẫn là dân gian, cũng đều đã chậm rãi từ ngày lễ không khí bên trong khôi phục, đi vào quỹ đạo. Thiên mặc dù có chút âm trầm, nhưng là trong không khí cũng không có bao nhiêu hàn ý. Vô luận là thành Trường An dân chúng, vẫn là cái này trong hoàng cung các, cũng đều đã lúc đổi đi trên người giày áo đông. Không khí có chút ướt át, tràn ngập chính là một loại cảm giác rất thoải mái. Trong đình viện viên kia lão hoài thụ, rốt cục bị cái này ướt át cùng ấm áp cho tới nhuần toát ra một tia màu xanh lá. Mặc dù còn không có nảy mầm con, nhưng lại bắt đầu hiện lục. Đoán chừng, cái này mây đen hóa thành trận đầu mưa xuân hạ, liền chân chính là vạn vật khôi phục. Phòng cửa sổ mở rộng ra. Lục Hành Chu một mặt giã rời, nghiêng dựa vào trên ghế mây, trong mắt mang theo một loại hờ hững, nhìn xem phía ngoài phái này quan cảnh. Hắn đối với mình có chút đánh giá cao. Duy nhất một lần hấp thu 10 con đỉnh cấp độc trùng độc, hắn nhận thương thế quá nghiêm trọng. Cho nên, hắn liên tiếp 4-5 ngày đều không có xuống giường. Thẳng đến nửa tháng trước, hắn mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Nhưng dù vậy, tứ chi của hắn cơ bắp các loại vẫn như cũng là thỉnh thoảng đau nhức, run rẩy. Trong ngũ tạng lục phủ cũng giống là bị lửa tại đốt cháy. Đau đớn khó nhịn. Lúc này mới một tháng thời gian, hắn so dĩ vãng gầy đi 10 mấy cân. Nhìn có chút da bọc xương gầy yếu. Bất quá, thống khổ cùng tra tấn mặc dù nghiêm trọng, nhưng thân thể khôi phục quá trình bên trong, mang tới công lực tăng lên cũng là phá lệ khả quan. Lục thân mỗi khôi phục một bước, Lục Hành Chu có thể rõ ràng cảm nhận được, nội lực của mình lớn mạnh một phần. Một tháng thời gian trôi qua, hắn nội lực trong cơ thể đã là lật tăng mấy lần có thừa. Bây giờ cái này trong đan điền, màu đen nội lực mênh mông như biển, lan lộn thành sóng. Đừng nói một đầu kinh mạch chu thiên, liền xem như trực tiếp vận chuyển ba đường kinh mạch cũng là dư xài. Dựa theo Lục Hành Chu đoán chừng, lần này thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, hắn hẳn là có thể chính thức tiến vào khí cảnh, cũng chính là hai ngày này quan cảnh. Liễu Dĩu, hắn tựa ở trên ghế mây nghỉ ngơi thời điểm, một con màu xám chim sẻ từ đối diện trên ngọn cây bay tới, rơi vào trên bệ cửa sổ. Tiểu chim sẻ cẩn thận quan sát bốn phía một chút nữa, cũng không có phát hiện Lục Hành Chu là cái người sống, bởi vì hắn không núp đích. Sau đó, tiểu chim sẻ lại nhảy tới trên bàn sách, đi mổ còn lại một chút bánh ngọt. Hiu. Ngay tại nó vừa túi đầu trong nháy mắt, một đạo kình khí trống rỗng mà qua, đánh vào trên người của nó. Phình một tiếng, tiểu chim sẻ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. 3. Nó nhỏ gầy thân thể đập vào trên vách tường, sau đó trực tiếp nổ tung. Trên vách tường lưu lại một vũng máu, trên mặt đất lưu lại một bộ bẹp thi thể. Co quắp hai lần, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Có lẽ, tối nay là được rồi. Lục Hành Chu từ trên ghế nằm đứng lên, tùy ý tìm một trang giấy, đem trên vách tường vết máu lau đi. Lại đem tiểu chim sẻ thi thể nhặt lên ném vào ngoài cửa sổ. Hắn trở lại phía trước cửa sổ, hai tay chống lấy góc cửa sổ, cảm thụ được loại kia ướt át ấm áp không khí, sắc mặt phá lệ chờ mong. Hậu thiên, khí cảnh, là võ công tu luyện một cái đường ranh giới. Lúc này, đan điền bên trong nội lực đã không thể so sánh nổi. Vận chuyển chu thiên, dễ như trở bàn tay. Đồng thời còn có thể đem nội lực ngoại phóng. Phất tay có thể thành nội kình, chú mục nhưng chấn nhiếp lòng người. Như rót vào trong đao kiếm binh khí bên trong, càng là có thể gia tăng hắn tính bền dẻo, sắc bén các loại. Người luyện võ thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Lấy ngũ độc quyết bên trong rắn bàn bộ pháp làm ví dụ. Hậu thiên lực cảnh đỉnh phong thời điểm, Lục Hành Chu nhiều nhất có thể lên xuống 3 lần tả hữu. Lại nhiều, nội lực liền khô kiệt chống đỡ hết nổi. Mà tới được hậu thiên khí cảnh, hắn thì là có thể coi như khinh công đến thi triển. 3 năm dặm khoảng cách bên trong, hắn đều có thể tự do mà đi. Đây là một cái vượt qua giống như tăng lên. Vừa mới, Lục Hành Chu dùng nội lực đánh giết chim sẻ, liền là đã triển lộ ra nội lực ngoại phóng uy lực. Bất quá hắn còn chưa triệt để vững chắc xuống, chỉ là mới nhập môn hạ mà thôi, nhưng uy lực đã tương đương không tầm thường. Lục công công, trưởng ấn đại nhân phái người gọi người quá khứ. Lục Hành Chu chậm rãi dư vị vừa mới cái loại cảm giác này, chuẩn bị tiếp tục nện vững chắc một chút nội lực ngoại phóng thời điểm, Vũ Tiểu Điển thân ảnh xuất hiện ở cổng. Xảy ra chuyện gì? Lục Hành Chu nhíu mày một cái, hỏi. Gần nhất mình bởi vì luyện võ dẫn đến thân thể suy yếu, Lý Nhân Duyên là biết đến, cho nên xem như cho mình thả giả. Dựa theo thời gian, chỉ ít nửa tháng về sau mới có thể tìm chính mình. Nhưng là hôm nay lại sớm phái người đến. Tất nhiên có việc. Nghe nói là bởi vì Vạn Tuế Sơn sự tình. Vũ Tiểu Điển tiến tới Lục Hành Chu bên cạnh, nhỏ giọng nói. Trước đó vài ngày, Vạn Tuế Sơn không phải mọc ra bạch liên hoa nha, lưu truyền sôi sùng sục. Nói cái gì trên trời rơi xuống điểm lành, trời phù hộ đại ngụy. Lúc đầu đây là chuyện tốt, nhưng không biết lúc nào, dân gian lại tăng thêm một loại khác truyền ngôn. Nói là trời sinh bạch liên, là thượng tiên cho bệ hạ nhắc nhở, cửu hoàng tử mới thật sự là quốc chi đại thống. Nói đến đây, Vũ Tiểu Điển gặp Lục Hành Chu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dọa đến thanh âm này cũng cứng một chút. Nói tiếp đi, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Lục Hành Chu trong ánh mắt lóe ra một tia cấp bách, hỏi. Hắn tựa hồ ngửi được cái gì? Vũ Tiểu Điển lại đi trước tiếp cận một chút, tiếp tục nói. Bên ngoài truyền ngôn, cửu hoàng tử đản sinh thời điểm, tim vị trí liền có bạch liên ấn ký, nói là cái gì bạch liên thánh tử. Thượng thiên hạ xuống cảnh cáo, muốn cửu hoàng tử kế thừa đại thống. Nếu không đại ngụy triều sẽ có tai họa, liền ngay cả chúng ta bệ hạ đều phải. Phi phi phi, không thể nói lung tung. Dù sao bên ngoài hiện tại truyền lợi hại, trưởng ấn đại nhân sáng nay trên bị gọi đi ngự thư phòng, không phải sao? Vừa mới trở về, lập tức sai người tới gọi công công ngài quá khứ. Tiểu nhân đoán a, đây là xảy ra đại sự. Xảy ra đại sự. Lục Hành Chu ánh mắt híp lại, hơi suy tư sơ qua, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó từ trên ghế nằm đứng lên, quay người đi đến trước gương đồng, vươn ra hai tay, đối Vũ Tiểu Điền cười phân phó nói, nhanh chóng thay quần áo.
Vâng.
Vũ Tiểu Điền lấy tốc độ nhanh nhất, giúp Lục Hành Chu đổi lại kia một thân áo xanh vân vân bảo phục, buộc lại đai lưng. Trong gương đồng thân ảnh, mặc dù mặt kia trên vẫn như cũ mang theo một chút tái nhợt, trên môi cũng thiếu thiếu một chút huyết sắc, nhưng là kia một đôi mắt lại lóe ra chờ mong mà cực nóng ánh sáng. Lục Hành Chu nhẹ nhàng nắm vuốt lan hoa chỉ, gỡ một chút bên thái dương, lầu bầu nói, ra đại sự, tốt, ta ra thời cơ cũng liền tới. Chương 68, đại kế. Trường Ấn Ti Nha. Kia sáng thuận Ti Nha cửa vào đại điện chiếu dọi tiền đến, đem nửa cái đại điện chiếu thông thấu, còn lại nửa cái đại điện thì là lâm vào lờ mờ cùng ảm đạm bên trong. Lý Nhân Duyên mập mạp thân thể tại kia ảm đạm cùng quang minh đường ranh giới chỗ đi qua đi lại, trong tay hắn cầm một tấm lệnh bài lớn chừng bàn tay, toàn thân huyết hồng, chính diện là đổ bê tông ra hung ưng ngậm cá đồ án, mặt sau là một cái tập chữ, đây là đông xưởng đặc thủ ưng cá lệnh, thứ này đã 30 năm chưa ra triều đình, chưa hiện thiên hạ, ngày hôm nay trước kia lại bị bệ hạ giao cho Lý Nhân Duyên trong tay. Lý Nhân Duyên vuốt ve trên lệnh bài lồi lõm, cảm thụ được loại kia lạnh buốt, nhịp tim không nhịn được tăng tốc. Ưng cá làm ra đại biểu cho hoàng đế tâm ý đã xác thực, đông tập sử Hán khởi động lại có hy vọng. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn đang chờ Lục Hành Chu, thật là nhanh đã đợi không kịp. Hắn vừa mới trên ghế ngồi một chút nữa, thật sự là cảm giác như ngồi bàn trông, chính là lại đứng lên, đi tới đi lui, giải sầu mình cấp bách. Đây là hắn ngồi lên Ti Lễ Giám trưởng ấn về sau, lần thứ nhất có loại vẻ mặt này. Hắn nhất quán đều là trầm ổn, nhưng lần này ngoại lệ, bởi vì hắn đối Đông Sưởng thật chờ mong hồi lâu. Nhưng còn có một chuyện, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Thạch Sinh Bạch Liên sự tình, là hắn từ đầu tới đuôi thiết kế, cựu hoàng tử cũng là hắn tuyển định. Bởi vì hắn biết, cái này sự tình, tại bây giờ, hoàng tử tranh đích ngày càng hiện lộ giai đoạn, nhất định sẽ gây nên bệ hạ coi trọng. Có kiện bí mật, người khác không biết, hắn làm đã từng mật điệp ti chủ tử, lại biết rõ rõ ràng ràng. Cựu hoàng tử mẹ đẻ, chính là mấy chục năm trước Bạch Liên giáo thánh nữ. Lúc trước Bạch Liên thánh nữ giả mạo tú nữ vào cùng, bởi vì dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, bị bệ hạ sủng hạnh, sinh ra cựu hoàng tử. Về sau, lại được sắc phong làm hoa quý nhân, vinh hoa cường thịnh. Nhưng nữ nhân kia vậy mà lòng mang ý đồ xấu, tại một lần hoàng đế ra ngoài tuần sát quá trình bên trong, cấu kết Bạch Liên giáo cao thủ, dốc hết toàn lực, kém chút đem hoàng đế giết đi. May mắn Đỗ Tiên Long ra tay mới bãi bình hết thảy. Hoa quý nhân chuyện như vậy bị giết, hoàng đế cảm niệm máu mủ tình thâm, cũng không có xử tử cựu hoàng tử, mà là đem hắn giao cho Nguyên Phi nuôi dưỡng. Nhưng những năm này, vô luận là cựu hoàng tử vẫn là Nguyên Phi, đều bị hắn cố ý đặt ở biên giới vị trí, chết để cùng hoàng vị vô duyên. Cựu hoàng tử, hoa quý nhân, Bạch Liên giáo, vẫn luôn là hoàng đế gài trong lòng. Mà lại chính như dân gian truyền ngôn giảng, cựu hoàng tử sinh ra thời điểm tim vị trí xác thực có Bạch Liên ấn ký, kia tại Bạch Liên giáo truyền thuyết bên trong là trăm năm không ra Bạch Liên thánh chủ chi dấu hiệu. Bây giờ sống dưới nước Bạch Liên, truyền ngôn nổi lên bốn phía, lại đúng lúc gặp hoàng tử tranh đích ngày càng nghiêm trọng, chờ một chút một dây chuyện quân quýt lấy nhau, tất nhiên gây nên hoàng đế trong lòng sầu lo, cũng tất nhiên muốn điều tra. Mà quả nhiên không ra Lý Nhân Duyên sở liệu, hoàng đế sáng sớm đem mình gọi đi qua, cho mình cái này viên lệnh bài, ưng ngư lệnh, muốn mình bắt đầu điều tra Thạch Thủy Bạch Liên từ đầu đến cuối. Đương nhiên, đó cũng không phải Lý Nhân Duyên kế hoạch toàn bộ. Hắn là Đông Sưởng chuẩn bị 30 năm, chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể chỉ làm chút chuyện như thế. Thủy Sinh Bạch Liên chỉ là một cái mở đầu. Phía sau hắn còn có một loạt kế hoạch, sẽ hoàn mỹ dẫn xuất một cái quét ngang triều đình, chấn kinh thiên hạ Bạch Liên đại án. Đến lúc đó, vụ án này liên lụy rất rộng, hỏa loạn thiên hạ, nhất định sẽ ép bệ hạ không thể không khởi động lại Đông Sưởng. Mà bây giờ, sở dĩ lựa chọn Lục Hành Chu đi xuất cung điều tra, cũng là có cân nhắc. Cái này Bạch Liên án, Lý Nhân Duyên chuẩn bị mấy chục năm, từng cái khâu đều là thiết kế tỉ mỉ, hoàn mỹ không một tì vết, tuyệt đối tìm không đến bất luận cái gì tận lực cố ý dấu hiệu. Đương nhiên, cũng đã rất khó phá lấy được. Bởi vì cái này nguyên nhân, nhất định phải cần một cái cực độ người thông minh. Chỉ có người thông minh mới có thể chân chính tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, tìm tới những cái kia bị Lý Nhân Duyên trong bóng tối thiết trí xảo diệu manh mối, sau đó lại dựa theo Lý Nhân Duyên thiết kế phương thức, cuối cùng phá được trận này đại án. Dạng này, hết thảy mới có thể hoàn mỹ.